Chương 26. Có khỉ sao sống lời này vừa nói ra, tựa như đất bằng lên sấm sét. Cao Diệu chửi mắng một tiếng, hai ngón khép lại làm kiếm, vung ra hai đạo kiếm khí đâm về Đoạt Bảo Hòa Thượng cổng kính thân thể, chợt không chút do dự xoay người hướng xa xa núi rừng trốn chạy mà đi. Mặc dù lấy tiểu trấn địa hình phức tạp, hướng trong đó bỏ chạy càng có thể tăng lên còn sống khả năng, nhưng là lấy người vô tội tính mạng, đổi lấy chính mình còn sống hy vọng, quả thật không phải đại hiệp tiến hành. Sắc bén kiếm khí đâm vào cổng kính thân thể, lại giống như là châu đất xuống biển. Đoạt Bảo Hòa Thượng cổng kính đến thấy không rõ ngũ quan trên mặt hiện ra vẻ mặt thất vọng, thế nhân quả nhiên đều là tham lam, chợt có một lượng người trong sạch, nhưng cũng khó cản thế tục ô trọc dần dần. Nếu như thế, chỉ có thể từ bần tăng tự tay đoạt lại. Hắn đưa tay thò vào bên hông ố bằng túi, xuất ra một cái phá như cánh ve ra người thủ sáo, phí sức mang theo trên tay, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, đem mang người ra thủ sáo tay chậm rãi cắm vào đại địa. Không có đuổi theo sao? Mắt thấy từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì, cũng không gặp Đoạt Bảo Hòa Thượng đuổi theo, Cao Diệu lớn nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám chút nào lười biếng, hướng phía núi sâu phương hướng liều mạng bỏ chạy. Đột nhiên, dưới chân đại địa tựa như điệu nhu xoay người, lung la lung lay, để cho người ta khó mà ổn định thân hình. Chợt, đất đá băng liệt thanh âm truyền đến, một cái to lớn cổng kềnh thủ trưởng từ dưới chân hắn nô ra. Cao Diệu cuốn quýt ngự phong cách mặt đất, sau một khắc, lại bị rất nhiều từ đại địa bên trong nhảy lên ra cổng kềnh thủ trưởng tóm chặt lấy, trong nháy mắt túm nhập đại địa biến mất không thấy gì nữa. Không biết bần tăng si tình tâm bị thí chủ trộm lấy về sau, biến thành đen vẫn là đỏ. Cao Diệu bị giam cầm ở quán trà trên mặt bàn, Đoạt Bảo Hòa Thượng đứng ở một bên, tại ố vàng trong bao vải tìm kiếm lấy cái gì, bất quá, lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Sau một khắc, hắn móc ra một thanh lóe ra yếu ớt hàn quang dao găm, chống đỡ tại áo đen thiếu hiệp tim chậm rãi ép xuống, lập tức đỏ thắm tiên huyết thẩm thấu quần áo, xoay tròn huyết đục để lộ ra trái tim chỗ. Cao Diệu cắn chặt hàm răng, không để cho mình bởi vì đau đớn hô lên âm thanh, đại hiệp nên có đại hiệp kiểu chết. Nếu nói tiếc nuối chính là ưa thích cô nương chưa hề ưa thích qua chính mình. Lúc này, một thanh trúc xanh đoạn đao phá không mà tới, trực tiếp cắm ở Đoạt Bảo Hòa Thượng trong đầu. Đoạt Bảo Hòa Thượng cứng ngắc chuyển qua đầu, nhìn về phía ngự phong bay tới một bộ áo đỏ, lộ ra một cái như nhặt được chí bảo tiểu dung, sau đó, cổng kềnh thân thể ầm vang ngã xuống đất. Lý Ngọc Trúc rút ra cắm ở Cao Diệu ngực dao găm, vung đánh chặt đứt đem nó giam cầm xiềng xích, đưa tay che ngực kia dọa người vết thương, vai khiêng hắn vội vàng lý khai. Nàng cũng sẽ không đần độn cho rằng, chỉ dựa vào nàng một cái nguyên anh cảnh có thể dựa vào đánh lén giết chết một cái độ kiếp cảnh đỉnh phong cường giả, một kích có thể đánh lén thành công, đã xa xa nằm ngoài dự liệu của nàng. Ta mới phát hiện các ngươi lại còn đánh cắp bần tăng dũng khí, đã bần tăng đã không cách nào cầm lại, vậy liền để đến bầu trời hỏa diễm đốt sạch các ngươi tham nhập đi. Cắm vào đầu dao găm, thuận phun trào thịt mỡ tại tầng tầng ngũ hoa bên hông cắt vỡ ra thịt, lọt vào ố bằng túi. Chợt, Đoạt Bảo Hòa Thượng buông xuống trong tay cửu hoàn tích trượng, móc ra một cây thiêu đốt lên hỏa diễm cơ sĩ, vung vậy mà xuống. Chỉ một thoáng, bầu trời bị nhuộm thành màu lửa đỏ, từng quả thiêu đốt lên hỏa diễm to lớn hỏa thạch phá vỡ biển mây, hướng bỏ chạy hai người thẳng tắp đập tới. Lý cô nương, ngươi đi mau, không cần của ta. Cao Diệu vô lực đẩy một cái cô nương yêu dấu. Lý Ngọc Trúc miệng lớn thở hào hẹn, không có trả lời, nhanh chóng mở ra cột vào bên hông máy đỏ, khẩn trương nhìn về phía dần dần tới gần thiên ngoại hỏa thạch. Nàng lúc trước liều mạng trốn về lâm thời trụ sở, muốn tìm kiếm sư tôn trợ giúp, nhưng là sư tôn nghe xong là Đoạt Bảo Hòa Thượng, quả quyết tự tuyệt, dù là muốn cứu người là hắn đã chết hảo hữu đồ đệ. Gặp sư tôn thái độ như thế, nàng không khỏi nản lòng thoái chí, thừa cơ trộm lấy sư tôn món chí bảo này, liền ngựa không dừng vó chạy về cứu cái này ca nguyện vì nàng đánh đổi mạng sống nam nhân. Lan đi. Lý Ngọc Trúc khẽ kêu một tiếng, trong tay váy đỏ đột nhiên bung lên, chợt như là người đấu bỏ tốt áo choàng, thẳng tắp đập tới thiên ngoại hỏa thạch trong nháy mắt cải biến phương hướng, hướng xa xa núi sâu đập tới. Mặt trời đâu? Ngươi mẹ hắn bị hậu nghệ bắn xuống tới a. Đường Xanh nhìn qua âm trầm thời tiết, mắng to lên tiếng, không có mặt trời làm phương vị chỉ dẫn, hắn không có chút nào ngoài ý muốn trong núi rừng lạc đường, chủ yếu hơn chính là, Chư Bát Giới nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng không đúng, nước bọt như dòng sông nhỏ trôi, cảm giác hắn so một cái thịt kho tàu lớn giò còn muốn mê người. Sau một khắc, phương bắc bầu trời phảng phất bị ánh lửa nhóm lửa, mấy biên hỏa cầu phá vỡ tầng mây, thẳng tắp hướng về đại địa. Ngoa tạo, thiên thạch. Đường Xanh một mặt kích động kinh hô, Tây Du thế giới chính là không đồng dạng, có thể gặp cảnh tượng hoành tráng. Nhưng mà mấy chớp mắt sau hắn liền không cười nổi. Ai, ngoa tạo, thiên thạch làm sao còn sẽ rẽ ngoặt ta? Đồ nhi cứu ta, ngài muốn mặt trời đã đưa đạt. Ầm ầm, từng viên thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch rơi đập trên mặt đất, nóng bỏng sóng xung kích đem Đường Xanh nhấc lên, bay về phía phương xa. Lý Ngọc Trúc nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở hào hẹn, vẹn vẹn một kích này cơ hồ rút khô nàng thể nội linh khí. Cao Diệu che lấy đau nhức ngực, muốn đỡ lên âu yếm nữ tử tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Thế mà cầm bần tăng bảo vật đối phó bần tăng, thật sự là đại nghịch bất đạo. Đoạt Bảo Hòa Thượng lần nữa vung xuống trong tay hỏa diễm cờ xí, cho bần tăng hóa thành cho tàn đi. Dần dần rút đi sắc thái biển mây, lại lần nữa bị ngọn lửa nhóm lửa, so lúc trước gấp đôi còn nhiều hơn hỏa thạch, xuyên thấu biển mây, hướng về đại địa. Lý Ngọc Trúc đổ mồ hôi lâm ly trên gương mặt hiện ra một vòng nụ cười khổ sở, trắng non thủ trưởng nuốt ve Cao Diệu mặt tái nhợt gò má, xem ra chúng ta thời vận không đủ, muốn làm một đôi bỏ mạng nguyên đường. Cao Diệu nhìn xem rốt cục đáp lại tâm ý của hắn mến yêu cô đường, lệ rơi đầy mặt, hai người trầm mặc không nói gì, chăm chú ôm nhau. Thế mà còn trộm đi bần tăng tình yêu. Đoạt Bảo Hòa Thượng tức giận đến thịt mỡ run rẩy, hung tợn chửi bới nói, chết, đều cho ta hóa thành cho tàn. Lúc này, một đạo hốt hoảng thanh âm tại giữa không trung vang lên, Đường Ôn, tuấn tình đâu? Tránh một chút ta. Đường Xanh tại giữa không trung cuốn quýt kinh hô, cái này độ cao sẽ đập chết người. Sau một khắc, hắn cùng hãm sâu tuẫn tình cảm xúc không cách nào tự kiềm chế tình lữ gặp thoáng qua, một đầu nện vào đại địa bên trong. Hộ thể long văn kim quang vỡ vụn, đường xanh còn chưa rút ra đầu, phản con cánh tay duỗi ra một cái ngón cái, ok, không cần né. Hắn rút ra đầu, lập tức cảm giác chùi lùi đầu một trận nóng bỏng, ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, trên trời lại hàng thiên thạch, mà lại so lúc trước còn nhiều hơn nhiều lắm. Hắn dựa vào tiểu bạch long che chở quả quyết có thể tính mạng không lo, nhưng là sau lưng tiểu trấn khẳng định không một người có thể còn sống. Bốn vị đồ nhi bình yên vô sự ở bên cạnh hắn rơi xuống, đường xanh đục lỗ trên người bọn hắn đảo qua, hiện tại duy nhất có một khả năng nhỏ nhoi thúc đẩy cũng chỉ có chư bát giới. Bát giới nếu như ngươi có thể đem trên trời thiên thạch toàn bộ ngăn lại, vi sư tự mình làm cho ngươi một đạo hốc khí xảo sống. Ngay tại chỗ lấy tài liệu. Chương 27. Tham trung tự hữu tham trung thủ ngao. Hương phấn heo giống vang vọng chân trời, đường xanh năm ngón tay vặn mèo, giữa ngón tay giải ra mới vặn mèo ngón tay, phát ra ken két khiếp người tiếng vang, giây lát, toàn bộ thủ trưởng đều vặn mèo thành 9 ngón đinh ba bộ dáng. Sau một khắc, chỗ cổ tay đứt gãy, đúng tùm bạch cốt bị phun trào huyết đục từ cánh tay bên trong rút ra, đường xanh lại không thèm để ý chút nào, trong ánh mắt lóe ra tham lam quan mang, một vòng khỏe miệng nước bọn, sau lưng kim quang chợt hiện, một đạo răng nanh như thép mài, dài miệng giống như chậu than yêu thần pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông phá mây xanh. Chư yêu bộ dáng yêu thần pháp tướng mở ra thôn thiên miệng lớn, đem từng quả hỏa thạch nuốt vào trong bụng, trong tay đinh ba tựa như ăn bộ đồ ăn, tiện tay vung lên, tại bầu trời vô biên bàn ăn bên trên, hoặc múc hoặc chuối, đem tất cả thiêu đốt hỏa diễm viên thịt một mẹ hút gọn. Nóng bỏng thiêu đốt cảm giác dần dần biến mất, Cao Diệu ngẩng đầu tại hai mắt đẫm lệ mông lung trong tầm mắt, khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, cái kia đầu chọc bóng lưng có chút quen mắt, giống như là lúc trước tại Sơn Phỉ trong tay cứu hỏa thượng kia. Không nghĩ tới lại là một vị ẩn tàng đại lão. Lý cô nương, chúng ta được cứu. Có cao nhân tiền bối đến đây hàng phục đoạt bảo hòa thượng. Lý Ngọc Trúc trợn mắt hốc mồm nhìn qua thân thể xông phá mây xanh yêu thần pháp tướng, tiếp sau quãng đời còn lại tâm tình kích động để nàng nhịn không được lại lần nữa nhào vào người thương trong ngực vui đến phát khóc. Giáp băng, giáp băng. Xì xì rung động hỏa thạch mảnh vụn, thuần màu vàng kim linh khí nước bọt rơi đập trên mặt đất, chư yêu hình tượng yêu thần pháp túi đầu nhìn về phía đại địa, nhân tính hóa lộ ra một cái tham lam tiểu dung, giống như là đang mong đợi cái gì, sau đó, thân thể khổng lồ từ từ nhỏ dần, hóa thành kim quang tán loạn biến mất. Cùng là người xuất gia, ngươi dám không tuân thủ giới luật, trộm lấy bẩn tăng bảo vật, thực sự đáng chết. Đoạt bảo hòa thượng chỉ vào đường xanh, tức giận toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Nghe tiếng nhìn lại, đường xanh mới phát hiện quán trà phía dưới thế mà còn đứng lấy một cái so bát giới còn muốn béo không ít hòa thượng, nhìn hắn bộ dáng kia làm sao giống như là chính mình giết cả nhà của hắn, đoạt nhà hắn sinh đồng dạng. Ta quần cục đều là để loạn, trên thân có thể có cái gì bà bối, làm sao còn nói xấu lên ta đây. Sau một khắc, làm đường xanh thấy rõ mập hòa thượng cầm trong tay đồ vật, trong nháy mắt liền không bình tĩnh, tức miệng mắng to, ngươi cái chết bản tử vừa ăn cướp vừa la làng, mau đưa cửu hoàn tích trượng đưa ta. Hắn vừa xuyên qua tới đoạn thời gian kia còn kỳ quái, làm sao trừ một kiện phá cả xa cùng một bản vô danh Phật kinh bên ngoài chẳng còn gì nữa, hợp lấy toàn để chính hiệu đường tăng làm mất rồi. Hắn không dám nghĩ nếu là cựu hoàn tích trượng bực này Phật gia thánh khí nơi tay, lại có túy nhưng Phật tính ở một bên chân áp, mấy cái kiêm lịch đồ về so đối với hắn cỡ nào cung kính. Đường xanh hô hấp dồn dập, cảm giác kích động trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, nhìn về phía cựu hoàn tích trượng ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái tùy ý hái tuyệt sắc mỹ nữ. Mắt thấy hai vị đại lao ở giữa chiến tranh hết sức căng thẳng, Cao Diệu cũng không lo được tim đau đớn, bận điệu lôi kéo Âu Yếm cô nương tay hướng trong tiểu trấn tránh đi. Người cái trộm bảo tiểu tặc, thế mà còn dám ngậm máu phun người, vậy liền để bẩn tăng siêu độ tội lỗi của ngươi đi. Đoạt bảo hòa thượng trong tay cửu hoàn tích trượng đột nhiên lệ địa, chỉ một thoáng, giữa thiên địa vang lên trận trận phản âm, một tôn má trái mặt mũi hiền lành, má phải nộ mục kim cương, phía sau lưng thậm chí đỉnh đầu đều che kín con cóc trên thân như vậy u cục bốn tay đại Phật xuất hiện tại quán trà phía trên. Tốt bà bối, tốt bà bối. Nhìn trước mắt dọa người chẳng cảnh, đường xanh chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại kích động dị thường, hắn đã không kịp chờ đợi muốn kết thúc cửu hoàn tích trượng lang thang bên ngoài đau khổ kiếp sống, vật về hắn, cái này muốn chủ. Bạch Long Mã nhìn một chút đường xanh, trên thân thể đột nhiên bị long lân bao trùm, hiện ra nguyên thân, đem núi nhỏ đồng dạng trừ bát giới một ngụm nuốt vào, hóa thành long văn áo giáp khảm nạm tiến đường xanh thân thể bên trong. Đột nhiên xuất hiện đau đớn khiến cho đường xanh không khỏi rên rỉ lên tiếng, sau một khắc, lại lộ ra hưởng thụ biểu lộ, mừng rỡ cười nói, ta cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, thật khiến cho người ta say mê. Hắn lần nữa nhìn về phía đoạt bảo hòa thượng trong tay cửu hoàn tích trượng, tựa như sợ nó chạy, chợt cầm lên chín ngón đinh ba hướng phía quán trà nhanh chân phóng đi. Tiểu nhi, đưa ta bảo bối tha cho ngươi không chết. Đoạt bảo hòa thượng nghiêm nghị giống to, trong tay công phu lại không chút nào chần chờ, hỏa diễm cờ xí tại trong tay vung dậy, từng đạo ngọn lửa nóng bỏng hướng phía đường xanh dâng trào mà đi. Cửu hoàn tích trượng miễn hóa thiện ác kim Phật cũng theo sát lấy một trường vũ hạ. Đánh rắm, kia rõ ràng là ta, đều là ta. Đường xanh mặt lộ vẻ hung băng, không sợ hỏa diễm, trong tay chín ngón đinh ba đập xuống giữa đầu, đem màu vàng kim thủ trưởng hung hăng găm trên mặt đất, có thể thế nhưng cánh tay không chỉ một đầu, bị một trường vô bay ra ngoài. Sau một khắc, đường xanh từ kích thích khói bụi bên trong đột nhiên nhảy lên ra, kích động cười to nói, lại là hỏa đức tinh quân súng đạn, ta cũng là ta. Tiểu nhi, sao dám? Chúng ta bảo vật không nói, còn muốn ăn cướp trắng trợn. Đoạt bảo hòa thượng lúc này giận dữ, mang người ra thủ sáo mập bàn tay nhập đại địa, đỉnh đầu thiện ác kim Phật bốn cánh tay cũng lập tức như gió lốc như mưa rào hướng đường xanh đập tới. Đại địa ra bị nẻ, một cái to lớn nắm đấm từ đường xanh dưới chân nô ra, ba ngón làm lướt rồng chạm hướng hắn chụp tới. Đường xanh phi thân lui ra phía sau, trong tay chín ngón đinh ba hướng phía cự thủ quét ngang mà đi. Lúc này, quần mình hai ngón tay đột nhiên nâng lên, giấu ở phía dưới hai đầu cổng kềnh cánh tay vung hỏa diễm cơ sĩ, phun ra ngọn lửa nóng bỏng đem đường xanh trong nháy mắt thôn vệ. bại lộ tại long văn áo giáp bên ngoài làn da cấp tốc than hóa, lại tại qua trong dây lát chóc ra, dài ra phấn nộn thịt mới. Toàn thân dục hỏa, đường xanh thần sắc lại càng thêm khát vọng, vòng eo vận chuyển, trong tay chín ngón đinh ba trực tiếp đem cự thủ nổ tận gốc lại, bởi vậy không cách nào lại tránh né thiện ác kim Phật như mưa rào tập kích. Trong lúc nhất thời đối mặt như mưa rơi dày đặc nắm đấm có chút khó mà chống đỡ, bị đánh đến hãm sâu bên trong lòng đất. Tay của ta, tặc tử ngươi chết đi cho ta. Đoạt Bảo Hòa Thượng nhìn xem tay gãy phẫn nộ gào thét, lập tức thiện ác kim Phật thế công trở nên càng thêm hung mãnh lăng lệ. Lúc này Đoạt Bảo Hòa Thượng sau lưng dưới mặt đất đột nhiên nhảy lên ra một đạo bóng người, đường xanh không chút do dự trực tiếp một đinh ba đem Đoạt Bảo Hòa Thượng đóng đinh trên mặt đất. Quan trà trên thiện ác kim Phật cũng theo đó tán loạn, hóa thành điểm điểm kim quang dung nhập cửu hoàn tích trượng bên trong. Sau một khắc, đường xanh không kịp chờ đợi để cửu hoàn tích trượng vật về nguyên chủ, trên nhìn xem nhìn xuống nhìn, tả hữu dò xét, yêu thích không buông tay. Sau đó hắn giống như là không vừa lòng chỉ có món này bảo vật, tại Đoạt Bảo Hòa Thượng trên thi thể lo lắng tìm kiếm, tựa như sợ để người khác chiếm đi. Hắn mở ra ố bằng túi, nhìn xem bên trong mười mấy món kiểu dáng không giống nhau pháp bảo, lập tức hưng phấn điên cuồng cười to lên, lực lượng, pháp bảo đều là ta, đều là ta. Có bọn chúng ai cũng đừng nghĩ lại khi dễ ta, đều là ta, ha ha ha. Không đúng, không phải chỉ những này, ta còn muốn lực lượng, còn muốn pháp bảo. Đường xanh thần sắc càng phát ra điên cuồng, tham lam hỏa diễm đã tại nội tâm của hắn cháy hừng hực, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy tất cả đều thôn vệ hầu như không còn mới bằng lòng bỏ qua. Có thể Đoạt Bảo Hòa Thượng trên thân nơi nào còn có pháp bảo, một phen tìm kiếm không có kết quả, đường xanh không có cam lòng. Ta, đây cũng là ta. Đường xanh lập tức biến sắc, dần dần cùng thân thể hòa làm một thể, long văn áo giáp thật giống như bị cứ thế mà rút ra, hóa thành bạch long mã cùng chư bát giới rơi vào quán trà bên ngoài. Hệ đường xanh nằm dạp trên mặt đất, không ngừng nôn mửa, sau đó nắm lên trên bàn lưu lại nước trà liệu mạng xúc miệng. Vừa rồi giống như tham lam cấp trên còn tốt tỉnh lại một tia lý trí, bằng không mất lý trí, cái kia còn làm cái gì đại đường thánh tăng, thỉnh cái gì kinh. Chương 28. Thân mật yêu tăng tiểu trấn con đường miệng, mấy cái to gan cư dân hướng bên này nhìn quanh, lúc trước tiên điệu dị tượng là thật dọa phá bọn hắn lá gan, hỏi một chút mới biết rõ, ngoài trấn nhỏ quán trà đi lên cái yêu tăng, chính là hắn thi pháp, không phân thanh hồng tạo bạch muốn giết người. Sau đó chỉ thấy ngoài trấn nhỏ không ngừng có thần tiên thủ bút xuất hiện, cho đến lúc này mới yên tĩnh xuống, mới dám có cư dân lẫn nhau xô đẩy đến đây xem xét. Đường xanh ngồi dưới đất, phun ra một miệng nước trà, y nguyên cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, buồn nôn không thôi, xem ra về sau mượn lực lượng cần càng thêm cẩn thận, đạt được lực lượng đồng thời cũng sẽ bị nghịch đồ trong lòng lệ khí ảnh hưởng, trở nên không giống chính mình, khó tìm bản tâm. Ngươi còn biết rõ ngươi bản tâm vì sao? Tôn Ngộ Không ngồi tại Đoạt Bảo Hòa Thượng như ngọn núi nhỏ trên thân thể, một mặt mỉa mai nói vi sư không biết rõ, chẳng lẽ ngươi biết rõ? Đường xanh đứng người lên, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng chỉ vào Tôn Ngộ Không, lại dám can đảm tùy ý nghe trộm người khác tiếng lòng, vi sư định trách phạt ngươi, không lưu tình chút nào. Hắn hiện tại rất tự tin, tay cầm cao cấp như vậy pháp khí, còn sợ một cái thối hầu tử hay sao? Lúc này, Chư Bát Giới từ một bên đi tới, cả giận nói, nghe sư phó lời này ý tứ, đáp ứng ta lão chư ngay tại chỗ lấy tài liệu óc khỉ xào muốn nuốt lời. Vậy ta cũng phải có thể đem cái này thối hầu tử cho mở bầu a. Bát Giới à, vi sư nuốt lời trước đây tự nhiên có lỗi, nhưng ngươi cả ngày nghĩ đến ăn mặn, phạm vào giới luật, cần hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại. Đường xanh thần tình lạnh nhạt nói pháp bảo nơi tay, trong lòng không hoảng hốt. Trách phạt. Kia ta lão tôn cũng phải lĩnh giáo một chút làm sao cái trách phạt pháp. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, rút ra gậy sắt, đánh tới hướng đường xanh đầu lâu. Cùng lúc đó, phẫn nộ Chư Bát Giới biến thành một cái lông đen lợn rừng hướng đường xanh hung manh đánh tới. Đường xanh cuốn quýt trốn tránh, trong tay cựu hoàn tích trượng đập xuống đất, phía sau lưng đỉnh đầu mọc đầy con quắc cú cục thiện ác kim Phật lập tức ngăn tại hắn trước người. Chợt, hắn liền cảm nhận được không thích hợp, đỉnh đầu trở nên ngứa lạ khó nhịn, đưa tay một vòng lại mọc đầy chảy nước mủ u cục, nhưng lúc này có thể nào để chút chuyện nhỏ này rơi xuống khí thế, lúc này hào khí vượt mây mà nói, "Đến, ta sợ các ngươi à? Là thời điểm để các ngươi kiến thức một cái sư phó uy nghiêm." "Hầu ca, hầu ca, đừng đánh nữa, vi sư sai, cũng không tiếp tục khoa trương đừng đánh mặt thảo, ngươi cái ngốc hàng đường đảo lao tử quần, ta liều mạng với các ngươi." Ngoài chấn nhỏ quán trà triệt để biến thành phế tích, đường xanh xương mặt xương nuôi vịn cửu hoán tích trượng, yêu ngạo mà nói, biết rõ vi sư lợi hại đi. Tôn Ngộ Không một vòng vết máu ở khoe miệng, coi nhẹ mà nói, cách tay tảng đá. Chư Bát Giới thở hổn hển ngồi dưới đất, hoán giận nói, sư phó kiện pháp bảo kia hảo hảo lợi hại, ta lão chư là không đánh, cái này về ngài, cái khác đều phải về ta lão chư. Đường xanh đem bên hông ố vàng túi nắm thật chặt, nghĩ cái dám ăn đâu. Vi sư đã không phải là các ngươi có thể tùy ý nắm, mặc dù vừa rồi một không ăn một chút thiệt to nhỏ, lại là xoay người nông nô đem ca hát trọng yếu một bước. Ngươi đánh ta 10 quyền, dù là ta chỉ có thể trả lại ngươi một quyền, cũng muốn để ngươi thật sâu nhớ kỹ cái này một quyền có bao nhiêu đau nhức. Đáng tiếc, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, trước kia thậm chí liền trả hết một quyền thực lực đều không có, nhưng là bây giờ thì khác, có thể trả trên 2 quyền, còn có thể mặc cho ngươi nắm. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến hai đạo thanh âm bất đồng, cảm tạ đại sư ân cứu mạng. Đường xanh theo tiếng xoay người, liền gặp một đôi tuấn nam tịnh nữ quỳ rạp xuống đất, đối với hắn ôm quyền hành lễ, không cần đi lớn như thế lễ, tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi. Hắn muốn tiến lên, đem hai người đỡ dậy, đã thấy sắc mặt của bọn hắn đột nhiên trở nên dị thường khó coi, giống như là nhận lấy cực lớn kinh hãi, kết quả là cuốn quýt giải thích nói, hai vị thí chủ đừng sợ, mặc dù bẩn tăng ba cái đồ đệ giải xấu xí, nhưng đều là người tốt. Hắn đem người tốt hai chữ cắn cực nặng, mười phần không tình nguyện. Yêu tăng, làm Cao Diệu cùng Lý Ngọc Trúc thấy rõ cứu bọn họ tại thời khắc sinh tử đại đức cao tăng lúc, kém chút không có bị dọa đến tại chỗ bất tỉnh đi. Bọn hắn có tài đức gì, có thể tại yêu thích giết người đoạt bảo hóa thượng thủ hạ chạy ra thăng ngày sau, lại gặp được vị này hung danh hiển hách họa thế yêu tăng. Lý Ngọc Trúc khóc không ra nước mắt, nắm thật chặt Cao Diệu tay, tựa như tại oán trách hắn lúc trước miệng quá đen, lại thật làm cho bọn hắn gặp hai cái tẩu hỏa nhập ma cường đại tu sĩ, trong đó một cái vẫn là thế gian mạnh nhất. Cao Diệu càng là khiếp sợ tột đỉnh, hắn lúc trước tại yêu tăng trước mặt múa dịu qua mắt thợ, giúp hắn giải quyết giặc cướp, hiện tại xem ra đây không phải là muốn chết là cái gì. Nghe nói yêu tăng đã triệt để phong ma, vì thành Phật, đem mình làm Tây Du Ký bên trong đại đức cao tăng Đường Tam Tạng, người ta cực lực phối hợp hắn, có lẽ còn sống khả năng. Lý Ngọc Trúc nội tâm vang lên Cao Diệu khẩn trương thanh âm, nàng tự nhiên là biết rõ những tin tình báo này, thế nhưng là nhìn xem tấm kia cùng Sơn Thủy công báo an ảnh trên lệch không có mấy khuôn mặt, trong lòng liền sợ hãi cơ hồ nói không ra lời. Là van bối nông cạn, trông mặt mà bắt hình dòng, nhìn tiền bối cùng ngài cao đổ thứ lỗi. Cao Diệu vịn cô nương yêu dấu đứng người lên, lấy dũng khí nói: "Không sao, không sao." Đường Xanh nhìn từ trên xuống dưới áo đen thiếu hiệp, kinh hỉ nói: "Ngươi có phải hay không kiếm tiền Cao Diệu? Nhìn ngươi cái này áo liền còn nhìn rất quen mắt ta." Lý Ngọc Trúc nghe vậy lập tức quá sợ hãi, cúi đầu, nắm thật chặt Cao Diệu tay, sợ sau một khắc, hắn lại sẽ vì chính mình cam nguyện dâng ra tính mạng, cách nàng mà đi. Để tiền bối chê cười. Cao Diệu hết sức bình phục tâm tình khẩn trương, tận lực dùng bình hòa ngữ khí nói: "Ai, khiêm tốn, làm việc tốt, đáng giá khích lệ." Đường Xanh đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương, ai ngờ thân thể đối phương mềm nhũn kém chút té ngã trên đất. "Ta có dọa người như vậy sao?" Đường Xanh trong lòng nghi hoặc không hiểu, vốn dĩ là hắn giả vờ tiền bối giá đỡ để đối phương sinh lòng khẩn trương, nhưng nhìn thấy trước ngực hắn vết thương cũng liền hiểu rõ, đúng rồi, thanh kiếm này là ngươi à? Làm sao rơi vào cái kia mập hòa thượng trong tay? Đường Xanh từ ố vàng trong bao vải móc ra chuôi này giúp hắn giải quyết Sơn Phỉ phi kiếm, đưa cho áo đen thiếu hiệp. "Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối." Cao Diệu lúc này vừa mừng vừa sợ, run run rẩy rẩy hai tay tiếp nhận mất mà được lại mến yêu phi kiếm. Gặp Cao Diệu hoàn toàn quên yêu tăng nửa đoạn sau vấn đề, Lý Ngọc Trúc uốn quýt mở miệng, muốn đạo thanh sự tình ngọn nguồn. Nhưng vào lúc này, tiểu trấn trên không ngự phong bay tới một vị trung niên bộ dáng nam tử tu sĩ, phẫn nộ quát: "Nghịch đồ, có trả hay không ta chí bảo đến?" Đường Xanh hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, còn chưa thấy rõ người đến, chỉ thấy một đạo hốt hoảng thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt. "Hắn là nói các ngươi sao?" Đường Xanh nghi ngờ hỏi. Hai người không dám có chút giấu giếm, đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói ra. Nghe Đường Xanh lộ ra một bộ ăn vào đại qua thỏa mãn thần sắc, khẽ cười nói: "Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, chúc ngươi trăm năm tốt hợp a." Nghe vậy, hai người cúi đầu, không biết rõ là thẹn thùng còn sợ hãi. "Ừ, các ngươi về sau tân hôn đại lễ, bần tăng liền không nhất định có thể tham gia, nhưng là tâm ý vẫn là phải đến." Đường Xanh vỡ xuống bên hông ố bằng túi, chống ra miệng đưa tới hai người trước mắt, chọn một đi, coi như là bần tăng sớm quà tặng. Hai người ngây ngốc nhìn xem Đường Xanh, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. "Thất thần làm gì? Chọn một cái a." Đường Xanh thúc giục nói. "Không thể không nói, kẻ có tiền cảm giác chính là tốt. Lại nói làm việc tốt nên đạt được khen thưởng, bằng không người tốt sẽ càng ngày càng ít. Người ta trước đó giúp mình giải quyết sân phỉ, lấy ra chút tạ lễ còn không về phần để tâm hắn đau." Lý Ngọc Trúc nuốt một ngụm nước bọt, không dám cự tuyệt, đưa tay tiến vào túi xuất ra vốn là thuộc về nàng thanh trúc đoàn đao. "Ừm, các ngươi vẫn là đi tìm ngươi sư phó nói lời xin lỗi đi, nếu như cảm thấy sư đồ tình cảm đã hết, vậy cũng muốn đem pháp bảo còn ngươi sư phó, dù sao hắn lại không nợ các ngươi cái gì." Đường Xanh nhìn như đang vị kia là chưa gặp mặt nữ tử sư phó minh bất bình, kỳ thực trong lòng đau nhức chính mình, nếu có thể có dạng này lịch độ liền tốt. "Bần tăng xin cáo từ trước." Hai người nhìn xem yêu tăng rời đi bóng lưng, một cảm giác không phải sự thật lập tức xông lên đầu, đây quả thật là vị kia giết người như ngoại yêu tăng. Làm sao điên rồi về sau trở nên như thế thân mật rồi? Chẳng lẽ bị điên là ta? Chương 29. Đại nạn không chết, lại đến một khó xuyên qua lần nữa khôi phục cảnh tượng nhiệt náo đường đi, Đường Xanh liên tục không ngừng tìm cái không ai nơi hẻo lánh, bỏ đi tăng ngũ, nhẹ nhàng lấy tay sờ ngứa lạ khó nhịn đỉnh đầu. "Hắc hắc, ngươi cái này con lựa chọc sợ không phải con cóc thắt sinh." Tôn Nộ không tiếng cười nhạo tại sau lưng băng lên, Đường Xanh sớm thành thói quen, hoàn toàn không để ý tới, chỉ là trong lòng mười phần không hiểu, dùng như thế nào một lần cửu hoàn tích trượng trên đầu liền dài ra nhiều như vậy bọc mủ. Mà lại huyễn hóa ra kim Phật cũng là như vậy, màu vàng kim bọc mủ gần như sắp muốn bao trùm toàn thân hắn, nghĩ đến Phật gia thánh khí không nên như thế tà tính a. Chẳng lẽ lại là bị yêu tà ô nhiễm rồi? Có thể hắn trái xem phải xem cũng không có nhìn ra nửa điểm dị thường, nhẹ nhàng vừa gõ, thậm chí có thể nghe được lượn lờ phản âm vờn quanh bên thai thật lâu không tiêu tan, nào có nửa điểm yêu khí tà khí. Đến tìm cơ hội lừa gạt đến hỏa nhãn kim tinh dùng một lát, bằng không dùng một lát một đầu bao cũng không phải chuyện gì a. Đường Xanh trong lòng tự nhủ, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy đỉnh đầu bọc mủ, nghĩ cào lại không dám cào, khó chịu đến cực điểm. "Ai, không nghĩ, nghĩ không ra liền không có thụ." Đường Xanh một lần nữa mang thượng tăng mũ, khổ như vậy bản thân ăn ủi, chí ít cửu hoàn tích trượng sát thực rất lợi hại. Đi ra không ai nơi hẻo lánh, Đường Xanh tìm một cái khách sạn ở lại, trong khách sạn cửa hàng tiểu nhị tuyệt đối là cái kẻ lính hót, để hắn hảo hảo chăm sóc ngựa cùng nói muốn mở 4 gian phòng thời điểm, ánh mắt kia quái dị, còn kém nói rõ, ngươi cái này hòa thượng nghèo có tiền ở chỗ sao? Dám giả bộ như vậy lại ra. Làm hắn móc ra trắng hoa hoa nén bạc thời điểm, mặt kia biến, không đi học xuyên kịch trở mặt đều có thể tiếp. Đường Xanh nằm tại xốp trên đệm chăn, trong nháy mắt cảm giác một đường mệt nhọc đều biến mất, cái gì giới ngồi nằm cao rộng rãi giường toàn để tại lên 9 tầng mây. Thật lâu, Đường Xanh thể sắc tinh thần sảng khoái ngồi dậy, cầm lấy bên hông ô bằng túi, cái này nghĩ đến cũng là cái bảo bối, nhưng nhìn thanh càn khôn, lại tìm tòi nghiên cứu vô tận, không biết bên trong có thể giả bộ bao nhiêu đồ vật. Chợt, hắn mở túi vải ra đem sát người ẩn tàng 7 chương lôi ao phụ lục cùng bị bắt giới đoạt còn lại 3 thỏi bạc đều cất giữ đi vào, sau đó từng cái xuất ra trong bao vải pháp bảo, có chút hăng hái phân tích ra, cái này hẳn là hỏa đức tinh quân súng đạn, tê, khá nóng tay. Cái này mũ nhỏ rất đẹp, đáng tiếc là màu xanh lá, không mang ai đủ, đây là ai trên tay chết ra à, thoát hoàn chỉnh như vậy. Hết thể 12 kiện không giống nhau pháp bảo, không thể không nói cái kia mập hòa thượng mặc dù thân thủ không ra sao, trộm cắp kỹ thuật lại có thể xưng nhất tuyệt, thế mà có thể đem nhiều như vậy thần tiên pháp khí đều cho trộm đi. Bất quá bây giờ là của ta, nếu có thần tiên biết được tin tức đòi hỏi, liền bật về nguyên chủ, đến lúc đó còn có thể bạch bạch kiếm được tiền một phần hương hỏa tình. Đang lúc hắn thần du thời khắc, Chư Bát Giới thân thể cao lớn xuyên qua vết tường, đi đến bên giường, tức giận bất bình mà nói, sư phó dù nói thế nào, ta lão chư cũng ra một phần lực, những này bảo bối làm sao cũng phải điểm ta lão chư điểm. Mỹ Hảo tâm tình trong nháy mắt bị kín bụi bặm, bất quá cái này ngốc hàng nói cũng không có đạo lý, Đường Xanh vừa định xuất ra hai kiện pháp bảo đem hắn đuổi đi, nhưng trông thấy cái kia ánh mắt tham lam, dòng sông nhỏ trôi lớn dài miệng, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Đường Xanh có thể khẳng định, cái này ngốc hàng tuyệt đối sẽ không bởi vì đạt được một hai kiện pháp bảo mà thỏa mãn, mà lại quay đầu liền sẽ bị hắn ăn vào trong bụng, nói cái gì bụng đều có thể ăn vặt vặt, hết thảy đều là linh khí cung cấp nuôi dưỡng. Kia đến thời điểm há không muốn cùng những cái kia thần tiên kết thù kết toán. Bát Giới ngươi có thể nào như thế lòng tham, vòng mèo đều thuộc về ngươi, tại sao lại nhớ thương lên những này bảo bối tới? Miếng vải này trong túi đều là tang vật, chỉ chờ mất đi bảo vật tiên ra tới lấy, như điểm ngươi, há không thành phần tăng. Đường Xanh tay cầm cựu hoàn tích trượng lực lượng tràn đầy, thân trượng gõ nhẹ mặt đất uy hiếp ý vị mười phần. Thế thì cũng không lỗ, đến lúc đó để những cái kia ra hỏa hoa ngân lượng tới lấy, nếu không có, ta lão chư định không thể để cho hắn thu hồi đi. Chư Bát Giới ồm ồm nói xong, liền muốn xuyên tường trở về. Đường Xanh tại hắn nhìn cựu hoàn tích trượng cuối cùng trong ánh mắt, giống như thấy được tựa như khát vọng cùng chán ghét kiểu vào cùng một chỗ thần sắc phức tạp. Lý cô nương, vừa rồi người kia thật sự là yêu tăng sao? Thật lâu, thẳng đến yêu tăng thân ảnh biến mất tại chỗ ngoặt, Cao Diệu mới như ở trong mộng mới tỉnh hỏi. Lý Ngọc Trúc nhìn xem trong tay mất mà được lại thanh trúc đòn đao, thoáng có chút thất thần lắc đầu, tướng mạo cơ hồ cùng trên bức họa không sai, hẳn là nghe vậy, Cao Diệu nuốt một ngụm nước bọt, kéo lại âu yếm cô nương tay non mềm tay nhỏ, yêu tăng tính tình quỷ quệ khó dò, Lý cô nương ta được đi nhanh lên, để phòng bất chấp phong vũ. Lý Ngọc Trúc lại đột nhiên tránh ra khỏi tay của hắn, đi đầu một bước, hừ lạnh nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta quen biết bao nhiêu năm sao? Cao Diệu trong lòng không khỏi thất lạc, một nháy mắt tạp nhạp suy nghĩ bay loạn, sau đó vội vàng đuổi theo, không rõ ràng cho lắm hồi đáp, có 15-16 năm a. Ta nhớ được kia thời điểm chúng ta còn rất nhỏ cho nên chúng ta như thế không quen sao? Lý Ngọc Trúc quay đầu ngắm nhìn hắn, hỏi, a, còn được chưa? Ngươi thích ăn tiểu nhưỡng biên thuốc, thích mặc quần áo màu đỏ, sinh nhật là Cao Diệu lắp ba lắp bắp hỏi đếm kỹ lấy hắn đối âu yếm nữ tử giải hết thảy. Lý Ngọc Trúc bất đắc dĩ quay đầu, âm thầm cắn ma răng ngà, trong lòng không khỏi có chút tức giận, khi thấy bên cạnh thanh mai trúc mã nam nhân ca nguyện vì hắn đánh đổi mạng sống lúc, đạo thân ảnh này chú định một mực lạc ấn trong lòng nàng, không cách nào ma diệt. Còn nữa đạo lữ cùng trường sinh lại không xung đột, nói không chừng còn có thể thật to cổ vũ tu vi tăng lên. Nghĩ đến nàng đây không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn xem bên cạnh thanh mai trúc mã quấn bách bộ dáng, trong lòng ấm áp, chỉ tiếc là cái du mục đầu, du mục để cho người ta không thể thế nhưng. Chỉ tiếc coi như hiện tại lẫn nhau tiếp nhận tâm ý của đối phương, cũng không thể cùng một chỗ. A Diệu, ở phía trước ngừng một cái đi, ta có lời nói với ngươi. Hai người tại phía trước đỉnh núi dừng lại bước chân, Cao Diệu rõ ràng không quá thích đứng cái này xa lạ xưng hô, khẩn trương mà nói, Lý cô nương, thế nào? Nghe vậy, Lý Ngọc Trúc cưỡng chế trong lòng vô danh hỏa khí, xin lỗi nói, A Diệu, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Là vì cái gì? Cao Diệu không biết làm sao dò hỏi. Kỳ thật ta lúc trước là đang lừa ngươi, ta cùng sư phó là vì tránh né cựu địch truy sát, mới muốn tiến về phương Tây Phật Quốc, mà lại sáng sớm ngày mai liền đi, không phải ba ngày sau. Lý Ngọc Trúc phảng phất biết rõ hắn muốn nói gì, ta không có khả năng để ngươi đi theo. Hiểu ra là hai cái luyện thần cảnh giả tu, quá nguy hiểm. Mặc dù sư phó hôm nay chuyện làm, để cho ta rất thương tâm, nhưng là mệnh của ta đều là sư phó cho, ta lại có tư cách gì, để hắn lao nhân ra là chúng ta bước lên tính mạng chi hiểm. Ta không có khả năng vứt bỏ sư phó hắn một người rời đi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi nguy hiểm đến tính mạng. Chính là bởi vì đáp lại tâm ý của ngươi, ta mới không nguyện ý tiếp tục lừa ngươi, cho nên A Diệu, ngươi có thể ở chỗ này dừng bước sao tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Cao Diệu cầm tay của hắn, cười lắc đầu nói, nhìn xem cô nương yêu dấu thân ở nguy hiểm, lại không đếm xỉa đến, cũng không phải đại hiệp phong phạm. Lý Ngọc Trúc mím môi trầm mặc không nói, lúc này trong lòng của nàng xoắn xuýt không thôi, nói lời nói này, nàng đã muốn cho Tình Lang đáp ứng, tốt không đếm xỉa đến, không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng lại muốn cho hắn làm bạn ở bên người, cùng nàng cùng chung hoàn nạn. Ngọc Trúc, đi thôi, ta hôm nay định để Triệu sư bá là ta tên tiểu bối này, tự phạt trên ba chén. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, hai người đi vào tạm thời đặt chân hương giá khách sạn, chợt cảm thấy không ổn, lúc này trong khách sạn an tĩnh đáng sợ, không thấy một người bóng dáng. Lý Ngọc Trúc bất an kêu vài tiếng sư phụ liền gặp sư phụ dính đầy vết máu đầu từ trên thang lầu lan xuống. Cùng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện ở khách sạn cửa ra vào, ngăn chặn chạy trốn đường đi. Chương 30. Đoạt bảo hòa thượng đặt cái này đây. Thiên toàn quần quả nhiên tại ngươi tiểu nha đầu này trong tay, hại ta kém chút coi là chỉ có thể giết người, một chuyến tay không đây. Khách sạn cửa ra vào một đạo không gặp người mặt bóng đen nhìn xem trong phòng dáng vóc cao gầy hồng y nữ tử, cười dâm nói, chân này, đủ chơi thêm mấy ngày, chính là không biết muốn làm sao chặt đi xuống mới càng đẹp mắt đâu. Lý Ngọc Trúc hốc mắt đỏ bừng, tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm cửa ra vào bóng đen, năm ngón tay chăm chú nắm chặt bên hông máy đỏ, khàn giọng mở miệng nói, "A Diệu, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, chờ sau đó ta tìm cơ hội sáng tạo chạy trối chết thời cơ, ngươi tuyệt đối không nên do dự." Cao Diệu trầm giọng ư một tiếng, cầm kiếm đưa lưng về phía Âu Yếm nữ tử, khẩn trương quan sát đến chu vi động tĩnh, còn có một cái lục cảnh giả tu không hề lộ diện, chỉ cần có một cái không chú ý liền dám muốn tính mạng của bọn hắn. Cùng hai cái 4-5 cảnh tiểu lâu la nói lời vô dụng làm gì? Nhanh giết chính là, nhanh tìm kiếm đoạt bảo hòa thượng mới là chính sự, bản tọa đã không có kiên nhẫn cùng các ngươi chơi tiếp tục. Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh xuất hiện tại lầu 1, một cái gầy gò giống như khỉ khiêng đao hán tử, một cước giẫm tại trên ghế đầu, không vui mà nói, ngươi còn không phải bởi vì đánh không lại đoạt bảo hòa thượng mới tìm được hai huynh đệ chúng ta sao? Nói chuyện tốt nhất cho ta khách khí một chút. Chân thực khuôn mặt giấu ở dưới mặt nạ nam tử không có trả lời, mười phần coi nhẹ hừ lạnh một tiếng. Thất cảnh. Tâm tình tuyệt vọng lập tức tràn ngập tại hai người trong lòng, chắc không được sư phó sẽ như thế tùy tiện bị giết, nguyên lai là kia hai người mời tới cao thủ. Lúc này, mặt nạ nam hai ngón vây động, đột nhiên xuất thủ, mấy đạo lăng lệ kiếm khí đâm thẳng hai người đầu lâu. Xem chừng. Lý Ngọc Trúc một bước ngăn tại Cao Diệu trước người, trong tay váy đỏ đột nhiên nhấc lên, mấy đạo lăng lệ kiếm khí tùy theo bỗng nhiên cải biến quy tích, hướng cửa ra vào cái kia đạo bóng đen đâm tới. Lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt không có vào bóng đen thân thể, cái sau đang lui lại mấy bước, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đi. Cao Diệu nhắm ngay thời cơ, kéo lại hơi có vẻ hư nhược Lý Ngọc Trúc hướng ngoài khách sạn liều mạng bỏ chạy. Ngươi mẹ hắn ở không đi gây sự đúng không? Khiên đao hán tử gầy gò nhìn qua mặt nạ nam tức giận mắng một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bỏ chạy hai người đuổi theo. Ngược lại là cái không tệ pháp bảo. Mặt nạ nam ngắm nhìn chính mình khép lại hai ngón, khẽ cười nói. Hai người tu vi cuối cùng không bằng hán tử gầy gò, rất nhanh liền bị đuổi kịp. Hán tử như sơn giã viên hầu, đột nhiên từ núi rừng bên trong nhảy lên ra, vung đao bổ về phía Cao Diệu hai chân, về phần tướng mạo có chút không tệ nữ tử còn không có chơi lên đâu. Làm sao nhịn tâm đem nó đả thương, chẳng phải là phung phí của trời. Cao Diệu cuống quýt cất cao thân hình, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một đao, ai ngờ hán tử đao pháp cực nhanh, một đao dư uy còn chưa thu hết, ngay sau đó liền lại một đao chặt xuống. Mắt thấy tình lang không cách nào tránh né, Lý Ngọc Trúc tay vội vàng cầm thanh trúc đoạn đao ngăn lại, tại đoạn đao bên trên truyền đến cự lực dưới, miệng hổ trong nháy mắt băng liệt, ngón tay vặn vẹo gần như sắp muốn cầm không được đao. Tứ cảnh cung lục cảnh ở giữa chênh lệch cuối cùng quá lớn, nàng liền một chiêu suýt nữa đều không có chống đỡ xuống tới. Lôi xả. Cao Diệu thấy thế giận dữ, trong tay phi kiếm chém về phía hán tử đồng thời, phía trên quấn quanh lôi xả lại phải nhanh hơn một bước. Lôi điện tê dại hành động, hán tử hiểm mà lại hiểm tránh thoát chí mạng một kiếm, nhưng cũng gặp đỏ. Tiên huyết phảng phất kích phát hắn trong huyết mạch thu tính, xuất đao càng phát ra hung ác lăng lệ. Hoàn toàn không cố kỵ nữa có thể hay không làm bị thương cái kia còn không có chơi tới tay tiểu mỹ nhân. Bóng đen xuất hiện tại mặt nạ nam bên cạnh, nhìn xem ba người chiến đấu, thâm trầm mà nói, giết chết đoạt bảo hòa thượng về sau, cần cho thêm ta một kiện pháp bảo. Không có vấn đề. Mặt nạ nam lạnh nhạt nói, hoàn toàn mất hết muốn lần nữa xuất thủ, nhanh chóng giải quyết chiến đấu tâm tư. Nhưng không có chân dung, để chúng ta làm sao tìm được? Mặt nạ nam không vui mà nói, bản tọa nói qua, chỉ cần tìm cầm trong tay pháp trượng, bên hông buộc ố vàng túi hòa thượng là được rồi. Đừng lại nghĩ đến dùng bụng về kỹ hai để cao thủ lao, các ngươi không đáng cái giá tiền kia. Bóng đen như rung động dòng nước, trầm mặc không có trả lời. Lúc này, Cao Diệu trên thân thêm nhiều nói biết nào, thương thế có chút nghiêm trọng, vốn là tu vi không địch lại đối phương, lại có thương tích mang theo, dù cho hai người liên thủ cũng không có ở hán tử gầy gò thủ hạ chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Cao Diệu đem hết toàn lực đánh văng ra hán tử chém bổ xuống đầu một đao, trong miệng thốt ra tiên huyết, mơ hồ không rõ quát, ta ngăn trở hắn, ngươi đi mau, hướng trong tiểu trấn trốn. Lý Ngọc Trúc nghe minh bạch hắn ý tứ, ánh mắt bên trong sáng lên ánh sáng hy vọng, nàng nhìn chuẩn hán tử lần nữa vung đao thời cơ, trong tay thiên toàn quần đột nhiên huy động. Hán tử chợt không tự chủ được cải biến công kích phương hướng, dư uy phía dưới, thân hình bất ổn, trên không trung liên tiếp mấy tức mới đứng vững thân hình. Không được, chúng ta cùng đi. Lý Ngọc Trúc thần sắc quyết tuyệt, vận chuyển linh khí, trong tay thiên toàn quần lập tức giống một viên như đạn pháo kích xạ hướng phương xa, sau đó, nàng không chút do dự kéo tình lang tay hướng tiểu trấn phương hướng đem hết toàn lực bỏ chạy. Nàng đang đánh cược, cực hán tử so với giết các nàng, sẽ càng muốn đem hơn thiên toàn quần nắm giữ tại chính mình trong tay, dù sao giã tu ở giữa nơi nào có tín nhiệm có thể nói. Hán tử gầy gò không chút do dự, hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng lên trời xoáy váy đuổi theo mà đi, lại là cuối cùng chậm bóng đen một bước. Bóng đen nhìn về phía hán tử, không vui mà nói, hầu tử, nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi chẳng lẽ như thế không tín nhiệm ta sao? Làm gì không đuổi theo kia hai thằng nhãi con? Ta còn không phải sợ bị mang mặt nạ ra hỏa cướp đi. Đối mặt bóng đen chỉ trích, hầu tử cũng không tiện phát tác, đành phải hung ác mà nói, mẹ nó tiểu nương môn, để lao tử bắt được nhất định ngay trước ngươi tỉnh làng trước mặt, chơi nát ngươi. Tiểu trấn. Đường xanh cầm trong tay cựu hoàn tích trượng đi tại náo nhiệt trên đường phố, nhìn bên trái một chút, phải ngó nó, thèm chảy nước miếng, lại là một cái cũng ăn không được. Vì phòng ngừa chư bát giới kiêm lốc hàng gây chuyện, liền bỏ ra rất nhiều bạc điểm ba bản món ngon, để cho hắn ăn no rồi yên tĩnh đi ngủ. Thế nhưng là nhìn chư bát giới ăn cơm đơn giản so nhìn bất luận cái gì ăn truyền bá đều muốn thèm người, kia một bàn bản thịt chỉ có thể nhìn xem người khác ăn, hắn lại chỉ có thể giống như bạch long mã ăn cỏ, thật sự là quá tra tấn người. Tuy nói nợ nhiều không ép thân, hắn một đường xâm phạm giới luật cũng không ít, nhưng là vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ, còn có thể tìm xem lý do cầu Phật tổ tha thứ, nhưng là nếu như phạm vào ăn mặn giới, hắn là thật không biết có thể tìm cái gì lý do. Đến lúc đó, đến Tây Thiên làm không được công đức viên mãn, lấy không phải thật trải qua, không thành được phận, cũng không liền toàn xong. Lúc này, Đường Xanh đột nhiên nghe người ta quần kinh hô tảng ra, hắn bản năng cũng muốn tránh né, sợ là yêu quái đột nhiên tập kích, hắn nhục thể phàm thể làm sao có thể đỉnh ở sau một khắc, cũng là bị một cái tay kéo lại cổ chân, Đường Xanh nắm chặt cửu hoàn tích trượng, tùy thời chuẩn bị triệu hoán thiện ác kim vận, quay đầu nhìn lại, thấy trên mặt đất nằm sấp một nam một nữ hai cái đấm máu người. Nam tử thương thế càng nghiêm trọng, nhiều chỗ vết thương sâu đủ thấy xương, đã triệt để ngất đi, trên người nữ tử ngược lại không làm sao gặp vết thương, trên quần áo máu hẳn không phải là chính nàng. Ngoa tạo, đây không phải là lúc trước kia đối xui xẻo tuấn tỉnh tỉnh lữ sao? Làm sao một hồi không thấy, sắp bị người đánh chết, mệnh đột như thế long đong sao? Đường Xanh trong lòng kinh ngạc, bận điệu ngồi xổm người xuống kiểm tra áo đen thiếu hiệp thương thế, bên hai truyền đến nữ tử thúc thiết, "Thánh tăng, van cầu ngươi mau cứu hắn." Đang lúc Đường Xanh muốn cắt thịt cứu người thời điểm, giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm, "Tiểu nữ tử, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu? Ngoan ngoãn cởi quần áo ra, nếu như đem hai huynh đệ chúng ta hầu hạ tốt, nói không chừng có thể lưu ngươi tiểu tình lang pháp trượng, túi đoạt bảo hòa thượng đặt cái này đây." Chương 31. Vì cái gì gọi ta yêu tăng? Bóng đen lời còn chưa dứt, mặt nạ nam hai ngón chỉ thiên, một đạo lục quang từ hắn phiêu diêu tay áo bên trong bay ra, hóa thành trăm ngàn phi kiếm, như mưa rơi nhân gian. Đường Xanh theo danh vọng đi, chợt cảm thấy tê cả da đầu, trong tay cửu hoàn tích trượng đột nhiên gõ đất, màu vàng kim bọc mũ từ sau cong lan tràn đến đỉnh đầu thiện ác kim Phật xuất hiện tại đường đi trên không, bốn cánh tay vung dậy, ngăn trở đầy trời xanh biết phi vũ. Nhưng Đường Xanh trung quy là vừa cầm tới cái này Phật gia thánh khí không lâu, có khả năng trưởng khống năng lực rất ít, lại không thuần thục, đem hết toàn lực cũng không có chặn đường hạ tất cả phi kiếm. Một chút thời vận không đủ dân chấn bị xanh biết phi kiếm quán xuyên thân thể, kịch độc tại trong thân thể của bọn hắn bộc phát, bất quá chỉ là mấy hơi thở liền rơi vào chết không toàn thây hạ trạng. Cứu mạng a! Người chết rồi, trên đường phố kinh hoàng đám người loạn cả một đoàn, riêng phần mình chính hướng phía trong lòng an toàn địa phương chạy trốn. Một đầu chiều cao trường bình thường hoàng tử lang gấp hai chỉ lớn hoàng tử lang ngậm một cái tản ra trận trận mùi hương giấy dầu, tại bối rối đám người dưới chân linh hoạt xuyên toa, rất nhanh liền leo lên đầu tường, biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi là ai, lại dám ban ngày ban mặt? Đường Xanh phẫn nộ chất vấn, bị bên hông truyền đến kịch liệt đau nhức cắm ở yết hầu. Một đạo nhân hình bóng đen không biết khi nào xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay đoạn đao đã không thấy dao sắc. Đúng lúc này, không trung truyền đến mặt nạ nam thanh âm hoảng sợ, "Yêu tăng." "Yêu tăng là đoạt bảo hòa thượng." Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, truy tra hai tháng có thừa đoạt bảo hòa thượng lại là yêu tăng, cái kia đang chết tiếu diện hổ cứ như vậy muốn giết ta sao? Lúc đầu nhiệm vụ lần này liền đã tính được là cựu tử nhất sinh, hiện tại xem ra chính là để hắn chịu chết. Không đúng, không hợp lý. Trong đó nhất định xảy ra điều gì sai lầm. Lúc này, mặt nạ nam sợ hãi phảng phất đã quên đi làm sao hô hấp, cầm kiếm tay đều đang run rẩy, hắn biết rõ như thả dĩ vãng nghĩ tại yêu tăng thủ hạ đảo mệnh tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, nhưng là hiện tại yêu tăng phong ma không nhẹ, còn có một chút hy vọng sống, chỉ cần có thể chạy trốn tới OK quốc kinh thành tìm kiếm vị kia che chở có lẽ liền có thể sống mệnh. Không đúng, hắn thụ thương, hắn là giả trang. Lên a, giết hắn, chia cắt pháp bảo. Mặt nạ nam cũng không còn dĩ vãng phong dong bình tĩnh, lệ thanh nộ hống, sau lưng hiện ra một đầu dài 10 trượng xanh biết rắn độc, hướng thiện ác kim Phật đánh giết mà đi. Giống phàm nhân nói như vậy, nếu như gặp phải con quặng, sống sót biện pháp chính là chạy qua đồng hành người. Chết đạo hữu, không chết bần đạo. Sớm đã kinh hoàng bỏ chạy đi xa bóng đen nghe vậy, nhìn thoáng qua bị tiên huyết nhuộm đỏ đòn đao, giận mắng một tiếng, thân thể lần nữa trốn vào bóng đen hương cái kia giả mạo yêu tăng hòa thượng đánh tới. Mẹ nó, tạo cái đầu chọc liền coi chính mình là yêu tăng, hủ chết lão tử. Còn có mang mặt nạ cái kia đồ chơi cũng thế, không có việc gì giả đại môn phái cao nhân, như thế thời khắc mấu chốt thế mà có thể nhìn nhầm, làm hại bạch bạch bị mất một kích đánh lén thành công cơ hội. Hầu tử nhìn qua kim Phật hạ cùng yêu tăng tướng mạo cơ hồ không có kém đoạt bảo hòa thượng, xoắn xuýt chỉ chốc lát, vừa ngoan tâm sách đao lao xuống. Tài bảo cũng không chờ hắn phân ra thật giả, đã đều lên, còn có cái gì tốt do dự? Các ngươi đáng chết. Đường Xanh hai tay chống cửu hoàn tích trượng dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống, thấy hơi tiền nổi máu tham, vì sao liền không thể chờ một chút, chọn ít hai lui tới núi rừng ra tay, tại sao muốn liên lụy người vô tội? Thiện ác kim Phật ác mặt dần dần chiếm cứ thiện mặt vị trí, bốn cánh tay như đằng vân thương long, nên tiếp đánh giết mà đến xanh biết gián động. Nộ tịnh ngươi đã đến. Đường Xanh che eo ở giữa không ngừng vết thương, nhìn xem Lặng Yên xuất hiện tại sau lưng sang Ngộ Tịnh, không hiểu an tâm. Lấy giết dừng ác, đơn giản hữu hiệu. Cùng lúc đó, trên đất cái bóng như bình tĩnh mặt hồ đẩy ra vòng vòng gợn sóng, một đạo bóng người từ đó Lặng Yên nhảy lên ra, tấn mãnh một đao đâm xuyên Đường Xanh cái cổ. Sau một khắc, Đường Xanh thống khổ trên khuôn mặt hiện ra giết đủ cười tàn nhẫn, bóng đen thấy tình thế không đúng, cuống quýt trốn vào bóng đen, muốn lại làm ứng đối. Dù sao cái kia mang mặt nạ không dám kỳ nhân ra hỏa nói đoạt bảo hòa thượng là thất cảnh trung kỳ tu vi trên không chiếm ưu thế, quả quyết không thể chủ quan. Dù là tốn nhiều trên một chút công phu, ngay tại hắn trốn vào bóng đen trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác bị người một thanh nắm lấy mặt, thân thể không bị khống chế bị nắm chặt ra. Ngay tại lúc đó, mặt nạ nam mắt thấy cục diện chính như hắn dự đoán như vậy, không chút do dự, lưu lại xanh biết rắn độc cùng thiện ác kim Phật chiến đấu, chân đạp phi kiếm hướng OK quốc kinh thành phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Bần tăng cái này siêu độ thí chủ. Đường Xanh góc miệng cười tàn nhẫn ý càng phát ra cường thịnh, năm ngón tay phát lực bóng đen đầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, sau lưng sắc một đao bổ vào hắn cái cổ hầu tử thân thể như là bị thiên đao vạ quả, vỡ thành đại lượng thi khối, tản mát trên mặt đất. Bóng đen vỡ bụng đầu, như tụ tập lưu thủy lần nữa ngưng tụ, lại là không có nửa điểm người sống khí tức, thần hồn câu diện. Xanh biết mười trượng rắn độc tại thiện ác kim Phật tay hạ không được một lát, liền bị đánh tan thành cổ độc dịch chiếu xuống địa, thiêu đốt lấy hết thể nhiễm sự vật, dâng lên trận trận chí mạng khói độc. Khóe môi nhếch lên thị sát ý cười, Đường Xanh nhìn về phía phương tây, hai chân vừa mới ly khai mặt đất, lại đột nhiên ngồi xếp bằng xuống. "Nộ Tịnh, ngươi mau đuổi theo a." tuyệt không thể buông thà kia ra hỏa. Đường Xanh nhìn xem không hiểu thấu ngồi xếp bằng xuống niệm Phật tụng kinh sang ngộ tịnh, trong lòng dị dạng khó chịu, cảm giác tựa như muốn tức giận lại không sinh ra đến, biệt quất rất. Hắn cảm giác ở cái thế giới này mình bị tra tấn càng ngày càng không giống chính mình, trong lòng luôn luôn không hiểu sinh ra lệ khí, không hiểu sợ hãi, rõ ràng lúc trước còn rất phẫn nộ, bây giờ lại làm sao cũng sinh không nổi đến, đột nhiên liền tứ đại giai không. Bất quá, trước đó chính mình là như thế nào người, giống như cũng nhớ không rõ tiểu trấn quán rượu. Tịch Không Hòa Thượng ngồi tại nhã gian bên cửa sổ, một bên nhìn cách đó không xa trên đường phố cho hay, một bên nhẹ nhàng nuốt ve trong ngực hoàng tử lang nhu thuận lông tóc. Bị điên lợi hả nha? Vậy mà có thể để cho ta nhẹ nhàng như vậy khống chế cảm xúc, cùng đồng xuất bản nguyên chênh lệch lớn như thế sao? Không hiểu rõ, không hiểu rõ. Tiểu tử có thể hay không sống liền xem chính ngươi, bất quá ta nhìn là treo, mặc dù ngươi trời sinh tính lương thiện, nhưng là nếu như tiếp tục nữa, Vân Tăng cũng chỉ có thể cùng ngươi nói câu xin lỗi. Xanh biết phi kiếm tại biển mây bên trong lao vùn vụt, mặt nạ nam khẩn trường cảm ứng đến chu vi động tĩnh, gặp yêu tăng không có đuổi theo, không khỏi lớn nhẹ nhàng tỏ ra, hắn có chút không tin tưởng mình thế mà tại yêu tăng thủ hạ còn sống. Ngươi lúc trước là nói ai là giả? Một đạo thoáng có chút bén nhọn thanh âm tại phía trước biển mây bên trong vang lên, mặt nạ nam trong lòng kinh hãi, cũng biết thay đổi phương hướng, sau một khắc, đã thấy một cây huyết đục phun trào côn đồng đối diện vùng mạch tới. Cảm xúc dần dần khôi phục bình thường, Đường Xanh không khỏi ảo não để cái kia tùy ý giết người ra hỏa trốn thoát, nếu như biết bay liền tốt. Lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện vết thương trên người thế mà tốt, liền liền đỉnh đầu bọc mủ đều biến mất. Một bộ gân cốt đều nát sủi lơ thi thể từ trên trời rớt xuống đất, chính là cái kia mang mặt nạ ác đồ. Đường Xanh hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, lại là trực tiếp bị Tôn Ngộ Không xì một mặt, thử, phế bẩn. Đường Xanh vừa lau mặt, âm thầm mắng vài câu, cũng lời cùng cái này con khỉ ngang ngược so đo, hiện tại tranh thủ thời gian cứu chữa trọng thương tuổi trẻ thiếu hiệp mới là chính sự. Trở lại khách sạn, hắn đem uống qua chính mình tiên huyết cao rượu đặt ở trên giường, nhìn về phía chật vật không chịu nổi hồng y nữ tử, an ủi, cô nương không cần lo lắng, uống qua bẩn tăng máu, cao thiếu hiệp nhất định sẽ bình an vô sự. Ngươi nghỉ một chút, cũng đi rửa mặt một phen, đổi một thân sạch sẽ quần áo đi. Lý Ngọc Trúc lặng lẽ nuốt nước miếng, cứng ngắc nhẹ gật đầu, vừa định muốn đứng dậy rời đi, lại đột nhiên nghe yêu tăng hỏi, cô nương, ngươi có thể biết rõ, đám kia ác đồ vì cái gì gọi ta yêu tăng? Chương 32, ta nón xanh đâu? Bên trong căn phòng không khí phảng phất đọc lại. Đường Xanh ngắm nhìn tiểu nhan tú lệ hồng y nữ tử, trầm mặc không nói. Tiểu nữ tử không biết. Lý Ngọc Trúc tiểu nhan nổi lên một vòng hơi có vẻ cứng ngắc tiểu dung, có thể là những cái kia đại gian đại ác chi đồ, ghen ghét thánh tăng cao thượng phẩm cách, do đó mở miệng vu khống. Thánh tăng không muốn để vào trong lòng. Thật sao? Đường Xanh ngượng ngùng cười nói, cũng là hợp lý, kia bần tăng liền không phải dậy. Hắn quay người ra khỏi phòng, không khỏi ngầm thở dài, từ nữ tử một loạt thần thái không khó coi ra, nàng đang sợ sợ hãi. Sợ hãi những cái kia ác đồ trong miệng vị kia yêu tăng. Nghĩ đến cũng hợp lý, có thể cho cái này và cái yêu ma quỷ quái làm sư phó người, có thể là hạng người lương thiện gì. Chắc không được Tây Lương quốc lão hoàng đế quỳ xuống như vậy quả quyết, hợp lấy là hắn so đại đường danh hào dọa người hơn. Yêu tăng A không hổ là biến thái bản Tây Du, ra đến nhà. Đường Xanh nằm tại mới mở trong một gian phòng, trong lòng mây đen dày đặc, có thể được đến yêu tăng xưng hào phải làm bao nhiêu chuyện ác á, lần này đến Tây Thiên còn có thể tu thành chính quả sao? Bỏ xuống đồ đao thật có thể thành Phật sao? Không xác định nghi vấn ở trong lòng băng lên, Đường Xanh cảm giác lúc này giống như thân ở đồng vụ tràn ngập ngã tư đường, không biết nên làm sao phóng ra tiếp xuống một bước mới có thể đi đến chính xác con đường. Nhưng là muốn là không đi lấy trải qua, quay đầu liền sẽ bị ba cái kia bất hiếu cháu đưa đi luân hồi. Mẹ, ta muốn về nhà, làm đường tăng Tây Thiên thỉnh kinh tuyệt không chơi vui, ta muốn về nhà ha ha ha. Đường Xanh đột nhiên điên cuồng phá lên cười, cười đến rất là đắng chát. Hắn nhớ không nổi nhà ở nơi nào, liền trong trí nhớ mụ mụ bộ dáng cũng trở nên mơ hồ không rõ, nghe sát vách truyền đến khiếp người tiếng cười. Lý Ngọc Trúc cầm tình lang tay như là bị hoảng sợ chim nhỏ ghé vào đầu giường lơm lớp lo sợ. Hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, bị yêu tăng liền cứu hai lần, nói đến liền tựa như hoàng lương nhất ngộng, để cho người ta không thể tin. Nhưng ai biết yêu tăng duy trì thánh tăng hình tượng có thể hay không sau đó một khắc sụp đổ, lộ ra răng nanh, cướp đi tính mạng của bọn hắn. Điên cuồng tiếng cười dần dần ngừng. Lý Ngọc Trúc yên lặng lau khô nước mắt. Sư phó thi thể còn chưa xuống mồ, A Diệu còn cần nàng chiếu cố, nàng sao có thể tại không biết nguy cơ tiến đến trước, liền bị nội tâm sợ hãi đánh bại. Nàng bưng lên chậu gỗ đẩy cửa ra, lập tức bị cửa ra vào cái kia đạo cũ nát màu đỏ dọa đến hoa dung thất sắc, trong tay chậu gỗ suýt nữa tuột tay rơi trên mặt đất. Cô nương ngươi chớ sợ, ta không phải cố ý. Đường Xanh thu hồi gõ cửa tay, đưa ra trên tay kia váy đỏ, có chút xấu hổ mà nói, Lý cô nương, hẳn là ngươi đổ bật ta. Là ta tại mấy cái kia ác đồ trên thân lật đến ta trí nhớ rất tốt, cho nên Lý Ngọc Trúc tiếp nhận thiên và quần, sau đó cấp tốc cúi đầu, làm cái bát phúc. Đa tạ thánh tăng, là tiểu nữ tử quần áo. Là liên tốt, đương tâm đừng lại làm mất rồi. Đường Xanh gai bóng lóng đầu, lời nói không có mạch lạc nói. Nhìn qua yêu tăng bóng lưng rời đi, Lý Ngọc Trúc tựa ở trên khung cửa, nắm chặt thiên toàn quần miệng lớn thở hào hẹn, nàng tựa như là thật điên rồi, thế mà tại yêu tăng cử chỉ trên nét mặt nhìn ra quân bách. Ta còn thực sự là dọa người a. Đường Xanh quay ngược về phòng tự giễu cười cười, yên lặng tiêu hóa hạ tất cả vẻ u sầu đau khổ, sinh hoạt tóm lại là muốn tiếp tục đi xuống. Mà hắn hiện tại cần lực lượng, cần dù cho không thành đối Phật cũng có thể tại ba cái nghịch tay không hạ sống sót lực lượng. Các loại pháp bảo cường đại tự nhiên là đứng nuôi chịu xào, tu hành pháp quyết cũng là không thể thiếu, dù sao ai biết rõ khi nào mới có thể đi đến Tây Thiên, vạn nhất ta là vạn người không được một tu hành thiên tài đâu. Nếu như không phải không biết chữ, cao thấp đến tại nghiên cứu Phật pháp thời điểm, lập địa thành Phật. đáng tiếc, tại kia hai cái ác đồ thân cũng không có lục soát bất luận cái gì tu hành pháp môn, bất quá thu hoạch cũng coi như không tệ, thu được một thanh chém đầu đại đao cùng một cái chu vi phong bế ở giữa chằm giống, giống hộp đồng dạng nghiên mực. Món pháp bảo này hẳn là cái kia đạo bóng đen xuất quỷ nhập thần nguyên nhân, dù sao lấy đi về sau bóng đen liền khôi phục hình người. Là kiện không tệ bảo mệnh thần khí. 14 món pháp bảo cùng một kiện Phật gia thanh khí, nay mỗi ngày nào chỉ là thần tài chiếu cố, quả thực là khí vận tận thêm thân ta. Đường xanh cũng coi là nghĩ thông suốt, đi như thế nào không ra một con đường đây, đi không được, không còn có thể chết mà. Ai nói tử lộ, không phải một con đường đâu. Đến tìm Tiểu Bạch Long mượn điểm linh khí luyện tập một chút đi, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, bằng không không biết rõ những này pháp bảo dùng như thế nào, còn không bằng tiêu hỏa côn. Đường xanh nghĩ linh tinh lẩm bẩm lấy đi ra khách sạn, hướng ngoài trấn nhỏ đi đến. Thằng đến mặt trời xuống núi, hắn mới kéo lấy mọi mệnh thân thể trở về khách sạn, xoắn suýt đường này, mới quyết định đứng ở ngoài cửa hỏi thăm một cái Cao Diệu tình trạng. Cũng không biết là thương tích quá nặng, hay là hắn cái này hành tẩu đỉnh tiêm dược tài quá keo kiệt, thế mà đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại. Nam tiến chăn ấm áp, cảm giác lấy hắc ám mang tới yên tĩnh, đường xanh trong lòng tràn đầy đều là cảm giác an toàn, rất nhanh liền nặng nghề ngủ thiết đi, lâm vào vô tận ác mộng bên trong. Yên tĩnh trong bóng tối, đứng ở đầu giường cựu hoàn tích trượng sáng lên hào quang nhỏ yếu, một đầu dài nhỏ đầu lưỡi từ đó nhô ra, lặng yên vươn vào đặt ở bên gối trong túi càn khôn sáng sớm. Đường xanh mơ mơ màng màng rời giường, cầm lấy dính nước mặt khăn, từ mặt đến đầu một mạch trà sát cái sạch sẽ. Sau đó cầm rời giường đầu túi càn khôn thắt ở bên hông, làm không biết mệnh kiểm điểm bên trong gia sản. Một cái, hai cái, ba cái ai, làm sao thiếu một cái? Tính sai rồi. Một, hai, ba thảo, chính là thiếu một cái. Ta mũ đâu? Ta nón xanh đây. Đường xanh tại ố vàng trong bao vải lặp đi lặp lại tìm kiếm, lòng nóng như lửa đốt, kia mũ mặc dù ngủ ý không tốt lắm, nhưng là đeo lên có thể ẩn thân a. Chợt, hắn kịp phản ứng, kia lốc hàng nửa đêm tới ăn trộm. Ta mũ đâu? Ta nón xanh đây. Lý Ngọc Trúc bị sắt vách truyền đến tiếng vang bị hù ngồi dậy, nàng đêm qua thừa dịp yêu tăng ngủ say quay trở về tạm thời ở lại khách sạn, thu liệm sư phó di thể về sau, trở về đã khuya, liền ngồi tại đầu giường trông coi hôn mê tình lang bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Người cái tham ăn ngốc hàng ra đơn đấu, sau ngày hôm nay vi sư định để ngươi giữ nghiêm giới luật, không dám cãi phạm mảy may. Còn chết không thừa nhận. Quả nhiên là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Ai, nộ tính ngươi làm sao cũng tới. Muốn cùng ta luận bàn, luận bàn. Vi sư không tiếp thụ một chọi hai. A ái đồ trước dừng tay, chúng ta đi ngoài trấn nhỏ luận bàn, tuyệt đối không nên lại xuống nặng như vậy tay. Lý Ngọc Trúc nghe yêu tăng lời nói điên cuồng tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ trong một nháy mắt yêu tăng liền bỏ vào, tiện tay muốn tính mạng của bọn hắn. Đột nhiên, nàng cảm giác tay phải bị người nhẹ nhàng nắm chặt, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là hôn mê tình lang đã vừa tỉnh lại. Lý Ngọc Trúc, đừng sợ, không có việc gì. Yêu tăng sẽ không lại giống trong truyền thuyết như thế giết, hắn có so chúng ta còn hiền lành một mặt, tin tưởng ta, đại hiệp trực giác chưa làm gì sai. Chương 33. Mê vụ sinh a diệu. Ngươi không sao chứ cũng không có phát nhiệt, đây là tại nói cái gì mê sảng à? Nữ tử lo lắng đem thủ trưởng chống đỡ tại tình lang cái chán, sợ hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đột nhiên nói tới yêu tăng lời hữu ích, cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Ta không sao, chính là làm giấc mộng. Cao Diệu tiếu dung sáng lạ, cảm thụ được câu yếm nữ tử quan tâm, trong lòng có không nói ra được cấm áp. Nam mơ, nam mộng thấy gì? Lý Ngọc Trúc nghe vậy, thần sắc trở nên càng thêm bối rối, không rõ cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Không có gì, mơ tới yêu tăng mà thôi. Cao Diệu giống như là đột nhiên biết được cái gì hiếm ai biết sự vật, nóng lòng khoe khoang hài đồng, kỳ thật yêu tăng từ Quan Âm viện bắt đầu liền trở nên cùng lúc trước mấy chục năm không đồng dạng, nói cứng, chính là nguyên bản trong thân thể nhiều hơn một đạo chủ đạo thân thể thần hồn, chỉ là bởi vì chúng ta nhìn không thấy cái khác tàn hồn mới có thể cảm thấy yêu tăng điên điên cùng cùng, kỳ thật trong mắt hắn rất bình thường. Ngươi còn nói ngươi không có việc gì. Nghe xong Cao Diệu kinh thế hai tục một cảnh, Lý Ngọc Trúc lập tức cảm xúc sụp đổ, ghé vào bên giường, khóc thút thít nói, dễ dàng như vậy liền bị hù dọa, ngươi còn làm cái gì đại hiệp a? Ta thật không có việc gì, yên tâm. Ta không có điên. Cao Diệu tráng lên lá gan, nhẹ nhàng nuốt ve ô yếm nữ tử gương mặt, ôn nhu nói, là người liền có tà niệm ác niệm, chỉ là yêu tăng càng thêm cụ tượng hóa, bọn chúng hóa thành Tây Du Ký bên trong Đường Huyền Trang ba cái đồ đệ hình tượng mê hoặc hắn, để yêu tăng cho là hắn chính là Đường Huyền Trang, muốn đi trước Tây Thiên Thỉnh Kinh, mà lại yêu tăng đã làm được rất khá không phải sao? Không có bị trước mắt tà niệm ác niệm mê hoặc, loạn giết vô tội, mà lại hắn liên tục cứu được hai chúng ta lần, lại như vậy e ngại căm thù hắn, tâm không cảm ơn, thực sự không phải đại hiệp hành vi. Lý Ngọc Trúc ngây ngốc ghé vào đầu giường mặc cho tình lang tay dán tại khuôn mặt của nàng. Thật lâu, mở miệng hỏi, nếu như ngươi nói đều là thật, mộng cảnh kỳ quái, không có khả năng cái này có logic, có phải hay không có cao nhân tiền bối đặc biệt vì chi? Cao Diệu nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn dám can đảm như thế kết luận lý do, chỉ là không biết tiền bối cử động lần này đến cùng vì sao. Chẳng lẽ lại là thân bất do kỷ, muốn cho ta mở miệng, đem chân tướng cáo chi tại yêu tăng tiền bối? Lời này vừa nói ra, Lý Ngọc Trúc đột nhiên che lấy hắn miệng, trên mặt một bộ sắp khí khóc biểu lộ, ngươi quên khi còn bé làm sao nghịch ngợm gây sự, mang cái kia thi rất được bệnh điên thư sinh tên điên lúc, hắn là thế nào đánh ngươi sao? Nếu không phải lúc ấy đã giao thiệp tu hành, ngươi bây giờ đã sớm lại là 18 tuổi hảo hán. Nói tên điên là tối kỵ biết không biết rõ. Huống chi là yêu tăng, nếu như hắn nhất thời tiếp chịu không được hiện thực, ngươi ta tính cả tiểu trấn bách tính đều phải sống không được. Cao Diệu muốn nói lại thôi, muốn phản bác, nhưng trong lòng thổ tử, tại cái này vô cùng có khả năng phát sinh phong hiểm bên trên, lộ vẻ như vậy tái nhận bất lực. Lúc này, cửa ra vào truyền đến yêu tăng hơi có vẻ bức dứt thanh âm, Lý cô đường, thế nhưng là Cao thiếu hiệp tỉnh lại. Nghe tiếng, trong lòng hai người vẫn là không khỏi siết chặt. Lý Ngọc Trúc do dự một lát, đứng dậy trước đi mở cửa. Đồng thời, Cao Diệu cất cao giọng nói, đa tạ thánh tăng lần nữa cứu, văn bối thân thể đã không ngại. Vậy là tốt rồi, Cao thiếu hiệp hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, tự nhiên người hiển tự có thiên tướng ai, không cần mở cửa. Bần tăng trung quy là chậm một bước, cửa phòng bị từ trong kéo ra, nữ tử hơi bộ dạng phục tùng mắt, cung kính mời hắn đi vào phòng. Đường Xanh một mặt xấu hổ, không đánh đã khai, đi đường không xem chừng, ngã một phát một đời yêu tăng mặt bị ta cho mất hết ngay vậy. Hai người đồng thời sững sờ, khi bọn hắn nhìn thấy xương mặt xương mũi yêu tăng lúc, không tự chủ được có loại muốn cười tìm đường chết xúc động. Thế này sao lại là đi đường té? Rất rõ ràng là chính mình một quyền đánh ra đến, đường đường yêu tăng bị chân trái vấp chân phải đơn giết, nói ra ai mà tin à? Người có thất túc, ngựa có thất để nha. Cao Diệu muốn nói lại thôi, xoắn xuýt chỉ chốc lát, vẫn là muốn phun một cái là nhanh, nhưng cuối cùng vẫn bị Âu Yếm cô nương một ánh mắt cho đánh về trong bụng. Đường Xanh ngón chân móc địa, một giây cũng không muốn trước mặt người khác chờ lâu, nghịch đồ trung quy là nghịch đồ, bình thường lại thế nào vô sự, thực chất bên trong vẫn là bất tài tử tôn. Cao thiếu hiệp đã không còn đáng ngại, kia bần tăng liền có thể yên tâm đi Tây Phương. Cao Diệu há to miệng, trầm mặc một lát, vén chân lên, thánh tăng đại ân, vạn bối không thể hồi báo, xin cho phép chúng ta đưa ngài đến ngoài trấn nhỏ. Đường Xanh đi đến trước, đem nó nhẹ nhàng theo về trên giường, mỉm cười nói, lời ấy sai rồi, thiếu hiệp trong lòng viên kia xích tử chi tâm chính là đối bần tăng tốt nhất báo đáp. Đi về phía tây đường xá xa xôi, bần tăng xin cáo từ trước, các ngươi không được đứng dậy đưa tiễn, đã thương thân thể, đây chính là bần tăng tội nghiệp. Một bộ cũ nát màu đỏ cà sa ra khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa phòng. Lúc này, trong phòng hai người mới như là đại mộng mới tỉnh, hoàng hốt bộ nói, nguyện thánh tăng một đường bình an không lo, sớm ngày lấy đường xanh cũng không biết là hai người còn chưa nói hết, hay là hắn không có nghe tiếng, tóm lại không có nghe được câu kia muốn nghe nhất mong ước. Cái cửa gỗ mở ra thanh âm truyền vào bên hai, đường xanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ba cái nghịch đồ đứng tại riêng phần mình cửa ra vào, thần thái khác nhau nhìn chằm chằm hắn. Đi thôi, nên lên đường. Núi xa xa, đường dài dằng dặc, đi về phía tây đường xa, không biết khi nào mới có thể trông nom việc nhà còn nhìn qua đi xa cũ nát màu đỏ cà sa. Lý Ngọc Trúc đứng tại bên cửa sổ, chờ mặc hồi lâu, hãy nấy mà nói, A Diệu, có lẽ ta không nên ngăn cản ngươi. Cao Diệu cười cười, mọi thứ tự có định số, có lẽ việc này vốn cũng không nên ta tới nói. Không nên cái gì không nên. Vậy ta bất bạch tại thân ngươi trên dưới công phu. Ngồi tại quán rượu nhã gian tịch không hòa thượng tức giận bất bình mà nói, cái này tiểu ni tử cũng thế, sợ chết liền sợ chết, làm sao tìm được cái lý do đều như vậy mũ miệng đường hoàng, làm cho không người nào có thể phản bác. Tịch không hòa thượng đôi mắt lần nữa khôi phục tinh mịch, thở dài nói, nếu không phải sợ nói cho kia tiểu tử chân tướng, vạn nhất khởi sướng điên đến đem ta xé nát, cần phải lao lực như vậy, cũng là có thể chiếm cứ kia lão đăng thân thể, còn ép tam thi tàn hồn một đầu ra hỏa, có thể là cái gì người bình thường. Sợ một điểm, bình thường, bình thường. Tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên sưng lên. Đường Xanh vừa đi ra tiểu trấn, nhìn qua chu vi đưa tay không thấy được năm ngón nồng bụ, trong lòng hoảng sợ bất an. Đột nhiên, cái hốt đau đớn một hồi, giống như là bị người chụp một cục gạch. Lớn mật, ai? Cửu Hoàn Tích Trượng chấn động, thiện ác kim Phật xuất hiện tại trong sương mù dày đặc, Đường Xanh đỉnh đầu cũng lần nữa bày khắp bập bụ. Sương mù phun trào, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Đường Xanh cẩn thận nghiêm túc ngồi xổm người xuống, tìm kiếm đánh lén vũ khí của hắn, lập tức ngạc nhiên há to miệng, ngoạt ảo, thôi bằng. Ai? Là ai? Bần tăng đầu sát, theo ngài nện cái tận hứng. Chư Bát Giới xuất hiện sau lưng Đường Xanh, đoạt lấy thoi vàng, nhét vào miệng bên trong. Sư phó, người gặp có phần, khối này vàng về ta lão chư ngại không có ý kiến à? Cho vi sư cự tuyệt. Một phen tranh đoạt không có kết quả về sau, Đường Xanh cũng chỉ có thể ủ rũ túi đầu trong mê vụ chậm rãi tiến lên, hướng bác mà đi. Chương 34. Lạc đường ấu kê quốc, bảo lâm tự. Dáng vẻ trang nghiêm, dáng người khôi ngô bảo tướng hòa thượng ngồi ngay ngắn ở cao cỡ nửa người cái bình màu đen bên trên, có chút hăng hái loay hoay một cái vặn bẹo như cây ú của mõ. Lúc này, một cái tiểu sa di bước nhanh đi vào đại điện, rất cung kính nhẹ giọng mở miệng nói, sư tôn, Hoành Ninh hoàng đế phái người đến, xin ngài vào cung. Liền nói vi sư đang bế quan nghiên cứu Phật pháp, là thủy lục pháp hội làm chuẩn bị, hắn như muốn gặp vi sư liền để hắn kiên nhẫn chờ lấy. Bảo tướng hòa thượng không nhịn được nói, thế nhưng là sư tôn, trong cung đã phái người tới hai lần, lần này sợ là không tiện cự tuyệt tiểu sa di khó khăn nói. Nho nhỏ phàm tục vương triều đế vương, bản tôn để hắn tự thân lên cửa đến mời lại như thế nào? Bảo tướng hòa thượng vuốt ve dưới thân cái bình màu đen, trên mặt hiện ra một vòng bệnh trạng, vi sư là sợ, nhịn không được đem hắn sớm cất vào đến a. Tiểu sa di không có trả lời, yên lặng thối lui ra khỏi đại điện. Lúc này, một thanh niên hòa thượng cùng tiểu sa di gặp thoáng qua, vội vã đi đến bảo tướng hòa thượng trước người, sư tôn, không tốt rồi. Yêu tăng đi ra ô kê quốc quốc cảnh. Nghe vậy, bảo tướng hòa thượng mày rậm nhíu chặt cùng một chỗ, trầm giọng nói, một đường hướng tây, không đi ngang qua ô kê quốc quốc đô làm sao có thể đi ra quốc cảnh? Chẳng lẽ yêu tăng xuất hiện tại quốc đô, vi sư còn không cảm ứng được sao? Mắt thấy sư tôn sắp tức giận, thanh niên hòa thượng nuốt một ngụm nước bọt, hơi có vẻ kinh hoàng mà nói, yêu tăng không có hướng tây, hắn hướng bắc đi. Hướng bắc? Bảo tướng hòa thượng lập tức rất là không hiểu, hỏi, hắn hướng bắc làm gì? Khả năng có thể là lạc đường á, thanh niên hòa thượng chột dạ đáp. Ai ngờ, bảo tướng hòa thượng lúc này giận dữ nói, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi đem yêu tăng mang về? Ta đi. Thanh niên hòa thượng cúi đầu thấp xuống, một mặt không thể tin, nhưng lại không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn, khẩn trương hít thở sâu một hơi, cẩn thận nghiêm túc mà nói, sư tôn còn có một chuyện, chư tông chủ đáp ứng cho ngài cửu hoàn tích trượng cũng rơi xuống yêu tăng trong tay. Nghe vậy, bảo tướng hòa thượng trầm mặc một lát, không thấy có bất luận cái gì thần sắc bộc lộ. Không sao, vốn là ta vị kia bất hiếu sư đệ lâm thời hiếu kính ta thêm đầu, để yêu tăng lấy được cũng không sao. Vâng vâng vâng. Thanh niên hòa thượng không biết làm sao liên tục xưng là. Bảo tướng hòa thượng lại đột nhiên cả giận nói, còn không nhanh, ly thủy lục pháp hội đã thời gian không nhiều lắm, ngươi nếu không thể trước đó đem yêu tăng mang đến, về sau thời gian ngươi liền đợi tại trong bình hiếu kính vi sư đi. Nói, hắn vô vô dưới thân cao cỡ nửa người cái bình màu đen. Đồ nhi cái này đi, cái này đi. Thanh niên hòa thượng giống như là nhận lấy cực lớn kinh hãi, lộn nào đi ra đại điện. Trở lại phòng nhỏ, thanh niên hòa thượng nhịn không được oán thầm nói, ngươi há hốc mồm, ta liền phải chạy chân gãy. Mang đến yêu tăng, mang đến yêu tăng, ta lấy mạng đi mang a. Gian phòng bên trong chỉ để lại một tiếng thở dài bất đắc dĩ, thanh niên hòa thượng thần hồn rời khỏi thân thể. Ngươi cái này tham ăn ngốc hàng, lại ăn bụng vi sư pháp bảo. Bắt giới a. Thính vi sư ban ngươi thay cái đồ ăn đi. Ngươi đều ăn, đến thời điểm những cái kia thần tiên đến đòi muốn pháp bảo, vi sư không tiện bàn giao a. Cụ nát trong cổ miếu ánh lửa chập chờn, Đường Xanh ngồi tại bên cạnh đống lửa, một mặt đau khổ, đi ra tiểu trấn 10 ngày, trong bao vải pháp bảo cứ thế mà bị Chư Bát Giới cái kia ngốc hàng ăn trộm một kiện. Cũng không biết Cao Diệu cùng Lý cô nương kia đối tiểu tình lữ có phải hay không chính mình ngôi sao may mắn, từ khi cứu được bọn hắn về sau, mỗi ngày không phải nhặt tiền, chính là nhặt pháp bảo. Thế nhưng là cái này cũng chịu không được kia ngốc hàng 3 ngày 2 đầu ăn bụng a. Chủ yếu hơn chính là, tiêu hao tự thân khí vận cho kia ngốc hàng thỏa mãn ăn uống chi dục, ngấm lại liền đau lòng nhỏ máu. Chư Bát Giới một chân bệnh lên tại cực nóng hỏa diễm phía trên, một mặt hưởng thụ, vẻ bại mà nói, ngươi cái này hồ đồ hòa thượng làm sao như vậy nói nhảm, chư gia gia nói không ăn chính là không ăn. Lại nói nhảm, đem ngươi gác ở trên lửa nướng. Nghịch đồ. Lại khẩu suất cùng nôn. Đường Xanh trong tay cửu hoàn tích trượng đột nhiên chấn điện, uy nghiêm khí thế rồi nhưng mà sinh, đối mặt bọn này nghịch đồ coi như đánh không lại cũng không thể sợ, càng sợ bị đánh càng động. Lúc này, ngồi tại rách dưới chặt đầu tượng Phật trên Tôn Ngộ Không, cười nhạo nói, hắc hắc, ngu muội, ngu muội. Đường Xanh bất đắc dĩ đổ hạ thẳng tắp cái eo, mỗi ngày đối mặt cái này ba cái nghịch đồ, thật là lòng chua xót vừa bất đắc dĩ. Thiêu đốt lên hỏa diễm cảnh khô đôm đốt rung động, một trận dồn dập tiếng bước chân thuận tiếng gió gào thét truyền vào Đường Xanh trong hai. Theo tiếng hướng cửa ra vào nhìn lại, chỉ gặp một cái con bao lớn nhỏ bao lấy đen nhánh tiểu lão đầu thở hồng hộc đi đến. Bốn vị sư phó, tiểu lão nhân cái này toa hữu lễ. A Di Đà Phật. Đường Xanh nhẹ giọng đáp lại, cảnh giác đánh giá đột nhiên xuất hiện tiểu lão đầu, nghĩ đêm miếu cổ xảy ra chuyện phong hiểm quá lớn, mặc dù cho tới bây giờ cũng không có đụng phải một lần, nhưng là cũng không thể không phòng, vạn nhất cái này tiểu lão đầu là tình quái biến thành, ham ta thân thể làm sao bây giờ? Gặp Đường Xanh chỉ là không mặn không nhạt đáp lại một câu, thân hình hơi có vẻ còn xuống tiểu lão đầu xuất ra trong bao túi nước nhấp một miếng, tự mình cười nói, tiểu lão nhân ta nghe nói OK quốc tại sửa nhà chùa miếu, vừa vặn một thân thợ một tay nghề còn không có lại nhạt, liền nghĩ đi qua lấy cái sinh hoạt, ai ngờ tính lầm đường trình, không thể đi đến trước mặt lữ sạn, đành phải mặt dạn mày dày cọ pháp sư đống lửa qua cả đêm. Ai, ngày này nha, càng ngày càng lạnh, không có che gió che mưa địa phương thật đúng là gian nan. Nghe tiểu lão đầu kéo việc nhà thức chậm rãi mà nói, Đường Xanh hơi tháo xuống tâm phòng, không sao, lao thí chủ tùy ý là đủ. Pháp sư thật sự là đại đức cao tăng. Thợ mộc lao đầu ha ha cười, hiếu kỳ hỏi, không biết rõ pháp sư đây là từ đâu mà đến, lại đến đi đâu à? Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Đường Xanh trả lời nước chảy mây trôi, không có chút nào thẻ đông nhiên. Nha, tiểu lao nhân ta đời này chạy không ít địa phương, còn chưa có đi qua đại đường, nghe người ta nói nơi đó thế nhưng là cái tốt địa phương. Thợ mộc lao đầu đột nhiên tê một tiếng, khó hiểu nói, pháp sư, ngài sợ là đi lầm đường a? Từ đại đường một đường hướng tây đi ngang qua OK quốc mới gần, ngươi cái này hướng bắc, muốn bao nhiêu đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Cái gì? OK quốc? Đi nhầm phương hướng rồi. Kém chút đem OK quốc bỏ qua, có nhiệm vụ a? Đường Xanh trong lòng một trận nhe răng nhếch miệng, mặt ngoài bất động thanh sắc mà nói, đa tạ lao thí chủ nhắc nhở. Bưng đầu tượng Phật trên Tôn Ngộ Không thấy cảnh này, cười đến rất là vui vẻ. Ai, không có việc gì, không có việc gì. Thợ mộc lao đầu khoát khoát tay, cười ha hả mà nói, pháp sư nếu là không ghét bỏ, liền cùng tiểu lão nhân một đường đi, liền không sợ lại đi lầm đường. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Đường Xanh niệm câu Phật hiệu, lần nữa ngẩng đầu, lại thấy được thợ mộc lao đầu tràn đầy hoảng sợ khuôn mặt. Trong lòng của hắn lập tức siết chặt, quay đầu hướng cửa ra vào nhìn lại, chỉ gặp kết nối cũ nát miếu cổ tĩnh mịch trên đường nhỏ không biết khi nào đã phủ lên từng dãy đại hồng đèn lồng, bốn cái gương mặt vẽ lấy má đỏ người giấy dơ lên một đỉnh hoa hồng lớn điệu, miệng bên trong đều cắm lấy một cây kèn, một bài bách điều chiều phượng thổi thổi vang động trời, hướng cũ nát miếu cổ phiêu đãng mà tới. Mẹ nó, đến thật a. Chương 35. Bần tăng không gần nữa sắp tướng công, ta tới đón ngài thành thân. Tràn ngập dụ hoặc yếu ớt âm thanh từ hoa hồng lớn trong tiệu truyền đến, màn tiệu không gió mà bay, một đạo người mặc áo cưới, đỉnh đầu đỏ chót khăn cô dâu nở nang thân ảnh từ đó chậm rãi bay ra, rơi vào miếu hoang cửa ra vào, lắc lắc eo nhỏ nhắn mở mông hướng trong miếu đổ nát đi đến. Lúc này, thợ mộc lao đầu sớm đã dọa đến nút ở không đầu thần tượng đằng sau, ôm đầu không dám nhìn phía ngoài chẳng cảnh, pháp sư, ngài nhanh thi triển thần thông thu nàng. Đường Xanh cầm cựu hoàn tích trượng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, tay hắn nắm đông đạo pháp bảo, còn có thiên nhiên khắc chế quỷ vật Phật gia thanh khí, chỉ cần cái này áo cưới nữ quỷ không phải thanh lũ cô nương cấp bậc kia quỷ vật, liền gần như không có khả năng ở trên người hắn chiếm được trường sinh bất lão. Chỉ bất quá cũ nát miếu cổ, lớn kiệu hoa, đỏ áo cưới cộng lại quá xúc động chôn sâu ở đáy lòng sợ hãi. Tướng công, ngài làm sao không để ý tới ta? Ngài để người ta các loại thật thê thảm a. áo cưới nữ quỷ xốp giòn đến thực chất bên trong thanh âm lần nữa bên thai bờ quanh quẩn, cứ như vậy một cái mắt, trong đầu thế mà lóe lên hắn cùng nữ quỷ thẳng thắn gặp nhau, dây dưa cùng nhau tràn diện hưng diễm. Kém chút liền để người trường sinh. Đường Xanh kinh hoàng lui về phía sau mấy bước, nhìn một chút ba cái thờ ơ nghịch đổ, đưa tay sờ về phía ố bằng túi. Cầu người không bằng cầu mình, một cái liền chờ nhìn hắn cho cười, một cái lười nhác quản hắn, còn lại cái kia chỉ cần hắn không chết là được. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không phải ngay từ đầu cái kia tay trói gà không chặt được tăng. Nếu như có thể vượt qua sợ hãi trong lòng, với hắn mà nói lần này cũng là xem như hiếm có lịch luyện. Ừm, ta khóc tang đồng đâu? Đường Xanh thần sắc lập tức trở nên có chút khó coi, trong bao vải mỗi món pháp bảo hắn làm xong phân loại, nếu có cần liền có thể rất nhẹ nhàng tìm tới. Cây kia khóc tang đồng có thể là Bạch Vô Thường pháp bảo, đối phó lên quỷ vật đến tự nhiên là dễ dàng, hiện tại thế mà tìm không thấy á. Cửu Hoàn Tích Trượng khả năng càng thêm nhẹ nhõm, nhưng là một đầu mụn mủ bọc đầu đen, quá tra tấn người. Đường đường Phật gia thánh khí xuất hiện loại này dị biến, có thể là xuất hiện đục nhãn phàm thai không thể phát giác vấn đề, đối chứng mới có thể hạ dược, nhưng là kia con khỉ ngang ngược 100 cân, có thể biến ra 300 cân phản cốt đến, kiệt ngạo vô cùng, bất kể như thế nào hết lời ngon ngọt, chính là không muốn cho mượn hỏa nhãn kim tinh. Ta liền híp lại một lát, ngươi cái này ngốc hàng cũng có thể cho ta ăn trộm. Chư Bát Giới giật giật lỗ tai, chờ mình tiếp tục ngủ say, giống như hoàn toàn không biết, cũng không quan tâm xảy ra chuyện gì. Tướng công, ngài đừng lại cáo kỉnh, mau cùng ta trở về, các tân khách đều ở nhà các loại ra đây. Đỏ chót khăn cô dâu hạ truyền ra áo cưới nữ quỷ nũng nịu thanh âm, chiếu nặng bộ ngực run run rẩy rẩy, một thân áo cưới lại như là sườn xám, hạ thân mở khe hở càng là trực tiếp lái đến mẹ đùi, bắp đùi thon dài mỗi phóng ra một bước, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy trắng như tuyết tròn trịa. Tê dại tiếng nói lại thêm cái này câu nhân hồn phách tràn diện, Đường Xanh hô hấp càng phát ra gấp rút, suýt nữa Phật tâm vỡ vụn. Bị ma dám loạn ta đạo tâm. Đường Xanh trong tay Cửu Hoàn Tích Trượng đột nhiên vung mạnh ra, đánh tới hướng áo cưới nữ quỷ. Thiện ác kim Phật có thể không cần cũng không cần, một đầu bọc mũ quả thực không tốt chịu. Áo cưới nữ quỷ hờn dỗi một tiếng, nện bước nhỏ nhắn bộ pháp liên tiếp lui về phía sau, dịu dít khóc nước nở nói: Tướng công, là ta chỗ nào làm không tốt, gây ngài tức giận, làm sao như thế? Đối áo cưới nữ quỷ nũng nịu mê hoặc cắm ở bên miệng, Cửu Hoàn Tích Trượng phần đuôi đầu nhọn trực tiếp xuyên thủng nàng phần bụng, túy nhưng Phật tính thiếu đốt, đau nàng nói không nên lời một chữ tới. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, một cái chưa thể đặt chân tu hành hòa thượng lại có kiên định như vậy tâm tính, có thể ngăn cản nàng thuật pháp bị hoặc, trước đó thế nhưng là chưa bao giờ thất thủ qua, thậm chí còn mị hoặc qua một cái lục cảnh luyện thần đại năng, vì nàng cả ngày lẫn đêm cống hiến thể nội tinh nguyên. Nghĩ mị hoặc ta, Bần tăng không gần nữ sắc. Đường Xanh trên tay dùng sức, Cửu Hoàn Tích Trượng chậm rãi ép xuống, trên mặt đều là người thắng vui sướng, không có chút nào thương hoa tiếc ngọc chi ý, a đau quá. Áo cưới nữ quỷ không chịu nổi gánh nặng từ từ ngã quỵ trên mặt đất, đỏ chót khăn cô dâu bay xuống, lộ ra bên trong tuyệt mỹ gương mặt, nhưng không thấy có bất luận cái gì thần tình thống khổ. Ngẩng đầu lên, một đôi thu thủy dài mắt nhìn chằm chằm Đường Xanh yên lặng rơi lệ. Tướng công, ngươi thật muốn giết ta? Đường Xanh nhìn qua cặp kia nước mắt nhẹ nhàng đôi mắt, lực đạo trên tay không khỏi giảm bớt mấy phần, tựa như chớp mắt vào năm, cảm giác trái tim đau quá, đau đến không thể thở nổi. Thảo, còn muốn hại ta, cho ra chết. Tình huống phát triển chuyển tiếp đột ngột, để vừa mới nhìn thấy hy vọng áo cưới nữ quỷ trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Tướng công, ta thật không muốn chết, còn muốn phục thị tại ngài bên người mị hoặc thanh âm lần nữa bên thai bờ quanh quẩn. Đường Xanh trong đầu không khỏi hiện lên là áo cưới nữ quỷ trị liệu thương thế tràn diện hưng diễm. Cùng lúc đó, bên cạnh đống lửa Chư Bát Giới đột nhiên thẳng tắp ngồi dậy, trong mắt bốc cháy lên dục vọng hỏa diễm. Nương tử, ta lão chư cái này tới cứu ngươi. Áo cưới nữ quỷ ngạc nhiên nhìn về phía Đường Xanh, hắn gọi ta nương tử á? Đáng chết hòa thượng dám đả thương ta, đợi lát nữa định để ngươi trên giường dục tiên dục tử, đừng bảo là tinh nguyên, tinh huyết một giọt cũng không cho ngươi thừa. Bang lang. Cửu Hoàn Tích Trượng rất xuống đất, Đường Xanh ôm chặt lấy áo cưới nữ quỷ vội vã không nhịn nổi từ nàng trắng như tuyết đến không có chút huyết sắc nào cái cổ hướng hạ du đi. Nương tử đừng nội, tướng công cái này cho người chữa thương. Tướng công ngươi thật tốt, ta yêu ngươi chết mất. Áo cưới nữ quỷ nũng nịu đáp lại. Treo qua dãy núi, đi qua bình nguyên, đi vào không có tiên huyết chảy ra vết thương trước, mà động vật trị liệu thương thế thủ đoạn cũng chỉ có liêm ăn. Tướng công ngươi vừa rồi ra tay thật ác độc, chờ sau đó cần phải hảo hảo đền bù ta. Cho dù tình huống đều ở trong lòng bàn tay, áo cưới nữ quỷ ngôn ngữ phối hợp thuật pháp mị hoặc vẫn như cũ không ngừng. Sau một khắc, nàng xuân quang nộn nhạo, gương mặt xinh đẹp trên đột nhiên nổi lên một vòng kinh hoàng, nàng miệng vết thương ở bụng lại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Hắn giống như không phải phàm tục phu tử, chỉ là mấy hơi thở, tu vi lại kéo lên đến nàng chưa bao giờ nghe độ cao. Chẳng lẽ lại là độ kiếp cảnh đại tu sĩ? Ha ha, nam nhân, tu vi lại cao hơn có làm được cái gì, còn không phải ngã tại dưới váy của ta. Áo cưới nữ quỷ tiếu dung trở nên càng thêm sáng lạ, chân nhắn ngón tay thuận cổ áo dừng ở Đường Xanh lồng ngực, trêu đùa trong lòng của hắn dục vọng. Nếu như ép khô cái này ưa thích chân nhân bất lộ tướng hòa thượng, nàng tu vi nhất định một bước lên trời, còn cần ngồi chờ cái này miếu hoang, nhìn chằm chằm những này lác đác không có mấy tinh nguyên. Nương tử, thân thể của ngươi lạnh lạnh tương quá, ta lão chư nhịn không được. Đường Xanh hô hấp càng phát ra gấp rút, một tay lấy áo cưới nữ quỷ ngã nhào xuống đất, thô bạo xé rách lấy kia một bộ tinh mỹ áo cưới. Giây lát, áo cưới trở nên rách nước, tốt đẹp phong cảnh thu hết vào mắt. Tướng công, ngài không muốn gấp gáp như vậy nha, còn có người nhìn xem đây. Ta thẹn thùng áo cưới nữ quỷ điên cuồng hấp thu Đường Xanh trên người dương khí, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sau một khắc, nàng lại đột nhiên cảm giác trên thân truyền đến một trận nỗi đau xé rách tim gan. Hòa thượng kia trong mắt dục vọng là hắn chưa từng thấy qua nồng đậm, động tác cũng càng phát ra thô bạo. Thế này sao lại là tại vớt ve nàng? Rõ ràng là muốn ăn nàng. A Lan đi, Lan đi. Áo cưới nữ quỷ liều mạng dãy rủa, nhưng này hòa thượng lại giống như là một tòa không thể dung chuyển đại sơn, không nhúc nhích tí nào. Nương tử, trên người ngươi thơm quá. Đường Sinh đôi môi tại trắng như tuyết thân thể mềm mại thượng du đãng, tính đến chỗ sâu liền một ngụm hung hăng cắn xuống. Nghe bên ngoài dần dần không thích hợp động tĩnh, thợ mộc lao đầu hiếu kỳ chưa từng đầu thần tượng sau thò đầu ra, lập tức để hắn nhìn thấy cực kỳ kinh dị một màn, vị kia tự xưng từ đại đường mà đến cao tăng, thế mà ghé vào quần áo không chỉnh tề nữ quỷ trên thân miệng lớn gặm cắn thân thể của nàng. Giống như là cảm nhận được nhìn chăm chú, vị kia đại đường cao tăng xoay người đối hắn lộ ra một cái quỷ dị khiếp người thiếu dung. Thợ mộc lao đầu lập tức cảm giác trong lòng siết chặt, ôm ngực, thẳng tắp ngã trên mặt đất, đoạn mất tức giận. Chương 36. Phù hợp nguyên tắc lao thí chủ. Đường Xanh thiếu dung cứng ở trên mặt, cô quýt tiến lên đỡ đột nhiên ngã xuống đất thợ mộc lao đầu. Hắn bản ý là lấy chính mình như gió xuân ấm áp tiểu dung, chớ ăn cái này đã có tuổi lão một tượng, kết quả vẫn là để cái này kinh khủng chẳng cảnh hù dọa hắn. Chết chết rồi. Đường Xanh ngây ngốc nhìn qua không có khí tức lão một tượng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nấp chư bát giới mang theo sắc dục cùng muốn ăn xong trọng thỏa mãn, vẻ mặt nằm lại bên cạnh đống lửa, tại chỗ chỉ còn lại có tàn mát rách dưới bài đỏ. Người cái này ngốc hàng, vi sư lập tức liền phải giải quyết quỷ vật kia, ngươi xen tay bảo. Lần này được rồi, hù chết người, muốn đền bù cũng không tìm tới hắn người nhà. Đường Xanh ôm đầu thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, vì cái gì những người khác tử vong kiểu gì cũng sẽ cùng hắn dính líu quan hệ, loại cảm giác này thật không dễ chịu. Sư phó ngài lao nhân ra làm sao hồ đồ như vậy? Bất quá là chết cái người mà thôi, cho tiền gì, ngài lao nhân ra nếu là có tiền, chẳng bằng cho ta lao chư, không có chuyện còn có thể cho ngươi dắt dẫn ngựa. Chư bắt giới đổi cái tư thế thoải mái, chẳng hề để ý nói ngươi. Sa Ngộ Tịnh từ từ mở mắt, Đường Xanh cựu hoàn tích trượng hung hăng lên địa, hoàn toàn không để ý đại giới, thiệt ác kim Phật đỉnh phá miếu cổ nóc nhà, một thanh nhấc lên chư bắt giới, liên tiếp số quyền đem hắn đánh vào trong đêm tối. Hắn có thể làm đến cũng chỉ là tạm thời áp chế, cho hắn cái giao hấn. Nếu không nói ngươi là cái hồ đồ hòa thượng đây. Ngồi tại không đầu tượng Phật trên một mực xem trò vui Tôn Ngộ Không, cười nhạo nói, cái này tiểu lão nhân rõ ràng là trên trời thần tiên hạ phàm, cố ý giả chết, để ngươi sinh lòng tích tụ, ma luyện ngươi tâm tính, ngươi vẫn tin là thật. Đường Xanh thu hồi thiện ác kim Phật, không có trả lời, hắn không biết rõ cái này con khỉ ngang ngược là thật là giả, đến cùng là mục đích gì, đành phải lấy trầm mặc tương đối. Ngươi còn chưa xứng ta lão Tôn mở miệng lựa gạt. Tôn Ngộ Không treo ngược tại không đầu thần tượng trên cánh tay, hừ lạnh nói, ta lão Tôn dựa vào cái gì cũng để cho ngươi phế vật này con lựa chọc cùng nhau thành Phật. Cái này hợp lý, Đường Xanh trong lòng dễ chịu rất nhiều, không khỏi tức giận những này thần tiên ti tiện thủ đoạn. Bằng không cũng đem ta nhốt vào thái thượng lao quân trong lò luyện đan luyện ra nhất luyện, không nhìn rõ bất cứ thứ gì bản tướng cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đường Xanh nằm dạp trên mặt đất lên tiếng thử lên tiếng xì. Đào lấy đất, chôn xác thể loại chuyện này làm chính là càng phát ra tâm ứng tay bằng không về sau chuẩn bị đem cái xẻng để phòng bất cứ tình huống nào. Một khối bị lá mục bao trùm tảng đá đột nhiên miệng nói tiếng người, đáng chết, thế mà bị dọa chết tươi. Rõ ràng chỉ cần đem yêu tăng mang về liền tốt. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Thanh niên hòa thượng không cam lòng thanh âm tại u tĩnh trong rừng rậm quen quần, hắn sở dĩ được trao cho giám thị yêu tăng động tĩnh trách nhiệm, hoàn toàn là bẩm sinh thần hồn năng lực gây họa. Bởi vì có thể đem thần hồn chia rất nhiều phần bám vào tại không đáng chú ý đồ vật bên trên, liền xem như đỉnh núi tu sĩ cũng khó có thể phát hiện, hắn liền thường xuyên được an bài đi đánh cắp cái khác tông môn tình báo, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa đơn độc một phần thần hồn sẽ 10 phần nhỏ yếu, một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn đều có thể để kia phần hồn phách tiêu tán. Thần hồn bị hao tổn, nếu như còn không thể đúng hạn đem yêu tăng mang về, làm trễ nải sư tôn đại kế, về sau thời gian liền có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Hôm sau, mặt trời lên cao, Đường Xanh dẫn ngựa đi ra cũ nát miếu cổ, nhìn trên trời mặt trời, thì thào nói nhỏ, trên bắc hạ nam, trái cây phải đồng phía tây là bên này. Cành cây trên một mảnh khô hoàng lá cây không gió mà bay, phản phất là bị tức run rẩy, hắn tại sao lại đi về phía đông? 13 ngày sau, Đường Xanh đi vào OK quốc phồn hoa quốc đô, đi một chút nhìn xem, thuận tiện hỏi thăm Bảo Lâm tự chỗ nơi nào. Nghe nói nơi đó tại Đại Hưng thổ mục, không biết rõ lần này sẽ xúc phạm như thế nào nghịch thiên kịch bản. Đoạn đường này đến OK quốc cũng là gian khổ, cũng may tâm hắn mắc nhiều, không có một con đường đi đến đen, chỉ cần gặp được người liền hỏi một chút phương hướng, vạn hạnh kết quả không có cô phụ cố gắng người, cuối cùng là để hắn đi tới. Bảo Lâm tự, nơi nào đó phòng nhỏ. Thần sắc đờ đẫn thanh niên hòa thượng ánh mắt dần dần khôi phục thanh tĩnh, nằm ở trên giường, bụng mặt khóc ròng ròng, đoạn đường này không biết phí hết bao nhiêu công phu, cuối cùng là đem yêu tăng cho đưa đến. Liền chưa thấy qua dân mù đường, có thể si đến loại trình độ này. Rẽ một cái đều có thể đem chính mình quấn mơ hồ. Một đường đi, một đường hỏi, Đường Xanh từ nơi đó bách tính trong miệng biết được 3 ngày sau, Bảo Lâm tự trụ chỉ sẽ mở rộng thủy lục pháp hội, phát dương tập pháp, siêu độ vong linh. Liên chẳng đều bố trí tốt à, còn có người nói đến lúc đó liền hiện nay thánh thượng đều sẽ đích thân tới pháp hội. Chẳng lẽ lại cái này một khó là để cho ta đi đập phá quán? Có thể ta đối Phật pháp thất khiếu thông lục khiếu nhất khiếu bất thông a. Đường Xanh trong lòng suy nghĩ miên man, bất chi bất giác ở giữa liền đi theo người qua đường chỉ dẫn đi tới khí phái Bảo Lâm tự trước. Dù sao cũng không thể là thật giả hoàng đế kia một bộ a. Vậy cái này cũng quá phù hợp nguyên tắc. Đường Xanh đi theo liên tục không ngừng khách hành hương đi lên bậc thang, còn không có bước vào cửa chính, liền gặp hai cái tiểu sa di vội vàng mà tới. Trong đó một cái tựa hồ chạy có chút gấp, đầu đầy mồ hôi, rụt rè mà nói, đại sư nhưng là muốn tại bản tự tá túc. A Di Đà Phật. Đường Xanh chắp tay trước ngực, nói khẽ, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh sách, đi ngang qua Quý Bảo Phường, muốn ở nhờ một đêm. Vậy ngươi các ngươi đi theo ta. Nói chuyện tiểu sa di dẫn đầu xoay người, hướng trong tự viện mặt đi đến. Hắc hắc,
vậy các ngươi cần phải nhiều chuẩn bị chút cơm canh, ta lão chư đều sớm nói bụng. Chư bát giới vô cái bụng, ôm mồm nói chỉ một thoáng, rất nhiều khách hành hương đều căng tới dò xét ánh mắt. Nếu không nói thành phố lớn người chính là kiến thức nhiều đây. Trông thấy dọa người như vậy hòa thượng thế mà cũng đều như thế bình tĩnh, so ta vừa xuyên qua tới thời điểm mạnh hơn nhiều. Đường xanh nghĩ thầm, đi theo hai cái tiểu sa di sau lưng xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, hướng chùa miếu đằng sau tương đối an tĩnh phòng nhỏ đi đến. Đem sư đồ bốn người an bài tốt về sau, hai cái tiểu sa di nói muốn đi chuẩn bị cơm chay, liền trốn giống như ly khai. Căn phòng này rất lớn, tựa hồ là từ ba gian phòng nhỏ đã thông móc nối mà thành, ngủ bốn người tuyệt đối dư sức có thừa, nhưng là đường xanh còn càng ưa thích một chỗ, hai cái này tiểu sa di là thật là vô tâm cho hắn thêm đồ. Ăn xong cơm chay, sát trời đã tối hẳn xuống dưới, đường xanh nằm tại cứng rắn tấm tấm trên giường lật qua lật lại chính là ngủ không được, nghe chư bát giới vang động trời tiếng ngáy càng là tâm phiền ý loạn. Mặc quần áo tử tế muốn ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ, nhìn xem mỹ cảnh, phủ nhẹ trong lòng phiền não, có thể thay vào đó bên trong cùng mê cung, đi nửa ngày lại về tới nguyên điểm. Thế là càng thêm phiền não. Thắp đèn, đường xanh nhàm chán móc ra kêu bản Trần Phong đã lâu vô danh vật kinh, buồn bực ngán ngẩm lật xem, ừ vẫn là một chữ không biết. Lúc này, đột nhiên nghe ngoài cửa nhào ngượng nịu một tiếng vang dội, tích lệ lôi nổi lên của phòng, thổi đến ngọn đèn lúc sáng lúc tối. Sáng tối giao thế lúc chợt thấy trước giường phiêu đãng một người mặc long bào, toàn thân trên dưới toàn là nước, trong mắt rơi lệ hán tử, miệng bên trong không ở kêu lên, sư phụ, sư phụ. Đường xanh bị dọa giật mình, rất nhanh liền kịp phản ứng hiện tại là thế nào cái tình huống, trong lòng không khỏi nghi hoặc, cái này một khó như thế phù hợp nguyên tắc sao? Chương 37. Chiếu vào kịch bản diễn từ đâu tới cô hồn dã quỷ. Ngươi có biết ta là Đông Thổ đại đường tới cao tăng, dám can đảm đến đêm dài lúc tới đây của ta, chẳng lẽ muốn cho ta đưa ngươi nhập luân hồi? Đường xanh buông xuống trong tay vô danh Phật kinh, không giận tự uy, diễn kỹ chi tinh xảo, khiến người ta cảm thấy hắn thật sự là một vị pháp lực cao thâm thánh tăng, tê giống như phá giới. Kia du hồn mắt trần có thể thấy kinh hoàng, sư phụ, ta không phải cô hồn dã quỷ, ngươi bỏ mắt thấy ta xem xét, ngươi là cái nào một triệu bệ hạ? Mau mời ngồi. Đường xanh giả trang ra một bộ dáng vẻ kinh hoàng, tiến lên nâng, vua hụt, đành phải trở lại vào chỗ, lại nhìn về phía người kia, bệ hạ, ngươi là nơi nào hoàng vương? Gì bang đế chủ? Chắc là quốc thổ không yên, thèm thân lớn ngược, nửa đêm chạy trốn đến tận đây. Có lời gì nói cùng ta nghe. Kia du hồn ngốc trệ một lát, giống như là có chút không thể tin, chợt kịp phản ứng đầy dây bi thường, rơi lệ nói, sư phụ à, không dối gạt ngài nói, kỳ thật ta chính là cái này ok quốc quốc vương. A, đường xanh lại lần nữa đem giới luật không hề để tâm, lộ ra một bộ thần sắc kinh hoàng, bệ hạ, là có cỡ nào đoàn khuất mới có thể không có vào luân hồi, biến thành cô hồn giã quỷ, lại là vì sao tới đây à? Kia du hồn giống như là nuốt nước miếng một cái, một vòng quẹt mắt, bi thương nói, sư phụ à, ta chỗ này 5 năm trước, tuổi thọ khô hạn, cỏ tử không sinh, dân đều cơ chết, rất là thương thế. Như thế trở lại như cũ sao? Đài này từ rất quen hay. Đường xanh nghĩ thầm, gật đầu thở dài nói, vậy hạ à, cổ nhân nói, quốc chính thiên tâm thuận chắc là ngươi không từ lo lắng vạn dân. Đã bị mất mùa, làm sao lại tránh rời quách? Lại đi mở nhà kho, cứu tế lê dân, an năn trước không phải, chúng hưng nay thiện, thả xá kia trái pháp luật ban người, tự nhiên thiên tâm hòa hợp, mưa hòa gió thuận. Nghe vậy, kia du hồn thần sắc trở nên càng thêm kinh hoàng, xác định yêu tăng điên rồi. Không biết rõ đến tiếp sau phát triển. Cái này đều cùng nguyên văn không sai biệt lắm. Hắn sợ không phải đang đùa toàn người trong thiên hạ chơi a. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, bất đắc dĩ nói, nước ta bên trong kho lâm trống rỗng, tiền lương tận tuyệt. Văn võ hai ban ngừng đồng lộc, quả nhân đồ ăn cũng không ăn mặn. Mô phỏng vũ vương trị thủy, cùng bạn dân cùng thụ cam khổ, tắm rửa trai giới, ngày đêm đốt hương cầu nguyện. Như thế 3 năm, chỉ làm được sông giếng cả cạn. Chính đều tại nguy cấp chỗ, đống nhiên Trung Nam Sơn tới một cái toàn chân, có thể hô phong hoán vũ, sửa đá thành vàng. Trước gặp ta văn võ nhiều quan, về sau gặp chấm, lúc này mời hắn đăng đàn cầu nguyện, quả nhiên có ứng, chỉ gặp lệnh bài bằng chỗ, trong khoảnh khắc mưa to mưa lớn. Quả nhân chỉ mong 3 thước mưa là đủ. Hắn nói hạn hắn đã lâu không thể chân bóng, lại nhiều hạ 2 tấc. Trâm thấy hắn như thế còn nghĩa, liền cùng hắn 8 bái là dao, lấy minh đệ xương chi. Các loại kia du hồn gặp gành nói xong, đường xanh con mắt lập tức liền sáng lên, ngươi muốn nói như vậy, ta coi như hưng phấn. Như thế trở lại như cũ, ta tay cầm công lược cuối cùng là có thể phát huy được tác dụng. Hơi tự định giá một lát, đường xanh nói, kia toàn chân bản sự tưởng thật đến, muốn mưa lúc, liền cứ gọi hắn trời mưa, nếu muốn kim lúc, liền cứ gọi hắn sửa đá thành vàng. Vậy hạ có thể được người này thật là ngàn vạn niềm vui. Nghe thấy lời ấy, kia du hồn mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lại theo kịch bản trên đọc lấy đến, hắn thật liền muốn diễn không nổi nữa, dọa đều nhanh đem hắn hủ chết. Buồn quá thay, buồn quá thay. Hắn dài thở dài một cái, đau khổ mà nói, sư phụ, lời ấy sai rồi, chấm cùng hắn cùng phòng ngủ cùng ăn, đành phải 2 năm. Lại gặp dương mùa xuân khí, hương hoa thiên đạo, nở hoa phúc nhị, mọi nhà trai gái, khắp nơi bông tôn, đều đi du lịch xuân thưởng ngoạn. Lúc đó, văn võ về nha, thần phi chuyển viện. Chấm cùng kia toàn chân dắt tay chậm rãi, đến trong ngự hoa viên, chợt đi đến bắt giác lưu ly bên cạnh giếng, không biết hắn bỏ xuống thứ gì vận, trong giếng có vạn đạo kim quang. Hồng Trâm đến bên cạnh giếng nhìn cái gì bà bối, hắn chợt hiện hung tâm, bịch đem quả nhân đẩy tới trong giếng, đem phiến đá che lại miệng giếng, ủng trên bùn đất, rời 1 ba tiêu đưa tại phía trên. Đáng thương ta à, đã chết đi 3 năm, là một cái rơi giếng thương tổn sinh mạng oan khuất chi vậy. Vậy hạ, ngươi nói lời này, toàn không có lý, vừa chết 3 năm, kia văn võ nhiều quan, 3 cung hoàng hậu, gặp 3 triều kiến giá trên điện, làm sao lại không tìm ngươi? Đường xanh cưỡng chế ngáp xúc động, thuận thế nói tiếp. Sư phụ a, nói tới bản lĩnh của hắn,
quả nhiên là thế gian hắn hữu. Từ khi hạ chấm, hắn lúc ấy tại trong hoa viên lắc mình biến hóa, liền biến thành chấm bộ dáng, càng không khác biệt. Hiện nay chiếm ta Giang Sơn, ám xâm ta quốc tổ. Hắn đem hai ta bàn văn võ, 400 hương quan, ba cung hoàng hậu, lục viện tật phi, hết sức hắn vậy. Kia du hồn nói xong, giống như càng thêm bị khuất, che mặt khóc giống, vậy cái kia toàn chân thần thông rộng rãi, âm sai quan sử đều cùng hắn quen biết, đô thành hoàng thượng cùng hắn sẽ rượu, Hải Long Vương tận cùng hắn có hôn, Đông Nhạc trời cùng là hắn bằng hữu tốt, mười đời Diêm La hắn dị huynh đệ, bởi vậy khiến cho ta không cửa ném cáo, hoan tình không chỗ khiếu nại. Nếu không phải, trước sơn môn có kia hộ pháp chư thiên, Lục Đinh Lục Giáp, Vũ Vương Nguyên Đế, tứ trị công tạo, 118 vị hộ pháp già lam, theo sát tiến ngựa, lại mới bị Dạ Du thần một trận thần phong đem ta đưa vào, nói ta 3 năm thủy thai nên đầy, để cho ta tới bái bái yết sư phụ, xin ngài đuổi bắt yêu ma, phân biệt tà chính. Ta điểm này oan hồn, làm sao dám tới cửa quấy rầy? Việc này muôn vàn khó khăn a. Đường Xanh bịn cái chán, ưu sầu nói, kia toàn chân đã biến thành hình dạng của ngươi, chính là hiện nay thánh thượng, danh không chính, ngôn bất thuận, cho dù thầy trò chúng ta có rất nhiều thủ đoạn, cũng tuyệt không dám khinh động can qua, nếu rơi vào tay Định Thí Quân tội chết, chẳng phải là muốn bạch bạch mất mạng. Kia du hồn lớn nhẹ nhàng thở ra, rất có một loại sắp thụ xong đại hình mừng rỡ, sư phụ, lại thoải mái tinh thần, ta tự có biện pháp. Ra sao biện pháp? Đường Xanh hít vào một ngụm khí lạnh, tình huống có điểm không đúng. Chỉ nghe kia du hồn nói, còn xin sư phụ xuống đến trong giếng tìm được ta thi thể, kia trong giếng Long Vương trong tay nắm giữ để cho người ta cải tử hồi sinh biện pháp, đến lúc đó, chỉ chờ 3 ngày sau kia toàn chân đích thân tới pháp hội, ta cùng kia toàn chân đối chất nhau, nói ra hắn chỗ không biết bí mật, ở đây văn võ đại thần liền có thể phân biệt ra được thật giả, đem hắn đuổi xuống hoàng vị. Chỉ bất quá kia giếng Long Vương coi tiền như mạng, không có bảo bối cùng hắn trao đổi, tuyệt sẽ không giao ra khởi tử hồi sinh chi thuật, nhìn sư phụ có thể đi đầu thay ta ứng ra, sau khi chuyện thành công, định đem nó chuộc về, chấm làm kết quả ngập ảnh, thù lao sư ân. Không phải hoàng tử đâu? Ngươi bất dựng bất dục a. Đường Xanh trong lòng điên cuồng nhà rãnh, trầm mặc một lát, giống như là nhận mệnh mà nói, ngược lại là cái biện pháp khả thi, lập tức dẫn đường đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, sinh ra không cần thiết sự cố. Mặc dù đến tiếp sau triển khai không quá đồng dạng, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Hắn từ trong túi càn khôn móc ra ở giữa trạm giống nghiên mực, lưu động mực nước dần dần đem toàn thân bao trùm, sau đó để OK quốc quốc vương du hồn tại phía trước dẫn đường, hắn thì trốn vào bóng đen lặng yên theo ở phía sau. Đi lặng yên không một tiếng động, quả quyết là không thể để ba cái kiêm lịch đồ theo tới, bằng không lúc đầu có thể thuận thuận lợi lợi giải quyết sự tình, cũng phải trở nên long đong bạc phần. Bất quá luôn cảm giác không thích hợp, ta bên ngoài danh hảo, tựa như là yêu tăng a. Chẳng lẽ trước đó phán đoán không ra? Chương 38. Trong giếng đổi bảo cũng không biết tiềm hành bao lâu, Đường Xanh đã cảm giác có chút mệt nhọc, đã thấy OK quốc quốc vương du hồn đứng tại một tòa ba mái hiên nhà bạch đám cửa lầu, phía trên có ba cái sáng sáng rực chữ lớn, chiếu đến kia tinh nguyệt quang huy, chính là ngự hoa biên. OK quốc quốc vương du hồn đứng tại dán mấy tầng phong bì trước cửa, hướng chu vi quan sát, chợt nghe thấy Đường Xanh để hắn đi vào, mới xuyên cửa mà qua. Đường Xanh theo sát phía sau, một lát sau, tại viên kia tươi tốt ba tiêu thụ hạ hiện ra thân hình, trên thân mực nước giống như thủy triều rút đi. Kia du hồn nhìn trong lòng run sợ, Đường Tăng cái gì thời điểm sẽ dùng pháp bảo rồi? Yêu Tăng hắn quả thật phong ma sao? Đường Xanh nhìn về phía bờ giếng phiến đá, thật sâu thở ra một hơi, dọn xong tư thế, cửu hoàn tích trượng đột nhiên vung mạnh dưới, lập tức đem phiến đá đập nổ bể ra tới. Thấy tình cảnh này, kia du hồn càng thêm hoảng hốt, hy vọng tị thủy châu còn tại. Đường Xanh trong lòng cầu nguyện, đưa tay sờ về phía trong túi càn khôn, kia tham ăn ngốc hàng cũng không biết làm sao như thế khó phòng, chỉ cần hắn một cái không chú ý, pháp bảo liền sẽ ít hơn một kiện, mà lại không có quy luật chút nào có thể nói, có lúc là 3 ngày trộm một lần, có khi một ngày, thậm chí còn khả năng một trộm chính là 2 kiện. Nếu không phải gần nhất nhân phẩm bảo giảm, thỉnh thoảng có thể từ một chút không có mắt yêu quái trong tay đoạt được chút pháp bảo, có thể coi là có bổ sung, trong bao vải pháp bảo cũng liền chỉ còn lại 11 kiện. Một viên xanh lam giọt nước bị giữ tại trong tay, vạn hạnh không có bị ăn trộm đi. Đường Xanh hít sâu một hơi, thả người nhảy vào nhập trong giếng. Hắn liều mạng hướng hạ du, giếng này lại sâu vô cùng, bơi ngồi lâu, chu vi vẫn là chỉ gặp bách giếng, ngay tại hắn sắp kiệt lực thời điểm, chung quanh rộng mở trong sáng. Chợt thấy phía trước có một tấm bia lâu, phía trên có thủy tinh cung 3 chữ to. Xem như đến. Đường Xanh hơi nhẹ nhàng thở ra, long đưa tứ chi hướng thủy tinh cung bơi đi, cái kia đạo du hồn theo sát phía sau. Một người một hồn rơi vào trước cửa cung, kia du hồn bộ dạng phục tùng dựng mắt đi đến trước, gõ vang cửa cung. Một đêm xin nghe tiếng chạy đến, mở cửa, nhìn về phía kia du hồn giống như là 10 phần quen biết, cười nói, làm hoàng đế quy củ chính là nhiều, trực tiếp tiến đến chính là, còn gõ cái gì môn? Kia du hồn không có trả lời giả xoa, hơi có vẻ cứng ngắc cười nói, vị này là đại đường tới cao tăng, có chuyện quan trọng thương lượng, mau dẫn ta đi gặp Long Vương. Đi theo ta đi. Kia giả xoa tại Đường Xanh trên thân trên dưới đánh giá một phen, một tay nắm lấy vũ khí hướng trong cung đi đến. Không đi ra mấy bước, đã thấy một lão Long Vương đâm đầu đi tới, hắn nhìn về phía kia du hồn, ngươi đây là mang tên hòa thượng đến làm gì? Kia du hồn tiến lên hành lễ, cười nói, vị này là đại đường tới cao tăng, là vì chấm đổi với ngươi lấy khởi tử hoàn sinh chi pháp mà tới. Nha. Giếng Long Vương ngạc nhiên nói, nguyên lai là đại đường tới cao tăng, thất kính thất kính. Bất quá, đầu tiên nói trước, nếu là bảo bối không lọt nổi mắt xanh của ta, đừng trách ta không nói một điểm thể diện. Kia là tự nhiên. Đường Xanh hơi có chút không tình nguyện đem trong túi càn khôn pháp bảo từng cái lấy ra, để lão Long Vương xem qua. Giếng Long Vương từng cái tường tận xem xét qua đi, lắc đầu, thánh tăng những này mặc dù đều là không tệ bảo bối, nhưng so với ta món kia có thể khiến người ta cải tử hồi sinh bảo bối tới nói, không đáng giá nhắc tới, nếu là trao đổi, há không thua thiệt sát ta vậy.
kia bần tăng lấy cỡ nào kiện đổi Long Vương ngài kia một kiện được chứ? Đường Xanh cắn răng một cái, tham dò tính hỏi. Dù sao cuối cùng có người thanh lý, làm sao cũng sẽ không thua thiệt, nhiều lắm là phiền vãi một chút. Cũng không phải. Giếng Long Vương nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta kia bảo bối có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, quả thật vô giới chi bảo, thánh tăng đương nhiên là phải dùng vô giới chi bảo đến đổi. Có thể bần thân không bỏ ra nổi bực này quý giá bảo bối a. Đường Xanh khổ sở nói. Giếng Long Vương trầm mặc một lát, chậm rãi nói, nếu như thế ta liền bán thánh tăng một cái nhân tình, thánh tăng bên người nhưng có mang theo chân tàng nhiều năm kinh thư. Đường Xanh sững sờ, nghĩ thầm cái này thế lợi Giếng Long Vương làm sao đột nhiên chuyển tính, chợt kịp phản ứng, hắn Tây Thiên Thỉnh Kinh là tam giới người người đều biết sự tình, đến lúc đó đến Linh Sơn công thành danh thoại, hắn trước kia thiếp thân vận, nhất là Phật kinh nhất định đi theo gà chó lên trời, giá trị bản thân phi thăng, nói là vô giới chi bảo cũng không đủ, mà lại tương lai chân Phật tân tình, há có thể không sánh bằng một cái để cho người ta cải tự hồi sinh bảo bối. Nếu là Long Vương không chê, liền chỉ có bản này. Đường Xanh từ trong túi càn khôn móc ra bị khí lưu bao khỏa vô danh Phật kinh đưa cho Giếng Long Vương, dù sao hắn lại một chữ không biết, cầm cũng vô dụng. Giếng Long Vương kích động rối xuất thủ, run rẩy tiếp nhận quyển kia mài mòn nghiêm trọng vô danh Phật kinh, cất vào trong ngực, háng giọng một cái, cười nói, mời đi theo ta. Có thể hay không có chút thâm trầm. Nhìn xem Giếng Long Vương tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Đường Xanh nhịn không được oán thầm nói. Đi theo Giếng Long Vương một đường hướng Thủy Tinh Cung chỗ sâu đi đến, đẩy ra một cái cửa chính, một bộ người mặc long bào thi thể lập tức đập vào mi mắt. Giếng Long Vương nhìn về phía kia du hồn, trầm giọng nói, ngươi lại nằm lại trong thân thể của ngươi đi. Kia du hồn ngoan ngoãn làm theo, Giếng Long Vương đi đến bên cạnh thi thể, từ trong miệng thốt ra một viên trứng gà lớn nhỏ lòng châu, đặt ở thi thể ngoài miệng. Một màn này nhìn Đường Xanh ở trong lòng một trận nhe răng trợn mắt, đều kéo đi. Giếng Long Vương hai ngón khép lại, nói nhỏ nhắc tới pháp quyết, giây lát, kia long châu giống như là tại cái này trong thời gian ngắn chịu đựng dài dằng dặc thời gian phong hóa, hóa thành hạt hạt bụi, bay vào thi thể trong miệng mũi. Người mặc long bào thi thể sắc mặt dần dần hồng nhuận, làm long châu triệt để tiến vào trong cơ thể hắn về sau, chậm rãi mở mắt ra. Giếng Long Vương tay mắt lênh lẹ phun ra một cái bọt khí đem hắn bao khỏa tại trong đó, để tránh hắn vừa sống tới liền bị chết đuối. Đường Xanh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, hơi cau mày, trầm mặc không nói. Kia khôi phục sinh khí quân vương, tu khí thần bề, xoay người xuống giường, vung mạnh quang đủ, âm thanh run rẩy nói, cảm tạ sư phụ ân cứu mạng. Chớ bổn thỏa vĩnh thế không quên, đợi đoạt lại vương vị, định vì ngài xây dựng từ miếu, để ngài thụ tuyệt đối người kính ngưỡng. Đường Xanh tiến lên đem nó đỡ dậy, khẽ cười nói, vậy hạ có phần này tâm ý đã đầy đủ, xây dựng từ miếu thì không cần, đại hưng thổ mục, hao người tốn của. Lúc này, Giếng Long Vương trầm giọng nói, vậy hạ hắn nhục thể phàm thai tại dưới nước chờ lâu không được, lại để ta đưa các ngươi đi lên. Có Giếng Long Vương đưa tiễn trở về lộ trình so lúc đến dễ dàng rất nhiều, không bao lâu, hai người liền đáp lấy nước giếng nhảy ra miệng giếng, đứng ở mặt đất. Giếng Long Vương cáo từ rời đi, Đường Xanh nhìn qua đổ nát hoang vu ngự hoa viên trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đem vị này OK quốc quốc vương mang về Bảo Lâm tự đi. Toàn bộ quốc gia đều là người ta địa bàn, tránh chỗ nào phong hiểm không đều không khác mấy, còn không bằng trực tiếp tại tổ chức thủy lục pháp hội Bảo Lâm tự ở lại, nguy hiểm nhất địa phương, thường thường cũng nhất an toàn mà. Thân ảnh của hai người trốn vào bóng đen, từ từ đi xa. Không bao lâu, ngự hoa viên tất cả sự vật bắt đầu vặn mèo, phản phất có người muốn đem hắn toàn bộ lộn xộn cùng một chỗ. Giây lát, mảnh không gian này khôi phục nguyên bản bộ dáng, rắc rối phức tạp hẻm nhỏ cuối cùng đứng đấy một cái dáng vẻ trang nghiêm khôi ngô hòa thượng. Giếng Long Vương từ một bên giếng nước bên trong chui ra, rất cung kính đưa lên trong tay vô danh Phật kinh. Làm không tệ, ngày mai tới tìm ta lĩnh thưởng. Bảo tướng hòa thượng tiếp nhận vô danh Phật kinh, trong đôi cười lộ ra một loại thiên hạ hảo kiệt tại trước mặt đều là rắc rối ý vị. Ha ha ha, lược thi tiểu kế liền để yêu tăng đem tiên pháp bí tịch tự tay dâng lên, cũng không biết để những cái kia giằng co, ngược lại bị đánh nhau nhau ngã cảnh phế vật biết rõ, có thể hay không khí tuyệt bỏ mình. Ha ha ha. Hắn dần dần thu liễm càn rỡ ý cười, ngón tay nhẹ nhàng vê động trang sách, không kịp chờ đợi là xem, hỗn độn chưa phân tiên địa loạn, mênh mông mịt mở không người gặp. Từ khi bản cổ phá hồng nông, mở từ tư thanh trọc phân biệt. Chương 39. Không tưởng tượng được đồ vật Tây Du ký Tây Du ký. Tốt một bản Tây Du ký. Bảo tướng hòa thượng sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong tay quần hùng thiên hạ đau khổ truy tìm vô danh Phật kinh trong nháy mắt hóa thành một miệng, còn chưa rơi xuống đất liền hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Không hổ là tiên nhân tác phẩm, thế mà có thể để cho yêu tăng điên rồi về sau, còn như thế chân tàng. Một bên Giếng Long Vương túi đầu thấp xuống, một mặt khiết đảm, lấy dũng khí cẩn thận nghiêm túc hỏi, sư tổ, ngài đây là vì sao? Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn kịch liệt, răng rắc xương cốt đứt gãy âm thanh, vang vọng hẻm nhỏ yên tĩnh, Giếng Long Vương thân thể giống như là bị người bẻ gãy, tứ chi vặn vẹo như bốn lượn nhánh cây. Đầu bị cứ thế mà nhét vào trong bụng, thống khổ như vậy, hắn lại vẫn cứ không phát ra được một điểm thanh âm. Tới. Phù phù. Bị vặn mẹo thành viên thịt bộ dáng Giếng Long Vương đã rơi vào giếng nước bên trong, nổ ra đóa đóa tiên huyết nhuộm dần bằng nước. Ồn ào. Bảo tướng hòa thượng lạnh lùng giận một câu, sau đó một bước phóng ra biến mất ngay tại chỗ. Thánh tăng, chúng ta không phải muốn đi Bảo Lâm tự sao? Đến ngoài thành làm gì? Giả Quân Vương nhìn qua chu vi hoang vu trắng cảnh, trong lòng bối rối đến cực điểm, sợ vị này tự nhận là đại đường cao tăng yêu tăng muốn giết người diệt khẩu. Yêu tăng cho là thánh tăng có thể là hạ người lương thiện gì a? Đường Xanh ho nhẹ một cái, cười nói, vậy hạ, ngươi không cảm thấy nơi này rất thích hợp ngắm trăng sao? Tê giống như đi lầm đường. Thánh tăng mắt sáng như đuốc, ở chỗ này ngắm trăng hoàn toàn chính xác có một phen khác biệt vật vị. Giả Quân Vương hơi có vẻ cứng ngắc cười bồi, trong lòng càng bất an, hắn là thật không hiểu rõ cái này tên điên đang suy nghĩ gì, đêm hôm khuya khoắt chạy đến như thế một cái hoang vu địa phương không phải vì giết người trôn xác, mà là vì ngắm trăng. Như thế không hợp thói thường lý do rất khó để cho người ta an tâm a. Ha ha, bệ hạ cũng như thế cảm thấy a. Đường Xanh chắp tay sau lưng nhìn lên Minh Nguyệt, cười cười xấu hổ, liền chính hắn đều cảm thấy lý do này quá gượng ép. Bất quá, cũng may vị này OK quốc quốc vương là vị thông tình đạt lý, không có có phần hắn mặt mũi. Cứ như vậy đứng ở một bên bồi tiếp hắn ngắm trăng, hiền hòa không giống một vị cao cao tại thượng quân vương. Trang diện một lần lâm vào tĩnh mịch, Đường Xanh ngáp một cái này cao nhã chi sĩ hắn là giả bộ không được nữa, xuất ra ở giữa trạm giống nghiên một nói, bệ hạ, đêm đã khuya, về bảo lâm tự đừng nghỉ đi. Giả quân vương rõ ràng sững sờ, ừ một tiếng, làm sao làm giống như là ta muốn tới nơi này ngắm trăng đồng dạng. Hai đạo đen như mực thân ảnh biến mất tại đêm tối. Thánh tăng, nơi này cũng không phải bảo lâm tự a. Ừ bệ hạ, ngài không cảm thấy cây này rất giống một vị dáng người hiểu điệu thiếu nữ a? Trải qua thánh tăng chỉ điểm, chấm cũng cảm thấy càng phát ra sinh động. Thánh tăng, nơi này cũng không phải a? Thánh tăng, đây là lại phát hiện cái gì mỹ cảnh? Một mực dày vò đến bầu trời sáng lên màu trắng bạc, hai người mới quay trở về bảo lâm tự. Giả quân vương ngồi ở trên giường vừa định bỏ đi vớ giày, lên giường đừng nghỉ, lại nghe Đường Xanh đột nhiên nói, bệ hạ, đợi thêm một khắc đồng hồ liền có thể hưởng dụng cơm chay, vẫn là trước ăn hướng ăn lại nghỉ ngơi đi, để tránh đả thương long thể. Thân sắc đều mệt, giả quân vương âm thầm cắn răng, mặc vào nửa thoát vớ giày, mỉm cười nói, vẫn là thánh tăng nghị chú đáo. Hắn nào dám cự tuyệt, hiện tại ở đâu là bảo hồ lột ra, quả thực là đã đem đầu tiến vào miệng hồ bên trong, chỉ cần gây đối phương hơi một cái không cao hứng, cái mạng nhỏ của mình liền không có. A Di Đà Phật. Đường Xanh chắp tay trước ngực, khẽ đọc Phật hiệu, có chút hai mắt nhắm lại càng thêm sắc bén, yên lặng xem kỹ lấy trước mắt người mặc long bào OK quốc quốc vương. Không đợi hắn tiến về trai đường mang tới đồ ăn, hôm qua vì bọn họ dẫn đường tiểu Sa Di liền một người mang theo hai cái dưới người cao cân hộp, gõ cửa phòng. Ngược lại là chút hiểu chuyện hòa thượng. Chư bát giới như ngọn núi nhỏ thân thể dẫn đầu ngồi xuống, vưng lên một chậu thơm ngào ngạt gạo cơm liền ăn ngấu nghiến. Sa Ngộ Tịnh cùng Tôn Ngộ Không tuần tự đi vào trước bàn ăn ngồi xuống, cái trước yên lặng ăn đồng thời vẫn không quên vê động thủ bên trong khô lâu Phật châu, cái sau lại là nôn nôn nóng nóng, một chút cũng không an phận. Bệ hạ, chớ sợ, ta những này đồ đệ mặc dù đều tướng mạo xấu xí, nhưng đều là người tốt. Đường Xanh ngắm nhìn hơi có vẻ bất an OK quốc quốc vương, lên tiếng an ủi. Thánh tăng cao đồ đều là người tài ba nghĩa sĩ, tướng mạo bất phàm, tuyệt tính không được xấu xí, chớ cũng không e ngại. Giả quân vương nhìn xem điên điên khùng khùng ăn yêu tăng, cố giả bộ chấn định hướng miệng bên trong đào lấy cơm, lại là không có bất luận cái gì khẩu vị, đáy lòng sợ hai thậm chí để hắn có loại nôn mửa xúc động. Yêu tăng đột nhiên trở nên điên điên khùng khùng, quả thực cho hắn muốn là bất an tâm linh mang đến cực lớn xung kích. 3. Vương một chậu cơm lang thôn hổ yết yêu tăng đột nhiên đem cái chén không chụp tại trên bàn, ôm ôm mà nói, cái này trong chùa miếu mặt hòa thượng có phải hay không xem thường chư gia gia, không rượu không thịt coi như xong, cơm chay thế mà còn chỉ có như vậy một chút, còn chưa đủ hắn chư gia gia nhét cái răng, để cho người ta lại đến 100 phần đến, bằng không đẩy bọn hắn miếu thờ, đập bọn hắn cung phụng tự phận, đem bọn hắn đều chặt thành thịt muối. Gặp này chẳng cảnh, giả quân vương không khỏi hoảng sợ nuốt một cái nước bọn, lúc đầu khó mà nuốt xuống cơm lập tức cắm ở cổ họng, không cầm được hò khan bắt đầu. Bát giới không được lỗ mãng, vi sư để ngươi ăn no là được. Đường Xanh không vui dạy dỗ chư bát giới một câu, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy OK quốc quốc vương phía sau lưng, liệt đổ ra tính chưa hóa, để bệ hạ bị sợ hãi. Giả quân vương uống ngụm nước trà, miễn cưỡng cười vui nói, không sao, không sao, cao nhân đều là có tỷ khí nha. Ha ha. Đường Xanh lại rót cho hắn một chén trà nước, ân cần hỏi, bệ hạ, thế nhưng là ăn không quen cơm chay, cũng chỉ có thể xin ngài tạm thời nhẫn lại, hết thể chờ đoạt lại vương vị. Không, chấm thích ăn. Giả quân vương tựa như là vì chứng minh bản thân nói, kẹp lên một khối dầu chiên đậu hũ lay một miệng lớn cơm, sau đó, ưu sầu nói, chấm chỉ là lo lắng kia toàn chân bị phơi bày thân phận về sau, chó cùng rất dậu, tổn thương chấm con dân. Hết thể đều dựa vào thánh tăng cùng các vị cao tăng, không cần thiết để kia toàn chân lại vì không phải làm bậy, họa loạn triều cương. Tôn Nộ Không ngồi xổm ở trên ghế đầu, ha ha cười nói, nếu như thế liền để cái này con lựa chọn giải quyết, còn dựa vào chúng ta làm gì, không rút, không rút. Nói đùa, bệ hạ chớ có để ý, đến lúc đó bần tăng định để kia toàn chân ngoan ngoãn liền cầm. Đường Xanh tự tin cười nói, nhưng hắn lời này, chính hắn nghe tới đều không tin. Nếu như kia toàn chân yêu nhân thật có lợi hại như vậy, chỉ dựa vào thiện ác kim Phật khẳng định không cách nào giải quyết, ba cái nghịch đồ lại không nguyện hỗ trợ, cũng chỉ có thể dựa vào tiểu bạch long mượn lực đo, nhưng này dạng phong hiểm quá lớn, dễ dàng bị nghịch đồ trong lòng lệ khí ảnh hưởng, mê thất bản thân. Ăn cơm xong, Đường Xanh một người tới đến chùa chiền bên trong tàng kinh các, lấy mượn đọc kinh thư danh hào leo lên cao nhất lầu năm. Đọc kinh thư tự nhiên là không có khả năng, hoàn toàn là hắn là đồ cái thanh tĩnh, mới lấy cớ để đây. Về phần vị yêu OK quốc quốc vương cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc đi, nếu như hắn không phải tìm đường chết, coi như mình tại cũng khó đảm bảo hắn một cái mạng. Chủ yếu hơn chính là, đột nhiên trở về nói không chừng sẽ còn đạt được không tưởng tượng được đồ vật. Đứng tại nhà cao tầng trông về phía xa chùa chiền bên trong cảnh sắc, không thể không nói thật sự rất thơm hòa định tĩnh. Lúc này mới mấy điểm, trong tự viện mặt liền đã chật ních đến đây dâng hương khách hành hương, cầu con trai, cầu phúc đủ loại. Đứng tại độ cao này cũng để cho hắn thấy được, bình thường nhìn không thấy ô trọng. Khi dễ tiểu hòa thượng đại hòa thượng, trái với giới luật vụ trộm ăn thịt tiểu sa di. Tại Phật môn trọng địa ăn vụng nam nữ còn biết đông, không muốn mặt. Ngoa tạo, không đúng, là bức hiếp phi lễ. Chương 40. Vũ Khống nghe hiểu không, không được đều. Lóe ra tùm hàn quang đoạn đao gác ở cái cổ, Cảnh Thiên bị dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, có ánh nước mắt thẳng tại trong hốc mắt đỏ quanh, mí môi không dám khóc thành tiếng.
Bởi vì nghe người ta nói Bảo Lâm tự gần nhất cầu nguyện 10 phần linh nghiệm, ngày mới sáng nàng liền dẫn nha hoàn đến đây cho sinh bệnh mẫu thân cầu phúc, cũng không từng muốn đợi nàng đi vào chùa chiền lúc trước, chùa chiền cửa ra vào đã tụ tập rất nhiều đến đây dâng hương khách hành hương, mà lại đằng sau đến đây dâng hương người vẫn là liên tục không ngừng. Các loại Bảo Lâm tự hòa thượng mở ra cửa chính, trước cửa đã sớm chen chật như nêm cối, xem xét cửa chính mở ra đều tranh nhau chen lấn vào bên trong chen người, dòng người hồng chiều suýt nữa đưa nàng cùng nha hoàn Thúy Nhi tách ra. Thật vất vả tại Thúy Nhi nâng đỡ ổn định thân hình, đột nhiên cũng cảm giác khe mông mà bị người sờ vớt một cái, nàng lúc này vừa thẹn lại giận, có thể việc này quá mức cảm thấy khó xử, không có ý tứ lộ ra, liền giữ chặt Thúy Nhi chen qua đám người, muốn tránh né cái này không muốn mặt đăng độ tử. Kết quả đối phương nhưng thật giống như để mắt tới nàng, một mực theo sát tại sau lưng. Trong lòng xấu hổ thực sự nhẫn chịu không được, nàng liền đem việc này ấp úng nói cho Tiểu Thúy, đang lúc Tiểu Thúy nổi giận đùng đùng nói kia đăng độ tử lại động thủ độc ước, liền để chịu không nổi thời điểm, một thanh sắc bén lưỡi dao chống đỡ tại nàng bên hông. Sau lưng cái thanh âm kia để nàng nghe lời hướng không ai địa phương đi. Dám can đảm lộ ra liền một đao muốn nàng mặt đỏ. Nàng bình thường thâm cư khuê các chỗ nào gặp được chuyện như vậy, lập tức liền bị dọa đến hoang mang lo sợ, xin giúp đỡ nhìn về phía Thúy Nhi, ai ngờ phía sau của đối phương cũng có một thanh đao, hơn nữa thoạt nhìn so với nàng còn muốn sợ hãi. Nàng lúc ấy cỡ nào hy vọng có người có thể phát hiện dị thường của các nàng, có thể tất cả mọi người tại ai cũng bận rộn sự tình, căn bản không người phát hiện, cho dù có người nhìn thấy, cũng là ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ không đi quản. Nghe không hiểu sao? Tranh thủ thời gian thoát, không muốn sống sao đúng không? Trương Ma Tử một chân dẫm lên tư sắc bình thường nha hoàn, trong tay đoạn đao chụp về phía thiếu nữ trắng non gương mặt, hôm nay vận khí so ngày hôm qua tốt quá nhiều, vậy mà để hắn nhặt được như thế một cái quốc sắc thiên hương tiểu mỹ nhân. Cho nên hắn càng cẩn thận, chọn lựa cái này địa phương trước đó đã dẫm qua điểm, bình thường quặng cuẻ vô cùng, căn bản không người đến. Phiên chợ, hội chùa chỉ cần là nhiều người tay tạm địa phương tuyệt đối không thể thiếu thân ảnh của hắn, chuyên chọn những cái kia chưa xuất các thiếu nữ ra tay, bởi vì các nàng bình thường nhát gan, không dám lộ ra, mà lại nói không chừng còn có thể cầm sau đó một vòng đỏ, gõ lên một điểm tiền tiêu. Không giống, có chút thành hôn, mạnh mẽ vô cùng, mới sờ lên một cái liền la to, đi lên liền muốn cào hắn. Thật sự là không biết xấu hổ. Van cầu ngươi, thả ta đi, thả ta cho ngươi tiền. Cảnh Thiên ngửa ra sau cái đầu, kề sát vết tường, rụt rè từ trong tay áo móc ra một cái tú khí túi tiền đưa ra ngoài. Trương Ma Tử tiếp nhận túi tiền ước lượng một phen, giống như đối trọng lượng rất là hài lòng, cười dâm nói, tiểu nương tử, thế nhưng là ca ca chỉ muốn ngươi à. Không được, ta cho ngươi tiền, không thể dạng này. Thiếu nữ lập tức bị dọa đến ríu rít khóc nức nở. Có thể thế nhưng đao liền gác ở trên cổ căn bản không dám khóc quá lớn tiếng. Không thể. Trương Ma Tử đạp một cước run lẩy bẩy nha hoàn, nghiền ngẫm cười nói, ngươi không khởi, vậy ta cũng chỉ có thể đâm nàng một đao lạc, trên người ngươi có mấy bộ y phục, ta liền đâm nàng mấy đao. Sau đó, hắn lại đạp Thúy Nhi một cước, nhớ kỹ là nhà ngươi tiểu thư không muốn cứu ngươi, biến thành quỷ cũng không nên tìm ta. Loại sự tình này hắn làm nhiều, biết rõ không thể nắm đội, chặn đánh bại tâm lý đối phương phòng tuyến, để nàng cam tâm tình nguyện cởi quần áo ra, bằng không phút cuối cùng nhanh đến mức tay, đối phương sợ hãi ngao một cú họng, cũng không liền xong rồi. Nghe vậy, Thúy Nhi lập tức bị dọa đến run rẩy lên, kinh hoàng nói, tiểu thư, ngươi liền đáp ứng hắn đi. Một hồi liền không sao, nô tài không muốn chết. Cái gì một hồi liền không sao? Ngươi có phải hay không muốn sống a? Trương Ma Tử lúc này phẫn nộ một cước đá vào Thúy Nhi trên đầu, cảm thấy càng chưa hết giận, lại liên tiếp bổ mấy cước. Đừng lại đánh nàng, ta nghe lời ngươi. Có ánh nước mắt theo gương mặt nhỏ tại trên mu bàn tay, hiền lành thiếu nữ cuối cùng không đành lòng nhìn xem sớm chiều ở trung gia nhiều năm tỷ nữ chịu khổ, ngón tay trắng nón run rẩy đặt ở nút áo cổ bên trên. Cái này đúng nha, ngoan ngoãn nghe lời. Ca ca sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Trương Ma Tử một mặt cười dâm, nuốt một ngụm nước bọt, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thiếu nữ, hận không thể lập tức từ thiếu nữ cổ áo chui vào. Mẹ nó, nhịn không được. Hắn đem đoạn đao tới eo lưng ở giữa từ biệt, như là một đầu ác lang hướng thiếu nữ nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt làm đánh tới. A! Thiếu nữ bị dọa đến nghẹn ngào gào lên, Trương Ma Tử tay mắt lanh lẹ che hướng thiếu nữ tay còn chưa rơi xuống, cả người đột nhiên bay ngang ra ngoài. Cầu vật, rất có thể tìm địa phương a. Hại lao tử kém chút lạc đường. Nước thủy triều đen kịt từ trên thân tối lui, đường xanh vịn tường thở hổn hển. Hiển nhiên chạy rất cấp bách, mà lại không ít đi chặng đường oan uổng. Gặp từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh, Cảnh Thiên khẩn trương chậm rãi mở mắt ra, không nhìn thấy tấm kia tràn đầy ma tử để nàng ác hàn mặt, đập vào mi mắt ngược lại là một cái vị tường miệng lớn thở dốc tuấn giận hòa thượng. Cũng không biết là bởi vì xấu hổ, vẫn là như thế nào, thiếu nữ phảng phất toàn thân đều đã mất đi lực khí, dựa vào tường chậm rãi ngồi xổm người xuống, bụng mặt ủy khuất khóc thút thít. Cô nương, đừng khóc, yên tâm, đã không có việc gì á. Đường xanh cũng là bất đắc dĩ, hắn một tên hòa thượng, mặc dù không tính thật hòa thượng, nhưng gặp được nữ hải tử khóc lại có thể làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể xa xa thẳng bên trong thẳng khí an ủi hai câu. Ai ngờ thiếu nữ lại mười phần nghe lời. Nghe hắn nói xong, thiếu nữ giơ lên mặt, dùng ống tay áo lau đi gương mặt nước mắt, ủy khuất ba ba nước nở nói, tạ ơn đại sư, ta không khóc cá. Giờ khắc này Đường Xanh cảm giác tâm cũng phải nát, mẹ nó, đáng yêu như vậy nữ hải tử kia cậu vật làm sao hạ thủ được, mà lại như thế non nớt gương mặt, rõ ràng đợi cắt chưa gả còn chưa trưởng thành, lao tử mẹ nó giết chết ngươi. Đường Xanh nổi giận đùng đùng đi đến ngã xuống đất không dậy nổi Trương Ma Tử bên người, nhấc chân liền hung hăng đạp hạ, cậu vật bắt đầu. Lại cho ta giả chết một cái thử một chút. Hắn liên tiếp mấy cước xuống dưới, ngã xuống đất Trương Ma Tử, nhưng thủy chung không có bất luận cái gì động tĩnh. Đường Xanh lập tức có chút hoảng hồn, tiểu Bạch Long lực lượng như thế hăng hái sao? Một quyền liền cho người ta đánh chết. Ta sẽ không ăn kiện cáo a. cái kia còn lấy làm sao trải qua a? Bằng không gọi bát giới đến nhặt sắt, trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, sau đó hốt hoảng cảm xúc trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Ta là yêu tăng, giết người thế nào? Sát vách hoàng đế đều để ta giết, ta sợ cái đắc a. Đang lúc hắn xoay người, muốn khuyên bảo cô nương kia không muốn đem việc này lộ ra, sau đó để bắt giới đến nhặt xác thời điểm, một mực ngã xuống đất không dậy nổi Trương Ma Tử đột nhiên dùng cả tay chân bò dậy, một bên hướng mặt ngoài chạy trốn, một bên cao giọng hô lớn, nhà có tiền tiểu thư cùng Bảo Lâm tự hòa thượng tư thông á. Mọi người mau đến xem nha. Chương 41. Lại hướng phía trước một bước người, chết. Trương Ma Tử liều mạng tại quanh co trong ngõ tắt chằn chọc xê dịch, nơi này cách chủ điện nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, cái này nếu để cho cái kia đột nhiên xuất hiện hòa thượng bắt lấy, coi như một điểm tiên hạ thủ bị cường, điên đảo đen trắng cơ hội đều không có rồi. Hòa thượng cùng kẻ có tiền tiểu thư yêu đương vụ trộm, bị phá vỡ còn muốn giết người diệt khẩu, mọi người mau đến xem nha. Đường đường Phật gia trọng địa bị bọn hắn trở thành ăn bụng địa phương, thật sự là không biết xấu hổ, đều nhanh đến xem a. Hắn bên cạnh liều mạng chạy trốn vừa cao giọng kêu gọi, cái kia đột nhiên xuất hiện hòa thượng rõ ràng là Đạt Ma viện võ tăng, ra tay nặng như vậy. Ai chẳng biết những này võ tăng mặc dù hất lên hòa thượng ra lại rất không giống hòa thượng, càng giống là nhìn hộ tự viện tay chân, nhộn nhẹ, đánh nhau ẩu đả đều là chuyện thường xảy ra, cái này nếu như bị đuổi kịp không chết cũng phải lột ra, sau đó được đưa vào đại lao. Tại những này võ tăng trong mắt hắn loại người này đều là hành tẩu công đức, làm sao lại tùy tiện buông tha hắn? Người mẹ nó ngậm miệng. Đường Xanh sốt ruột bận bịu hoảng đuổi theo, cái này có thể liên quan đến tiểu cô nương kia thanh danh, nếu là đem sự tình làm lớn chuyện, tiểu cô nương tất nhiên sẽ gặp khó mà tưởng tượng ác ngôn ác ngữ, nếu như lại tiếp nhận không được ở, động phí hoài bản thân mình suy nghĩ, một đầu tươi sống đáng yêu sinh mệnh ngay tại vô tận vô khống bên trong hương tiêu ngọc vẫn. Về phần hắn, thanh danh còn có trọng yếu như vậy sao? Có thể Đường Xanh làm sao cũng không nghĩ tới một cái chùa miếu địa hình có thể phức tạp như vậy, đường tắt bốn lượn khúc chết coi như xong, nhất chuyển cong về sau còn chưa đi ra hai bước lại là chuyển biến. Cũng bởi vì lúc trước thể lực tiêu hao quá lớn, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ kia đang đổ tử thân ảnh, căn bản truy không lên. Thảo, đáng chết. Kia đang đổ tử còn đang không ngừng lớn tiếng kêu la, Đường Xanh trong lòng không khỏi càng thêm nổi nóng, nghiên mực từ ống tay áo tính vào trong tay, đen như mực mực nước dần dần bao trùm toàn thân, món pháp bảo này dùng tốt là dùng tốt, chính là thi pháp tiền giao quá dài. Hy vọng có thể theo kịp. Hòa thượng cùng nhà giàu tiểu thư tại Phật gia thánh địa hẹn hò tàng tiểu với nhau, mọi người mau lại đây nhìn à. Chầm nữa điểm liền mặc vào y phục. Trương Ma Tử trên mặt nổi lên vui vẻ như chút được gánh nặng cho, hắn hiện tại đã cách chủ điện càng ngày càng gần, nhiều như vậy dân hương người khẳng định đã có không ít người nghe được tiếng la của hắn, đến thời điểm chỉ cần có người vừa đến, coi như cái kia võ tăng đuổi theo cũng không dám động thủ. Chỉ cần một ngụm chết cắn bọn hắn tại tàng tiểu với nhau, đen cũng có thể biến thành trắng, kém nhất cũng có thể đem nước quấy đủ, để sự tình không có kết luận, chỉ cần cái kia tiểu biểu tử người trong nhà còn tại hồ thanh danh. Chỉ định không nguyện ý lại đem sự tình làm lớn chuyện, nói không chừng còn có thể kiếm lớn trên một bút. Sau một khắc, phía sau hắn cái bóng bên trong rỗi ra một đôi sóng nước lưu chuyển đen như mực cánh tay đem hắn đột nhiên tốn ngã xuống đất. Trương Ma Tử một tiếng kinh hô, trên mặt đất ngã chó gặm bùn, hai viên răng cửa lập tức bay loạn ra ngoài. Đường Xanh nhảy ra bóng đen, một gối đặt ở Trương Ma Tử trên thân, trên cánh tay mực nước dẫn đầu thối lui, tức giận một quyền nện ở đầu hắn trên, cậu vận, còn muốn ác nhân cáo trạng trước, mẹ nó lao tử cái này đưa ngươi đi báo quan. Ai u, võ tăng gia gia ngươi liền tha tiểu nhân đi. Tiểu nhân cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đang lúc Trương Ma Tử tiếng buồn bã cầu xin tha thứ thời điểm, một trận lộn xộn dồn dập tiếng bước chân dần dần tới gần, một cái mắt, phía trước chỗ khúc quanh hiện ra số lớn khách hành hương, lọt vào trong tầm mắt phần lớn là chút nữ khách hành hương, người người trên mặt đều viết đầy đối đại qua khát vọng. Phía sau chớ đẩy, cái kia hoa hòa thượng giống như ngay ở phía trước, ngăn trở đường á. Con kỹ nữ kia đâu? Dài có đẹp hay không, trắng hay không? Ý gì phục mặc lên không có. Trước mặt nhường một chút, để cho ta cũng nhìn xem. Thanh âm huyên náo quanh quần bên hai, Đường Xanh chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội. Sự tình giống như hướng phía không thể không phương hướng phát triển gặp này tốt đẹp tình cảnh, Trương Ma Tử lúc này chuyển biến cầu xin tha thứ tư thái, cao giọng hô: "Các vị các phụ lao hương thân tranh thủ thời gian cứu ta, hòa thượng này muốn giết ta diệt khẩu, các ngươi nhìn, hắn đem chúng ta răng đều đánh rớt." Chợt, có ba cái lòng đầy căm phẫn hán tử đi đến trước, liền muốn đem Đường Xanh bắt hỏi tội. Đường Xanh hất ra một người trộm tới tay, bung ra Trương Ma Tử, đột nhiên đứng dậy lui về phía sau, hiện tại hắn tuyệt đối không thể động thủ, một khi động thủ, chọc giận những này bị kích động cảm xúc khách hành hương, trắng cũng triệt để biến thành đen, hết đường chối cãi. Chư vị thí chủ mời ở đây dừng bước. Đường Xanh trầm giọng nói, vần tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường tới hòa thượng, đi ngang qua quý bảo địa đến đây ta túc, mượn đọc Phật kinh lúc, ngẫu nhiên gặp ác đồ kia muốn đối một vị nữ thí chủ mưu đồ làm loạn, liền xuất thủ ngăn cản, nhưng chưa từng nghĩ bị hắn điên đảo đèn trắng, lối ra vu khống, nhìn chư vị thí chủ không nên bị ác đồ kia lừa bịp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ đều tụ tập tại Trương Ma Tử trên thân, không e dè cùng bên người người mật ngữ, giống như chỉ có bọn hắn thảo luận ra mới là đúng. Đỉnh lấy nhiều người như vậy ánh mắt, Trương Ma Tử cũng không khỏi khẩn trương bắt đầu, bất quá vì mạng nhỏ. Bôi cũng không tồn tại nước mắt, ủy khuất nói, ta Trương Ma Tử trung thực cả một đời, chuyện trộm gà trộm chó đều chưa từng làm, chớ đừng nói chi là cường bạo phụ nữ đàng hoàng rồi, muốn nói làm qua việc trái với lương tâm, chính là buổi sáng hôm nay vì cho sinh bệnh lão nương cầu phúc, không kịp ăn cơm, cũng uống nhiều hơn mấy chén nước, sau đó mắc tiểu tìm không thấy nhà sĩ, chỉ có thể tìm không ai địa phương giải quyết, lại vừa vặn đụng phải bọn hắn tại làm chuyện xấu xa. Ta đều nói, ta sẽ không nói lung tung, hòa thượng này nhưng vẫn là muốn đem ta giết người diệt khẩu, bất đắc dĩ ta mới la to. Đại gia hỏa nhìn xem trên người ta tổn thương, đây chính là hắn muốn giết ta chứng cứ. Mắt thấy Trương Ma Tử nói chân tình ý cắt, sắp có việc, đám người dùng ngòi bút làm vũ khí đầu mâu lập tức lại chuyển hướng đường xanh. Chư vị thí chủ tỉnh táo, nếu theo Bần tăng thuyết pháp cũng có thể tạo thành lần này cục diện, Bần tăng chính là Phật gia đệ tử, tuyệt không đánh lừa dối. Đường xanh đè xuống tức giận trong lòng, tận lực để cho mình biểu lộ trầm ổn bình thản, nắm chắc quả đấm lại hận không thể một quyền đấm chết cái kia mặt mũi tràn đầy ma tử đang độ tử. Đột nhiên hắn cảm giác nộ tịnh lập tức tới ngay, kia tràn ngập sát ý tiếng cười càng ngày càng gần. Tìm nữ tử kia rằng co, sau đó đưa các ngươi báo quan cùng một chỗ bị thẩm vấn công đường không được sao? Ở chỗ này nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Trong đám người lời vừa nói ra, lúc này thu được phần lớn người ủng hộ, chốc gian loại sự tình này nhìn nam có ý gì? Tốt, ta thân chính không sợ bóng nghiêng, chúng ta liền bị thẩm vấn công đường. Trương Ma Tử kiên trì kêu gào, sự tình phát triển đến một bước này, đã không đường tối lui, chỉ cần có thể kháng trụ sát uy bổng chết không hé miệng, ai cũng bắt hắn không có biện pháp nào. Thú hồ, nếu không phải trong nha môn có người, hắn ở đâu ra nhiều như vậy lá gan? Ta biết rõ con đường này là con đường chết, nữ tử kia nhất định còn ở bên trong, mọi người nhanh lên đi vào bên trong a. Trong đám người có người mở miệng thúc giục, chen chúc đám người lúc này rối loạn lên, vây quanh hướng phía trước chen tới, người người trên mặt đều tràn đầy kích động tiêu dung. Sư phó, đều giết đi. Một đám tự cho mình chính nghĩa lao phủ, giết cũng không sao. Sang Ngộ Tịnh thanh âm ở bên tai vang lên, Đường Xanh thật sâu hút một hơi, không có trả lời, trên lưng Cửu Hoàn Tích Trượng đột nhiên lên địa, không giận tự uy, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả đứng lại. Lại hướng phía trước một bước người, chết. Chương 42. Người tốt trước là thánh tăng, ác nhân trước chính là yêu tăng ngồi ngay ngắn ở thiền phòng mặc niệm kinh văn bảo tướng hòa thượng, nghe xong tiểu sa di giảng thuật, sắc mặt âm trầm đáng sợ, loại chuyện này còn cần ta dạy cho các ngươi làm thế nào sao? Nếu như đem sự tình làm lớn chuyện, để OK quốc người biết rõ yêu tăng đã tiến vào hoàn thành, ngươi biết rõ sẽ có kết xuất nhân quả gì. Sư tôn bất giận, đệ tử cái này đi xử lý. Hai đồng bộ dáng, số tuổi thật sự lại không biết bao lớn tiểu sa di cuốn quýt rời khỏi thiền phòng, trong lòng hận thấu cái kia trêu chọc yêu tăng đang độ tử. Hiện tại loại này tình huống một khi nắm không tốt tiêu chuẩn, đem sự tình làm lớn chuyện, đưa tới nhân quả hắn cũng vô lực gánh chịu. Ở đâu là tùy tiện giết chút người, liền có thể giải quyết. Bảo tướng hòa thượng mặt không biểu lộ, khí tức trầm ổn, bên cạnh hắn hết thảy sự vật lại tại không quy luật vặn béo lên, trong đó phảng phất tận chứa vô tận lửa giận. Từ khi tiến vào OK quốc về sau, hắn liền dựa theo bất hiếu sư đệ yêu cầu, điệu thấp làm việc, một mực tại che giấu yêu tăng hành tung. Muốn hắn nói, bất quá là lặng yên thay thế một cái thế tục vương triều mà thôi, chỗ nào cần phải như thế phiền phức, hết lần này tới lần khác cái kia bất hiếu sư đệ lòng tham không đủ, muốn ba mặt nợ hòa. Nếu không phải yêu tăng còn hữu dụng, hắn hiện tại thật muốn tiến lên, vặn gãy cổ của hắn, để người trong thiên hạ biết rõ ai mới là đứng tại hóa thần cảnh đỉnh phong người. Không lớn thanh âm vững vàng rơi vào ở đây khách hành hương trong thai, hỗn loạn tiếng ồn nào lập tức trì trệ, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia một người đã đủ giữ quan ải hòa thượng, sinh lòng e ngại, phản phất kia là một cái từ núi thây biển máu bên trong leo ra sát thần. Tâm hắn hương, mọi người không nên bị cái này hoa hòa thượng hù dọa, chúng ta nhiều người như vậy, một người phun một bãi nước miếng cũng có thể đem hắn chết đuối, không muốn sợ, mọi người cùng nhau xông lên, bắt hắn đi gặp quan. Trương Ma Tử bị hòa thượng kia trên thân phát ra sát phạt chi khí, bị hù không nhẹ, trốn ở trong đám người, tráng lấy lá gan kích động tâm tình của mọi người. Hắn lúc đầu đối ở trước mặt rằng co vẫn là rất e ngại, nhưng là trải qua ngốc hòa thượng làm thành như vậy, hắn hiện tại an tâm vô cùng, ai còn sẽ tin cái này ngốc hòa thượng. Ngươi thật coi ngươi thật có thể một người đã đủ giữ quan ải a? Muốn làm người tốt, vậy liền hảo hảo nếm thử làm người tốt đại giới. Đường Xanh lạnh lùng nhìn ngo ngoe muốn động đám người, trong bọn họ có lẽ có thành tâm quan tâm tiểu cô nương kia người, nhưng mọi thứ đều muốn coi trọng phương thức phương pháp. Nhiều người như vậy xông đi bảo, muốn ép bọn hắn ép đi bị thẩm vấn công đường, đến lúc đó, chân tướng vì sao liền đã không trọng yếu. Nhất là loại này gia đình giàu có chưa xuất các nữ tử, các loại dâm loạn lời đồn nhất định như tung bay dương sợi thô, gió cùng một chỗ, bay múa đầy trời. Nhìn chư vị thí chủ thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có tại không biết tình huống dưới, làm người khác giết người lợi kiếm. Tăng thêm nhân quả. Cửu Hoàn Tích Trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất, to lớn thiện ác kim Phật hiện lên ở giữa không trung, Đường Xanh âm thanh lạnh lùng nói, như chư vị không nghe khuyên ngăn, bần tăng chỉ có thể khai sát giới. Uy hiếp thanh âm chậm rãi nộn nhạo lên, ở đây tất cả khách hành hương nhìn qua giữa không trung kim Phật lập tức đứng chết chân tại chỗ, chợt toàn bộ quỳ rạp xuống đất, cuốn quýt khấu bái. Trong lúc nhất thời các loại cầu nguyện thanh âm nổi lên một phía. Phật sống, là Phật sống. Phật sống như thế, lúc trước là đệ tử lô mang rồi, Phật sống thứ tội, Phật sống thứ tội. Chân Phật phù hộ ta năm nay phát đại tài, nhất định phát đại tài. Để bày tỏ mặt thiện lương che giấu đáy lòng ác, còn tự nhận không sai, sư phụ đều giết đi. Đường Xanh không có đi xem góc miệng tràn đầy thị sắc mỉm cười Sang Ngộ Tịnh, nhàn nhạt mà nói, vi sư như thế nào làm việc, không cần ngươi nhiều lời. Ai ngờ, Sang Ngộ Tịnh lại lần đầu tiên nói móc nói, sư phó bây giờ nói chuyện, làm việc thật sự là càng ngày càng tới cứng tức giận. Đường Xanh không có trả lời, nhưng trong lòng thì không khỏi bối rối lên, nhưng mặt ngoài nhất định phải chấn định, đối phó cái này ba cái nghịch đồ chính là muốn kiên cường, càng mềm chịu đánh càng hung ác. Không trung thiện ác kim Phật đem dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất không dám động đậy, Trương Ma Tử nhẹ nhàng bê lên, Đường Xanh chắp tay trước ngực, âm thanh lạnh lùng nói, thiện ác đến cùng, cuối cùng cũng có báo. Ngươi nên là tự thân hành vi trả giá thật lớn. Phật sống là kia tiểu biểu tử câu dẫn ta, bằng không ta cũng không thể tại Phật môn trong địa làm ra loại sự tình này a. Bị dọa đến toàn thân phát run, Trương Ma Tử còn muốn dãy rủa, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc ròng nói, Phật sống thật không thể trách ta à? Đều là kia tiểu biểu tử sai, đều là lỗi của nàng. Lúc này, ở đây khách hành hương tìm được hung thủ thật sự, đối Trương Ma Tử dùng ngòi bút làm vũ khí, ác độc lục mạng, khẩn cầu Phật sống trừng trị cái này ác đồ. Ngộ Tịnh, ngươi đi đem Bát Giới gọi tới. Lời còn chưa dứt, một bộ như ngọn núi nhỏ thân thể rơi vào trước mắt, Chư Bát Giới ồm ồm hỏi, sư phó, ngài lão nhân ra tìm ta lão Chư chuyện gì? Nếu là ăn không đủ no, ta cũng không làm. Đường Xanh chỉ vào Trương Ma Tử âm thanh lạnh lùng nói, đem hắn tính cả hồn phách một khối ăn, đoạn không thể để hắn lại vào luân hồi. Sa Ngộ Tịnh đứng sau lưng hắn cười rất là vui mừng. Từ khi biết rõ thánh tăng nhưng thật ra là yêu tăng về sau, trong lòng đạo đức cọc tiêu liền không có cao như vậy, để Chư Bát Giới an ác nhân cũng không phải không thể tiếp nhận. Người tốt trước mặt là thánh tăng, ác nhân trước mặt tự nhiên cũng có thể làm cái yêu tăng. Ở đây các vị khách hành hương, chỉ gặp vị kia Phật sống nói một mình một phen, sau đó một đạo kim quang ly thể mà ra, hóa thành một đầu cao lớn chư yêu pháp tướng, nào về phía không trung Trương Ma Tử. Tiếng kêu thảm thiết tại trong hẻm nhỏ quen quẩn, máu me đầm địa một màn lại dẫn tới mọi người tại đây nhao nhao vỗ tay bảo hay. Thiện ác kim Phật dần dần tiêu tán, Đường Xanh nhìn qua như là cỏ đầu tường đông đảo khách hành hương, trầm giọng nói, đều trở về đi, không nên ở chỗ này tụ tập, là chùa triển tăng thêm phiền toái không cần thiết. Đám người không dám vi phạm Phật sống ý chỉ, ba khấu chín bái rời khỏi bốn lượn quanh co cửa ngõ. Đường Xanh lần nữa nhìn về phía hai vị nữ đồ, các ngươi cũng tạm thời trở về phòng nghỉ ngơi, vi sư còn có chút sự tình phải xử lý. Sa Ngộ Tịnh dẫn đầu rời đi, Chư Bát Giới nhưng thật giống như càng không vừa lòng, không muốn rời đi, gặp Đường Xanh thực sự không bỏ ra nổi cái gì ăn uống, mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Thảo, ngứa chết ta, muốn mạng người á. Gặp tất cả người toàn bộ rời đi, Đường Xanh rốt cuộc không kiểm được, ngứa dập chân, nhưng căn bản không dám đưa tay đi cào đậy đầu bà mụ. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ triệu hoán ra Thiện Ác Kim Phật trấn nhiếp toàn trường, về sau mấy ngày nhưng có đến thụ. Cái này sử dụng phá đại giới không phải tra rõ không thể. Đường Xanh trong lòng nổi lên thố tử, chậm rãi hướng hẻm nhỏ chỗ sâu đi đến, chuyển qua cái cuối cùng cong, liền xa xa trông thấy kia đối tựa như là chủ tớ thiếu nữ, một cái quỳ trên mặt đất dùng sức phiến miệng mình khẩn cầu chủ tử tha thứ, một cái khóc lê hoa đái vũ nghẹn ngào nói tha thứ nàng. Cái trước lại giống như là biết rõ chính mình sai lầm sâu nặng, không những không ngừng, ngược lại một cái so một cái phiến nặng. Đường Xanh bước nhanh đi đến trước, nắm chặt tay của thiếu nữ cổ tay, nhẹ giọng an ủi, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, về sau hảo hảo ăn năn là được. Cảnh Thiên trông thấy người đến, lúc này đưa tay lau khô gương mặt nước mắt, nhếch môi đỏ, nước nợ nói, đại sư, ta không tiếp tục khóc cá. Đường Xanh không khỏi hiểu ý cười một tiếng, tiểu cô nương này thật đúng là nhu thuận đáng yêu. Thúy Nhi tựa hồ đã tại tiểu thư nhà mình nơi đó biết được đầu đuôi sự tình, vì trên mặt đất tùng tùng dùng sức dập đầu, cảm tạ Đường Xanh nhân cứu mạng. Chợt, Đường Xanh vội vàng đem cái chán đã đập chảy máu thiếu nữ đỡ dậy, dùng giáo huấn ban bối giọng nói, việc này đã qua, vì các ngươi danh dự, nhớ kỹ không cần thiết đối bất luận kẻ nào nhắc lên. Ta hiện tại liền đưa các ngươi rời đi. Nghe vậy, Cảnh Thiên có chút do dự, rụt rè mà nói, đại sư, ta còn không có là mẫu thân cầu phúc, còn không thể đi ngươi bây giờ đi ra đầu ngõ, ta bất mạch bận độn sao? A Di Đà Phật, cô nương có này hiếu tâm thực sự khó được. Đường Xanh chắp tay trước ngực, ấm áp cười nói, không biết cô nương có thể cáo chi bần tăng lệnh tôn tính danh, ngày sinh tháng đẻ, cùng muốn cầu cái gì phúc? Bần tăng nguyện ý thay cực khổ. Tốt lắm, tốt lắm. Cảnh Thiên lúc này mừng khấp khởi đem mẫu thân ngày sinh tháng đẻ cái gì tất cả đều nói cho đối phương, đại sư lợi hại như vậy một cái cao tăng, khẳng định so với nàng cầu phúc muốn linh nghiệm. Đường Xanh tướng chủ buộc hai người đưa đến gia môn phụ cận, từ chối nhã nhặn thiếu nữ mời, nhìn xem hai người đi vào gia môn mới quay người hướng phía trong trí nhớ Bảo Lâm tự phương hướng đi đến. Sau một khắc, lại chợt thấy chân chính ái đồ Tiểu Bạch Long bước trên mây mà tới. Chiêu Liệt à, chẳng lẽ ngươi cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, chúng ta vị kia OK quốc quốc vương có hay không bị yêu tăng danh hào bị hù ăn ngủ không yên. Chương 43. Tin tức trên lệch tiền phòng, bảo tướng hòa thượng ngồi ngay ngắn ở cao cỡ nửa người cái bình màu đen bên trên, tay trái bưng một cái vặn bẹo như rễ cây mõ, đánh chi một nhẹ nhàng đánh tại phía trên, phát ra thùng thùng nhẹ nhàng tiếng vang. Phát ra thanh âm lại không chỉ có cái này một loại âm sắc, không ngừng biến hóa, khi thì ngột ngạt, khi thì bén nhọn lộn xộn vô tự. Vô tự mõ âm thanh truyền ra thiên phòng, tại Bảo Lâm tự trên không chậm rãi nộn nhạo lên, nghe này âm thanh, tất cả khách hành hương hòa thượng đều lâm vào một nháy mắt ngưng trệ, chợt lại khôi phục bình thường, chùa chiến bên trong lại lần nữa ồn ào lên. Ký ức tiểu nhân ở nghe được thanh âm kỳ quái về sau, mê thất tại người khác lập thế giới bên trong. Bọn hắn đem trong tự viện có Phật sống hiện thân sự tình quên không còn một mảnh, chỉ nhớ rõ cầu phúc đột nhiên biến 10 phần linh nghiệm Bảo Lâm tự trên không xuất hiện thần tích, là một tôn có thiện ác hai mặt đại Phật, mặc dù chỉ xuất hiện không lâu, lại có thể đủ chứng minh nơi này là có chân Phật phù hộ. Bảo tướng hòa thượng đánh mõ động tác đình chỉ, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất Tiểu Sa Di. Không biết tuổi tác Tiểu Sa Di lập tức thân thể run lên, hoảng sợ mà nói, sư tôn, việc này phát sinh thực sự quá đột ngột, đệ tử còn chưa nghĩ ra đối sách yêu tăng cũng đã bắt đầu đem người giết, thật không thể trách đệ tử vô năng a. Đối diện thế nhưng là yêu tăng a. Chỉ là yêu tăng liền đem ngươi sợ đến như vậy, thật là vô dụng. Bảo tướng hòa thượng trợn mắt tròn xoe, giận sáng giọng, bản tôn chưa từng nuôi người vô dụng, nếu như thế ngươi về sau liền tại trong bình hiếu kính vi sư đi. Đừng, đừng sư tôn, ta còn hữu dụng, ta còn hữu dụng. Tiểu Sa Di lập tức bị dọa đến tinh thần sụp đổ, miệng bên trong một bên hét to, một bên dùng cả tay chân hướng bên ngoài thiện phòng bỏ đi. Nhưng hết thảy đều lộ vẻ như vậy phí công, cái bình màu đen đậy lại mang theo bảo tướng hòa thượng thăng nhập giữa không trung, tĩnh mịch tối đen đàn thần chúng tùy theo phát ra từng đợt dã thú cùng nhân loại lộn xộn cùng một chỗ tiếng kêu thống khổ. Lúc này, Tiểu Sa Di tứ chi bắt đầu bặm mẹo, tạch 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 khiếp người tiếng vang bị tiếng kêu thảm thiết cùng quỷ dị tiếng kêu thống khổ che giấu, hết thảy đều theo cái bình màu đen phong bế, triệt để lắng lại. Cái này khổ sai sự tình làm sao lại rơi trên người ta? Người mặc một thân vải thô áo gai giả quân vương bất an tại gian phòng trống rỗng không ngừng dạo bước, yêu tăng để hắn đừng đi ra ngoài, nhưng ngợi tại cái này đều là yêu tăng khí tức gian phòng, trong lòng đè nén khó chịu. Hắn vốn là một tên khung đỉnh tông tu sĩ, họ Mã, tên Thiên Công, chỉ vì tông môn bên trong xinh đẹp sư tỷ sư muội thực sự quá nhiều, liền khổ tâm nghiên cứu biến hóa chi thuật mấy chục năm, chỉ vì có thể cùng các nàng xuân tiêu một khắc về sau, biến mất không cần phụ trách. Về sau, có một ngày sư tổ đột nhiên nói muốn thoát ly khung đỉnh tông tự lập tông môn, ai ngờ vị kia tiếu diện hổ tổ sư bá vậy mà đồng ý. Lúc ấy có thể đưa tới phong ba không nhỏ. Hắn thân là sư tổ nhất mạch kia tu sĩ tự nhiên là đi theo tách ra ngoài, có thể để hắn chẳng thể nghĩ tới, sư tổ đột nhiên liền xuất ra làm hòa thượng, đã nói xong tông môn cũng thay đổi thành chùa triển, hắn cũng không hiểu thấu thành ăn chay niệm Phật hòa thượng. Đương nhiên, ăn cái gì trai đọc cái gì Phật kinh đều từ hắn quyết định. Trước đó không lâu, đang lúc hắn trên giường cho cầu con trai xinh đẹp thiếu phụ tống tử thời điểm, bị đột nhiên xâm nhập sư phó cho nắm chặt ra. Xuất ra một bức họa để hắn biến thành phía trên bộ dáng, sau đó đi lừa bịp yêu tăng. Hắn lúc ấy liền quỳ rạp xuống đất từ chối thẳng thắn, nghiên cứu một chiêu này chính là nghĩ lừa gạt một chút sắc, không nghĩ tới chơi như thế lớn nhà. Nhưng là, nhìn xem sư phó bộ kia chỉ cần hắn không đồng ý, liền để hắn triệt để thanh tâm quả dục tư thế, chỉ có thể che lấy đúng quần đồng ý chủ yếu là đáp ứng sau khi chuyện thành công, để hắn làm hoàng đế. Chật 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 hậu cung giai lệ 3000, không dám nghĩ, hoàn toàn không dám nghĩ. Đông đông đông. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, một đạo thanh âm non nớt truyền đến, "Thánh tăng, ăn buổi trưa chay?" Nghe thấy người đến thanh âm, Giả Quân Vương Mã Tiên Công không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiến đến, tiến đến. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, người tới là lúc trước hai cái tiểu sa di trông được bắt đầu tương đối nhát gan cái kia, hắn mang theo hai cái so lúc trước còn muốn lớn hơn rất nhiều hộp cơm đi vào nhà, con mắt quay tròn nhìn quanh chu vi, cẩn thận nghiêm túc mà nói, "Yêu tăng không ở đây sao? Vung xuống đồ vật xéo đi nhanh lên, đừng cho ta thêm sự cố." Mã Thiên Công rõ ràng bởi vì sợ hãi mà biến mười phần bực bội, phất tay xua đuổi lấy đến đây đưa đồ ăn tiểu sa di. Tiểu sa di buông xuống cơm hộp, đi tới cửa trước, đột nhiên xoay người, thần bí như vậy nói ra, "La Mã, ngươi có thể cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên lộ ra chân tướng để yêu tăng phát hiện, sư thúc vừa rồi cũng bởi vì làm việc bất lợi, bị sư tổ siêu độ." "Thảo, ngươi cho ta nói những này làm gì?" Mã Thiên Công tức giận chửi ầm lên, đối phương cũng đã nện bước đại thủ đến báo bộ pháp vui vẻ chạy ra. Hắn dựa vào trên ghế, không khỏi hốt hoảng đếm kỹ lấy quá khứ đủ loại chi tiết, sẽ không có chuyện gì, nếu như bại lộ còn có thể yêu tăng thủ hạ sống đến bây giờ. Đang lúc hắn an ủi chính mình lúc, một đạo làm hắn sợ hai thân ảnh xuất hiện ở trước cửa. "Thánh tăng, buổi trưa chay đã đưa tới, có thể dùng chay." Mã Thiên Công một bên từ cơm hộp bên trong ra bên ngoài bưng đồ ăn, một bên cung kính nói. "Bệ hạ, loại chuyện này vẫn là từ bần tăng tới làm đi." Đường Xanh nhẹ nói, lại là một điểm muốn hỗ trợ ý tứ đều không có. Lúc này, Bù Mơ Mơ màng màng Chư Bát Giới từ phía sau bình phong đi tới, không vui oán giận nói, "Cái này trong tự viện mặt hòa thượng rất là tiểu khí, lần này cơm chay thế mà so sánh với một trận có ít, ta lão chứ cái này đem đưa cơm trộm tới trộn lẫn cơm ăn." Theo sư phó chớ giận, chấp cái này cho ngươi thêm muốn chút ăn uống đi. Mã Thiên Công nơm nớp lo sợ, sợ yêu tăng không có ăn no, bắt hắn cho ăn. Đường Xanh lắc đầu nói, vẫn là bẩn tăng đi thôi, vậy hạ ngài hiện tại không nên lộ diện. Đường Xanh đi mà quay lại dẫn về hai cái đại thực hộ, lúc ăn cơm hắn thỉnh thoảng bí mật quan sát vị này ok quốc quốc vương, vẫn như cũng là một bộ không muốn ăn, khó mà nuốt xuống bộ dáng. Một cái 3 năm chưa từng thưởng thức qua đồ ăn du hồn, lần nữa nhìn thấy đồ ăn, có chứng bệnh kén ăn cũng phải chữa lành, làm sao có thể là hắn bộ này ốm yếu bộ dáng. Kỳ thật ngay từ đầu hắn vào trước là chủ tin tưởng chuyện này hàng lý do thoái thác, dù sao đến tột cùng là yêu tăng hay là thánh tăng đều là suy đoán, không cách nào kết luận. Nhưng là, bọn này ra hỏa xem xét cũng không phải là chuyên nghiệp diễn viên, thi thể nằm trong nước 3 năm chưa đi đến một điểm nước coi như xong, làm sao chậm rãi mở mắt ra thời điểm, còn có thể một ngụm nước không có hút đi vào. Nếu là nói trên người có cái gì ẩn tàng tránh nước pháp bảo cũng có thể giải thích thông, nhưng này ngốc không rồi chít chít giếng Long Vương đi lên liền nôn cái bong bóng, là sợ hắn nhìn không ra mánh khỏe. Đằng sau hắn dẫn chuyện này hàng một mực mò mẫm quay, làm hao mòn sự kiên nhẫn của hắn, như thế tra tấn người coi như đặt tại người bình thường trên thân cũng phải sinh ra mấy phần tức giận, chớ đừng nói chi là quân vương, chuyện này hàng quả thực là một tiếng không dám lên tiếng. Như thế cũng ứng chứng, hắn yêu tăng thân phận, có thể nhìn ra chuyện này hàng là thật sợ hãi. Quả nhiên không hổ là biến thái bản Tây Du, liền không có bình thường cố sự. Nếu là dựa theo hiện tại đoạt được tình báo kết xuất tới tưởng tượng, đám người này hẳn là muốn tại Thủy Lục Pháp hội cùng ngày, đem hắn trên kệ đống lửa, để cho mình không đường có thể chọn, giúp bọn hắn giết ok quốc chân chính đế vương. Nghĩ đến, chuyện này hàng thế lực sau lưng có thể là một chi phản quân, muốn mượn hắn chi thủ, khởi xướng chính biến. Hắc hắc, vậy ta liền đem kế liền kế diễn tiếp, đến lúc đó nhìn thấy chính quy hoàng đế về sau, cúi đầu liền bái. Để các ngươi biết rõ cái gì gọi là tin tức chính lệnh. Chương 44. Sát dục tráng người gan ăn cơm trưa, Đường Xanh lại lần nữa ra ngoài, đem kia hàng giả cùng ba cái nghịch lưu lại tại trong phòng. Không phải nói tướng mà bất phàm sao? Ban đêm có thể tuyệt đối không nên dọa đến không ngủ được. Dựa vào đại đường cao tăng thân phận, tại Bảo Lâm tự trưởng lão trợ giúp dưới, Đường Xanh thành công ở trong đại điện muốn tới một chỗ cầu phúc địa phương. Dù sao, người người không có khả năng đều biết rõ hắn là yêu tăng, tựa như là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, phàm nhân liền chưa nghe nói qua, là muốn điểm vòng tròn. Yêu tăng thân phận có thể là giết không thiếu thần tiên bên trong người, mà bởi vậy gọi tên, chuyến này Tây Du cũng có thể là cho bốn người bọn họ tội nhân một cái cứu rỗi cơ hội. Bất quá, theo lý thuyết nguyên chủ Đường Tam Tạng hẳn là pháp lực rất cao cường mới đúng, bằng không cũng không thể được đến một cái yêu tăng danh hiệu, làm sao hồn phách mà không, liền chưa cho hắn một bộ nhục thể phàm thai. Chẳng lẽ lại là đột nhiên đại triệt đại ngộ, tại chỗ tọa hóa, một thân pháp lực tận số còn tại thiên địa. Đường Xanh nhẹ nhàng lung lay đầu, vứt bỏ tạp niệm, hết sức chuyên chú cho Cảnh Thiên tiểu cô nương kia sinh bệnh mâu thân cầu phúc. Mặc dù hắn đối Phật pháp nhất khiếu bất thông, nhưng là thân là đường đường Như Lai Phật tổ tọa hạ nhị đệ tử chuyển thế, phía trên dược sư Phật có thể không cho chút mặt mũi. Tê còn giống như thật không cần cho. Tâm thành thì linh, tâm thành thì linh. Là tiểu cô nương mẫu thân cầu xong phúc, Đường Xanh liền tại lớn như vậy bảo lâm tự bên trong bốn phía du ngoạn ngắm cảnh bắt đầu, thẳng đến màn đêm buông xuống mới trở về trụ sở, tuyệt không phải bởi vì lạc đường mới ở bên ngoài tản bộ lâu như vậy. Ở bên ngoài mê ngắm cảnh trong khoảng thời gian này, hắn còn nghe được một cái đã chấn kinh, lại không như vậy khiếp sợ tin tức Tây Lương quốc diệt quốc, mà lại đã diệt có một đoạn thời gian, bất quá cũng tốt, mục nát chính quyền bị mới chính quyền thay thế, có lẽ toàn bộ quốc gia sẽ tỏa ra mới sinh cơ. Chỉ là đáng thương Thanh Đú cô nương ha ha ha. Nhưng hắn cũng không có gì đáng lo, Thanh Đú cô nương như thế cổ linh tinh quái, lại thực lực không tầm thường, có thể có cái gì nguy hiểm. Vừa về đến phòng cùng cái kia hàng giả bắt chuyện qua, đưa đồ ăn tiểu Sa Di liền dẫn hai cái khuôn mặt mới hòa thượng đưa tới đồ ăn. Bảo Lâm tự chủ chỉ giống như căn bản không quan tâm hắn cái này đại đường cao tăng, đến như vậy lâu còn không có gặp qua một lần, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là trong tự viện tới mấy người xin cơm, cứ việc ở, một ngày ba bữa tuyệt đối đói không đến ngươi. Ăn xong cơm tối, bên ngoài đã không có sáng ngời, náo nhiệt chùa triển triệt để trở nên tĩnh lặng, trong lúc nhất thời lại lâm vào không có chuyện để làm nhảm chán giai đoạn. Con khỉ ngang ngược không biết rõ bay đi chỗ nào, Trư Bát Giới cơm nước xong xuôi đã sớm nằm ở trên giường nằm ngáy o o, Sa Ngộ Tịnh thì vẫn là trước sau như một vê động lên khô lâu Phật châu ngồi xuống. Không có chuyện để làm, Đường Xanh cũng chỉ có thể nằm ở trên giường nếm thử đi ngủ, có thể lật qua lật lại không biết qua bao lâu chính là ngủ không được. Két két phía sau bình phong mặt giường gỗ truyền đến rất nhỏ lay động âm thanh, Đường Xanh trong nháy mắt tinh thần, nếp miệng lên một vòng ý cười, hợp lấy tại cái này cao áp hoàn cảnh dưới, đến tại muốn ăn cùng tính dục chi ở giữa tuyển một đầu phóng thích một cái thôi. Cái gì cao áp? Đường Xanh hô hấp dần dần bình ổn, không lâu liền ngáy lên, người có nghề chế tác thời điểm đến hết sức chuyên chú, sao có thể lo lắng hãi hùng. Giường gỗ rất nhỏ lay động thanh âm dừng lại, Mã Thiên Công nghe yêu tăng đều tiếng lẩm bẩm, cẩn thận nghiêm túc đứng dậy xuống giường, mang theo vớ giày, rón rén mở cửa phòng, nghiêng người rời đi. Trong bóng tối Đường Xanh nhếch miệng lên ý cười, sau đó, cả người trốn vào bóng đen, lặng yên đuổi theo. Bất quá, hắn rất nhanh liền không cười được. Đường Xanh nhìn qua ban đêm vẫn như cũ oanh oanh nghiến, náo nhiệt phi phàm nằm tầng lầu nhỏ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, thật sự là gan chó lớn. Con tưởng rằng ngươi muốn cùng chủ sử sau màn chạm mặt, kết quả ngươi đến đi dạo ký viện. Một chuyến tay không, trở về đi ngủ. Hôm sau, Đường Xanh nhìn xem phía sau bình phong trống rỗng giường chiếu, không khỏi cảm thán một câu, gan chó lớn. Ăn xong điểm tâm, Đường Xanh theo thường lệ từ nghịch đổ bên người thoát đi, đóng cửa lại còn chưa đi ra mấy bước, liền trông thấy Cảnh Thiên tiểu cô nương kia mang theo mấy bao giấy dầu hướng hắn đi tới. Có ngày hôm qua giao hấn, lần này thiếu nữ đã học thông minh, bên người ngoại trừ nha hoàn Thúy Nhi, còn nhiều thêm một cái người cao ngựa lớn Mã Phu. Trông thấy hôm qua cứu nàng đại sư, thiếu nữ đông ửng đỏ khuôn mặt lúc này tách ra nụ cười sán lạn, chạy chậm tiến lên, đưa xuất thủ bên trong giấy dầu, rụt rè mà nói, đại sư, đây là ta tự mình làm bánh ngọt, không có thả mỡ lợn, là thức ăn chay, tặng cho ngươi. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Đường Xanh không có cự tuyệt tiểu cô nương hảo ý, tiếp nhận bánh ngọt, mỉm cười nói, bần tăng ba cái đồ đệ tướng mạo xấu xí, liền không mời cô nương trong phòng nghỉ tạm. Hắn là thật là sợ Trư Bát Giới cái này ngốc hàng nếu như nhìn thấy đáng yêu như vậy thiếu nữ, sẽ thu tính đại phát, giống đêm đó áo cưới nữ quỷ, muốn một hơi đồng thời thỏa mãn sắc dục cùng muốn ăn. Đến lúc đó đánh nhau, thương tới vô tội nhưng chính là tội lỗi lớn. Không có việc gì, không có chuyện gì, lần này vốn là vì cảm tạ đại sư, đợi không lâu. Cảnh Thiên liên tục khoát tay, rụt rè nói lúc này, vất vả một đêm, giấu trong lòng giải vây lý do Mã Thiên Công một mặt mỏi mệt từ một bên con đường đi tới, làm hắn nhìn thấy yêu tăng lúc, vẫn là không khỏi trong lòng căng thẳng, sợ hãi ở trong lòng tràn ngập ra. Sau một khắc, hắn liền chú ý đến cùng yêu tăng trò chuyện thiếu nữ, lập tức ngừng bước chân, thần sắc cũng biến thành có chút ngốc trệ. Thiếu nữ mặc một thân màu xanh áo đông, nhưng cũng khó nén càng phát ra phát triển dáng người, có chút hài nhi mập khuôn mặt đỏ bừng, một đôi ngập nước con ngươi rất là linh động, nhất là khỏe mắt viên kia nốt ruồi duyên cùng để hắn yêu mà không được tiểu sư muội, đơn giản như lúc đồng dạng. Mã Thiên Công bình phục lại thở hào hẹn, ánh mắt cực nóng đi đến trước, dẫn đầu cùng Đường Xanh lên tiếng chào, sau đó nhìn về phía thiếu nữ hỏi, thánh tăng vị này là? Không đợi Đường Xanh mở miệng, Cảnh Thiên liền dẫn đầu hồi đáp, hồi đại sư, ta gọi Cảnh Thiên, là đặc biệt đến cảm tạ Tam Tạng đại sư. Cảm tạ cái gì? Ngươi đây không phải là tự bạo thân phận sao? Thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu, chuyện này hàng nghĩ làm gì? Chủ động trước mặt người khác hiện thân là có ý gì? Đường Xanh lặng yên nhìn kia hàng giả một chút, bất động thanh sắc cười nói, hắn liền tục ra đệ tử đều không phải là, cũng không phải hòa thượng, là bần tăng bằng hữu. Úc. Thiếu nữ lúc này đỏ bừng mặt, túi đầu không dám nhìn người. Họ Cảnh người ta tiểu thư A Mã Thiên Công ánh mắt trên người thiếu nữ xâm lược đảo qua, trong lòng nghĩ thầm. Sau đó, mấy người câu được câu không hàn huyên một lát, thiếu nữ liền cáo từ rời đi, dù sao một cái chưa xuất các thiếu nữ có thể cùng một hòa thượng trò chuyện cái gì. Nếu không phải nha hoàn Thúy Nhi một mực tại một bên nhắc nhở, thiếu nữ chỉ sợ không nói được hai câu liền muốn nâng lên cảm tạ lên. Bệ hạ, vì sao một đêm chưa về? Hai ngày sau chính là Đường Thủy pháp hội, ngài cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Đường Xanh biết rõ còn cố hỏi, trong lòng không nhịn được muốn đem chuyện này hàng đánh một trận tơi bời, vừa rồi cùng Cảnh Thiên trò chuyện thời điểm, hắn cái này ra hỏa liền một mực mê đắm nhìn lén người ta, làm sao phản quân thủ lĩnh hứa hẹn sau khi chuyện thành công, để ngươi làm hoàng đế à? Hai ngày sau liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là lưỡng cực đảo ngược. Ai, không dối gạt thánh tăng ngài nói, chấm sợ hai nha. Sợ hai kia toàn chân bị bạch trần thân phận về sau, hung tính đại phát, tổn thương chấm con dân, chấm vợ con à. Mã Thiên Công một mặt đau khổ mà nói, Việc này ưu sầu chấm đêm qua như thế nào cũng ngủ không được, đành phải thừa dịp trời tối người yên đi ra ngoài giải sầu, lại không nghĩ đi quá mệt nhọc, tại chùa triển trong lương đình ngủ đến hiện tại. Đã bệ hạ như thế lo lắng, bần tăng liền để đồ đệ nghĩ cách đem bệ hạ vợ con mời ra cùng tới đi. Nghe vậy, Mã Thiên Công lập tức bối rối không thôi, vội vàng nói, thánh tăng tuyệt đối không thể, cử động lần này phong hiểm cực lớn, vạn nhất bị kia toàn chân phát giác, hết thể đều đừng a. Bệ hạ đại nghĩa. Đường Xanh tiếp tục giễu cợt một câu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại kia hàng giả trong gió lộn xộn. Màn đêm buông xuống, Đường Xanh nằm ở trên giường, nhàm chán đếm lấy cừu non, nghe kéo kẹt lay động âm thanh, hắn lần này không có lựa chọn bờ ngủ. Ai, liền khó chịu ngươi. Bất quá, chuyện này hàng cũng là gan trò lớn, có thể là nghe trong phòng từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, lại mang theo vớ giày, bụng trộm đi ra ngoài. Đường Xanh xoay người tiếp tục ngủ, cũng không tính theo dõi. Ta nhìn ngươi ngày mai có thể tìm ra lý do gì đến. Chương 45. Đêm đó ta kỳ thật không ngủ ngoài phòng cuồng phong gào thét, trong phòng là lại đầy vườn sắc xuân, không thể nói thanh âm đem xuân ý thuận cửa sổ truyền vào trong gió. Ầm. Đóng chặt cửa sổ bị mãnh nhiên phá tan, một đạo bóng người nương theo lấy gào thét gió lạnh xông vào gian phòng. Biến cố đột phát, còn cuốn quýt lấy nhau hai người trong nháy mắt bị hù dụt bắt đầu. Thảo, là cái nào không có mắt ra hỏa, dám quét bản đại gia hào hứng ngôn ngữ thu kịch, xem xét chính là đi võ bên trong người trung niên khách làng chơi lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị xông vào người kia một thanh bóp lấy cổ. Đừng nói nhảm. Nói cho ta, trong thành có mấy nhà đại hộ nhân gia là họ Cảnh, phân biệt ở đâu? Trung niên khách làng chơi sắc mặt đỏ lên, liều mạng đánh lấy gắt gao bóp lấy cổ của hắn cái tay kia, căn bản nói không nên lời một chữ tới. Khôi phục diện mạo như trước, Mã Thiên Công có chút buông tay ra, nghiêm nghị nói, mau nói, ngươi không có lần thứ hai cơ hội. Trung niên khách làng chơi gấp rút thở dốc hai cái, căn bản không dám có bất luận cái gì lòng phản kháng, trước mặt vị này tuổi trẻ đại gia xem xét là người trong chốn thần tiên, không phải hắn loại này quân nhân có khả năng mới tới. Trong thành liền một nhà họ Cảnh đại hộ nhân gia, tại phía đông nam, ao nhỏ đường phố. Nghe vậy, Mã Thiên Công một tay lấy trung niên khách làng chơi quăng bay đi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại tiếng gió gào thét bên trong. Ánh đến chập chờn trong phòng, Thúy Nhi cắt đi ngọn nến dư thừa nến tâm nhìn về phía ngồi tại bên giường may túi tiền tiểu thư, đau lòng mà nói, tiểu thư, ngươi ban ngày đã mệt mỏi một ngày, những này sống vẫn là giao cho nô tài tới làm đi. Cảnh Thiên lắc đầu, nghiêm túc mà nói, không thể, chỉ có tự mình làm mới có thành ý. Nghe vậy, Thúy Nhi chậm rãi cúi đầu, Bảo Lâm tự lần kia trải qua đã vinh viên thành tâm kết của nàng, vì mạng sống, lại nói lên như vậy đáng chết. Tiểu thư cũng bởi vì chính mình kém chút liền thụ cái kia đang đổ tử vũ đủ. Tiểu thư vẫn là trước nghỉ ngơi đi, đã thương con mắt coi như không xong. Cảnh Thiên vẫn như cũ quật cường lắc đầu, Tam Tạng đại sư nói hắn mấy ngày sau liền đi rồi, ta nhất định phải nhanh làm tốt, bằng không ban đêm sẽ ngủ không yên. Chợt, nàng nhìn về phía mình tiếp thân nha hoàn, ngu ngơ cười nói, Thúy tỷ tỷ, ngươi đi đem ta tiền riêng lấy ra có được hay không? Ta xem một chút có thể hay không đưa nó đổ đấy. Không đủ, Thúy tỷ tỷ ngươi ngày mai cần phải cho ta canh chừng à, ta đi tra nơi đó mượn một điểm đến. Hắc hắc. Còn có. Chúng ta ban ngày làm những cái kia lương khô có thể hay không đủ a? Nghe Tam Tạng đại sư nói, hắn có một cái khẩu vị rất lớn đồ để đây. Kia nô tài ngày mai liền lại làm chút, tiểu thư ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, mệt muốn chết rồi thân thể. Thoại âm rơi xuống, Thúy Nhi vừa định đi lấy tiểu thư tiền riêng, lại đột nhiên nghe cửa sổ truyền đến một tiếng dị hưởng, giống như có cái gì đồ vật từ bên ngoài bỏ qua. Nàng đi đến trước, muốn mở cửa sổ ra xem xét, lại bị khiếp đảm thiếu nữ gọi lại, Thúy tỷ tỷ không muốn đi qua, vạn nhất là quỷ, mở cửa sổ ra sẽ đem nó bỏ vào đến. Tiểu thư đừng sợ, từ đâu tới quỷ? Hẳn là chỉ con chuột bò qua đi, nô tài cái này đem hắn đuổi đi. Thúy Nhi cười nhẹ tiếp tục hướng phía trước, nàng hiểu rất rõ tiểu thư nhà mình, nếu như không cho nàng triệt để an tâm, về sau mấy ngày phạm là có cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ đem nàng bị hù không dám chính mình đi ngủ. Đóng chặt cửa sổ bị chậm rãi kéo ra, gào thét gió lạnh trong nháy mắt xâm nhập ấm áp gian phòng, thổi ánh nến đung đưa không ngừng. Tiểu thư ngươi nhìn cái gì cũng không có, liền con chuột đều đã chạy á. Thúy Nhi tiếng nói chưa rơi, một đạo bóng người từ trong đêm tối đột nhiên nhảy lên ra, một thanh ấn xuống đầu của nàng hung hăng nện xuống đất. Lập tức, đỏ thắm máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, thiếu nữ nỉ non tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng lại không có thể nói ra, liền không có tức giận. Thúy tỷ, ngươi làm sao vậy? Nhanh đứng lên, thiếu nữ nhìn qua cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ nữ ngơ ngác nỉ non, phản phất không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Mã Thiên Công tiện tay vung lên đóng lại lắc lư cửa sổ, nhìn về phía ngốc ngốc nỉ non thiếu nữ, biết rõ cho nên hỏi, ngươi gọi Cảnh Thiên. Đối mặt nam tử xa lạ hỏi thăm, Cảnh Thiên đột nhiên sụp đổ khóc lớn nói, ngươi tại sao muốn giết Thúy tỷ tỷ? Chúng ta lại không biết ngươi, tại sao muốn giết Thúy tỷ tỷ? Kia tự nhiên là bởi vì ngươi. Mã Thiên Công một bước tiến lên, xuất hiện ở thiếu nữ trước người, nghiêm nghị nói, nhớ kỹ, ngươi bây giờ không cứ gọi Cảnh Thiên, gọi Lâm Vân Vân, là sư muội ta. Thiếu nữ rõ ràng có chút e ngại, nhưng như cũng quật cường lắc đầu, khóc lớn nói, ta mới không phải cái gì Lâm Vân Vân, cũng không phải sư muội của ngươi, ngươi đi ra. Mã Thiên Công một thanh bóp lấy thiếu nữ tiểu nộn khuôn mặt, hung dữ mà nói, ta nói ngươi là người chính là. Dám không nghe lời nói, chết cũng không chỉ cái này nha hoàn. Ngươi quả quyết có thể thử một chút có thể hay không để cho người tới cứu ngươi, nếu như ngươi cảm thấy phạm nhân có thể đánh được ta. Không muốn để cho cha mẹ ngươi cũng chết ở trước mặt ngươi, liền ngoan ngoãn nghe lời. Cảnh Thiên đem hết toàn lực muốn đem trước mặt kỳ quái nam tử đẩy ra, lại như là châu chấu đa xe, căn bản không làm nên chuyện gì, ngươi thả ta ra, ta không phải, ngươi thả ta ra. Thiếu nữ âm giống như triệt để chọc giận hắn, Mã Thiên Công thần sắc giữ tợn mà nói, ta nói ngươi là Lâm Vân Vân. Ngươi chính là Lâm Vân Vân. Ngươi ưa thích người là ta, là ta. không phải cái kia chỉ biết rõ hù người đem các ngươi đều hại chết hôn tiểu tử. Chật, hắn giống như là triệt để lâm vào đã từng hồi ức không cách nào tự kiềm chế, đem thần sắc hoảng sợ thiếu nữ kéo nhào vào trên giường, thô bạo xé rách lấy trên người nàng quần áo, nói cho ta, vì cái gì không cho ta? Kia hôn tiểu tử cái nào điểm mạnh hơn ta, hắn làm sao có thể có mạnh hơn ta địa phương? Thảo, gái điếm thúi dám cắn ta. Mã Thiên Công một bàn tay hung hăng rơi vào thiếu nữ tiểu nộn gương mặt, Cảnh Thiên mơ mơ màng màng suýt nữa đã bất tỉnh, triệt để đã mất đi dãy rủa lực khí. Gái điếm thúi, đừng cho là ta không biết rõ ngươi cái gì mà hàng, ai cũng có thể làm chồng đồ vật. Kia hôn tiểu tử chẳng phải cứu được ngươi một mạng sao? Thật sự là không biết xấu hổ, đêm đó liền hướng trên người hắn bỏ, ngươi cho rằng ta không biết rõ, đêm đó kỳ thật ta liền không ngủ. Ha ha ha, ngươi có phải hay không đến chết đều rất nghi hoặc, vì cái gì hành tung như thế bí ẩn sẽ còn bị trong sơn cốc yêu tộc phát hiện, bởi vì là ta cao bí a. Ngươi không biết rõ, làm ta nhìn thấy ngươi bị cắn đứt cổ thời điểm, ta cảm giác tâm đều muốn theo ngươi bể nát. Nhưng khi ta tự tay chặt xuống kia hôn tiểu tử đầu thời điểm, chưa hề liền không có vui sướng như vậy qua. Ha ha ha. Thảo, ngươi cái ai cũng có thể làm chồng gái điếm túi dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nhìn lao tử không đùa chơi chết ngươi. Thiếu nữ dày đặc quần áo bị xé rách thành mảnh vỡ, da thịt tuyết trắng bại lộ bên ngoài, chỉ còn lại đơn bạc cái yếm còn che đậy lấy sau cùng tôn nghiêm. Lao tử cái này muốn ngươi, để biết rõ ai lợi hại hơn. Sau một khắc, Mã Thiên Công điên cuồng trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ thống khổ, chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy cắm vào bên hông đòn đao. Chương 46. Thiện. Như nước chảy đen như mực bóng người rút ra giống như là bị bóng đen bao khỏa đòn đao, lần nữa đâm hướng Mã Thiên Công cái cổ. Yêu yêu tăng. Mã Thiên Công lập tức như rơi vào hầm băng, hốt hoảng dùng cánh tay ngăn lại một đao kia, chợt hóa thành một đạo lưu quang đoạt mệnh bỏ chạy. Thảo, đáng chết. Đường Xanh mắng một câu, trên tay mực nước dẫn đầu thối lui, là thiếu nữ nhẹ nhàng đắp kín mền, ôn nhu an ủi, ngủ đi, đây chính là một giấc mộng, an tâm ngủ đi, tỉnh lại sau giấc ngủ hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Thiếu nữ khỏe mắt chảy ra nước mắt, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Đen như mực mực nước lại lần nữa đem toàn thân bao trùm, Đường Xanh tựa như nói một mình mà nói, Ngao Liệt, bảo vệ tốt bọn hắn, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Như nước chảy màu đen bóng người trốn vào bóng đen, cùng lúc đó, cảnh ra trên không đột nhiên xuất hiện một đầu màu vàng kim du long, trườn xoay quanh, chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Mã Thiên Công đỉnh lấy cuồng phong gào thét liều mạng hướng ngoài thành chạy trốn, so với thương thế trên người, sợ hãi trong lòng càng làm cho hắn tuyệt vọng. Vốn cho rằng là thần không biết quỷ chưa phát giác, không nghĩ tới yêu tăng thế mà không ngủ, còn theo tới. Nhưng là thời gian đối với không lên a. Nếu như yêu tăng tại hắn sau khi ra cửa liền lặng yên đuổi theo, hắn căn bản không có khả năng có động thủ cơ hội. Nhưng nếu như không phải ngay từ đầu liền đuổi theo, yêu tăng lại là làm sao biết rõ ta tới nơi này? Mẹ nó, thiên điên làm việc thật không nói đạo lý. Hắn hiện tại có thể nói là cùng đồ mặt lộ, sau có yêu tăng truy sát, Tế Phật Tông càng là không thể trở về, bởi vì chút chuyện này làm hư sư tổ cùng tổ sư bá đại kế, trở về nhất định sống không bằng chết. Bây giờ có thể làm chính là trốn càng xa càng tốt, chỉ cần yêu tăng còn cho là mình là phế vật đường tăng, hắn liền còn có thể làm mệnh. Sư tổ bên kia càng là không cần lo lắng, lấy cái kia cao ngạo tự phụ tính cách, chỉ cần không có sự cố truyền vào trong thai, liền tuyệt sẽ không trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Yêu tăng cũng không xứng, bằng không hắn cũng không dám ban đêm vụng trộm đi ra ngoài. Lúc này, phía trước tán cây bên trong đột nhiên phun ra hừng hực liệt hỏa đem hắn bao khỏa. Một tôn có thiện ác hai mặt kim Phật cũng theo đó giữa không trung hiện hiện. Cầu vật, có thể hay không kính điểm nghiệp, lão tử ăn nói khép nép cùng ngươi diễn lâu như vậy, ngươi là tuyệt không tôn trọng ta, ba ngày, ngươi là một ngày cũng nhịn không được. Người ta tiểu cô nương giải xinh đẹp có lỗi a, nên bị các ngươi những xuất sinh này như thế đối đãi. Đường Xanh càng nói càng nổi nóng, hắn hiện tại tuyệt không nghĩ bắt được phía sau màn hắc thủ, liền muốn một bàn tay chụp chết cái này xuất sinh. Nếu không phải đột nhiên nhớ tới chuyện này, hàng ban ngày nhìn lén Cảnh Thiên kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, trong lòng càng phát ra bất an, muốn tới xác nhận một chút. Hắn liền đem Cảnh Thiên cái này tiểu cô nương khả ái cho hại. Sau một khắc, mãnh liệt trong biển lửa nhảy lên ra một đầu bị dòng nước bao khỏa lớn chăn, cũng không quay đầu lại hướng ngoài thành chạy trốn. Biến hóa chi thuật cũng không chỉ có thể biến hóa bộ dáng đơn giản như vậy. Đường Xanh đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng, khống chế thiện ác kim Phật hướng phía đầu kia lớn chăn đập tới. Thế nhưng là đối phương tựa như là một đầu chân nhắn cá trạch, tràn trọc xê dịch, luôn luôn có thể linh hoạt tránh thoát công kích, mắt thấy là phải càng trốn càng xa. Thiện. Đường Xanh gầm thét một tiếng, như là miệng ngậm thiên hiến. Thiện ác kim Phật ác mặt bị thiện mặt tan mòn, Mã Thiên Công biến hóa lớn chăn cũng theo đó ngừng hành động. Giống như là bị tỉnh lại nội tâm lương tri, lại quay quanh trên mặt đất hối hận khóc giống lên, đến khi lấy quá khứ đủ loại tội nghiệp. Đường Xanh thần sắc rõ ràng trở nên so lúc trước mệt nhọc rất nhiều, nhưng khỏe miệng ý cười lại là càng phát ra sán lạ, ngươi thiệt lương, ta muốn phải làm kẻ ác. Bãi lớn quái dị thịt nháo hợp thành một tôn toàn thân trên dưới đều là đầu lâu tự vật, bảo tướng hòa thượng giống như là tại niệm tụng Phật pháp, lại giống là tại ngâm sướng không thuộc về thế giới này quỷ dị tiếng nói, thịt nhão Phật toàn thân trên dưới đầu lâu đều phát ra thống khổ kêu thảm. Sau một khắc, liền bị một bên cao cỡ nửa người cái bình màu đen trong nháy mắt hút vào đi vào. Bên hai khôi phục thanh tịnh, bảo tướng hòa thượng từ từ mở mắt, lần này lớn luyện thịt nhão Phật tốn hao hắn không ít công phu, dù sao cái kia vị thất đệ tử lại thế nào phế vật cũng là độ kiếp cảnh đỉnh phong, muốn cho hắn cùng hắn những sư minh kia sư tỷ triệt để dung hợp, không tốn chút công phu, ngược lại không an tâm. Đây chính là lá bài tẩy của hắn, coi như bất hiếu sư đệ cái kia kinh thế hai tục kế hoạch thất bại, hắn cũng có thể nhờ vào đó giết hắn chứng đạo, tranh thủ phi thăng thượng giới cơ hội. Nếu như không phải cảm thấy bất hiếu sư đệ kế hoạch kia càng có hy vọng, hắn hiện tại chỉ định không thể để cho yêu tăng còn sống, nếu là đem nó dung nhập thịt nhão Phật bên trong, coi như thiên hạ cửu cảnh đều là đối thủ, lại có sợ gì?
Không gian bắt đầu vặn mèo, bảo tướng hòa thượng trầm ngâm một lát, vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía yêu tăng chỗ gian phòng, thế nhưng phụ trách việc này thất đệ tử đã tiến thịt nhạo Phật bên trong hiếu kính hắn, lại bởi vì nóng lòng lớn luyện thịt nhạo Phật quên sắp xếp người tiếp quản việc này, chút chuyện nhỏ này cũng chỉ có thể cực khổ tôn hắn nhìn lên một cái. Dù sao nếu như kia tên điên chọc tới sự cố, lại cần hắn ra mặt xử lý. Làm sao lại nuôi như thế một đống vô dụng đồ tử đồ tôn? Từ người đâu? Bảo tướng hòa thượng nhìn xem gian phòng trống rỗng, rơi vào trầm tư. Hồn đăng còn đang thiếu đốt, nói rõ kế hoạch cũng không có bại lộ, đêm hôm khuya khoắt yêu tăng có thể dẫn hắn đi đâu? Ngay sau đó, theo ánh mắt quyết tán, bảo tướng hòa thượng lập tức giận tí mặt, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thiện ác kim Phật bốn cánh tay gắt gao bắt lấy lớn chăn bị dòng nước bao khỏa thân thể, đồng thời phát lực như muốn cứ thế mà sẽ thành hai mảnh. Răng rắc làm cho người ác hàn đứt gãy tiếng vang lên, nhưng mà đứt gãy cũng không phải là lớn chăn thân thể, mà là thiện ác kim Phật bốn cánh tay. Không gian bặm mèo, lộn xộn vô tự mõ tiếng đánh vang lên theo. Đường xanh trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ, trên thân pháp bảo cũng đồng thời đã mất đi sát thái, rớt xuống đất. Bảo tướng hòa thượng một bước phóng ra, xuất hiện tại biến trở về hình người Mã Thiên Công bên người, trong tay mọ không ngừng đánh, là đường xanh lập lấy hư ảo ký ức. Hắn nhìn về phía dần dần khôi phục hình người đồ tôn, phản phất tại một nháy mắt liền nhìn thấu hắn hết thảy, ngươi thật đúng là để bản tôn mở rộng tầm mắt, thế mà có thể lấy loại phương thức này làm rối loạn đại kế, nhẫn một ngày ngươi có thể chết sao? Khôi phục bình thường Mã Thiên Công quỳ trên mặt đất, liều mạng đập lấy đầu, hoảng sợ mà nói, sư tổ, đồ tôn biết sai rồi, ngài liền tha ta lần này đi. Liên lần này bảo tướng hòa thượng nhìn cũng không nhìn tới hắn, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là không biết cùng huyền làm sao chọn lựa người. Liền cho ngươi thêm một lần cơ hội, như lại làm việc bất lợi, liền chuẩn bị cùng ngươi sư phó tại trong bình hiếu kính vi sư đi. Tạ sư tổ, tạ sư tổ. Đồ tôn nhất định không phụ nhờ bà. Bảo tướng hòa thượng gõ nhẹ vặn mẹo như dễ cây mõ, đi đến thần sắc đờ đẫn đường xanh trước mặt, coi nhẹ cười nói, thật sự là không biết người trong thiên hạ làm sao lại e ngại ngươi tên phế vật này. Ngươi còn nhớ rõ ngươi sư phó là thế nào chết sao? Sẽ không điên đến đã quên đi. Lộn xộn vô tự mõ âm thanh dần dần ngừng, bảo tướng hòa thượng đã đem lập ký ức vặn mẹo thay thế đường xanh mấy ngày nay tới ký ức. Người điên ký ức hắn cũng không muốn khảo sát, tẩu hỏa nhập ma cảm giác cho dù ai cũng không muốn cảm thụ. Dễ dàng như vậy liền lâm vào bản tôn lập trong trí nhớ, quả nhiên vẫn là cái kia trơ mắt nhìn xem sư phó chết ở trước mắt, đều bất lực phế vật. Thần sắc lâm vào đờ đẫn đường xanh góc miệng đột nhiên câu lên một vòng hài hước tiêu dung, phế vật. Rất lâu đều không ai dám gọi như vậy qua ta lão tôn. Chương 47. Sư phó địch nhân là ngoại tôn hử. Tên điên. Bảo tướng hòa thượng coi nhẹ hừ lạnh một tiếng, một bước lùi lại, liền xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài. Vạn mèo không gian đánh vào đường xanh trên thân, tựa như dùng đũa đánh sắt thép tạo thành quái thú, bang lang rung động, lại không tạo được tổn thương chút nào. Đường xanh thủ trưởng khẽ nhếch, bắn ra tùm mạch cốt, phun trào huyết nhục trong nháy mắt leo lên phía trên, một bước thuấn thân tiến lên, hướng phía bảo tướng hòa thượng đập xuống giữa đầu. Này, an ta láo tôn một gậy. Chỉ một thoáng, bảo tướng hòa thượng trên thân kim quang nở rộ, dòng nước cảm nhận linh khí bao trùm toàn thân, rất giống một cái tại thế kim thân la hán. Đối mặt sắp đập tới một gậy hắn không trốn không né, hai tay hoành ngăn tại trước người, như muốn trọi cứng hạ cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích. Vâng. Hộ thể kim quang vỡ vụn, bảo tướng hòa thượng cơ hồ nửa người đều lâm vào mặt đất, va chạm mà ra linh khí hồng lưu cọ rửa hướng chu vi phong ốc, lại bị vặn bẹo không gian đều cản lại. Ngược lại là có một thân ma lực. Bảo tướng hòa thượng tiếu dung vẫn như cũ, phản phất chưa hề để mắt qua vị này hung danh hiển hách yêu tăng. Bất quá, ngươi trúng kế. Uy nghiêm phản âm tại vặn bẹo không gian bên trong quanh quẩn. Sau một khắc, trong hoàng thành không gặp lại thân ảnh của hai người. Phản phất đã siêu thoát luân hồi, không tại ngũ hành, thân ảnh của hai người xuất hiện tại một tòa trống không một người chỗ chiến. Chùa chiến bên trong một 18 tôn bảo tướng uy nghiêm kim thân la hán tọa lạc các nơi. Trận mắt tròn xoe, toàn bộ ngắm nhìn tay cầm huyết nhục cô đồng, một mặt kiệt ngạo đường xanh. Trong lúc nhất thời, đường xanh chợt cảm thấy này phương Đông Tiên địa trọng lượng tận ép đầu vai, nặng nề khó mà dịch bước. À, điêu trùng tiểu kỹ, còn không bằng ngũ chỉ sơn một nửa nặng nề. Há nghĩ ép con ta lão tôn eo. Nguyên lai là loại này điên pháp con khỉ ngang ngược, ha ha ha. Bảo tướng hòa thượng thoải mái cười to, gõ nhẹ mõ, cất cao giọng nói, 18 la hán lại nghe Phật chỉ, chu sát yêu tăng. Yêu tăng còn hữu dụng chỗ, hắn đương nhiên sẽ không như vậy chu sát, tiếp tục vặn bẹo yêu tăng ký ức, để biên chế hư giả ký ức đem nó thay thế mới là mục đích. Bất quá là trong ao cá, vật trong túi, khi nào lấy còn không phải nhìn hắn ý nguyện, một người điên lại có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Nếu không phải lo lắng ở bên ngoài trấn áp, sẽ bị OK quốc cung phụng tu sĩ phát hiện mánh khỏe, hắn đều coi nhẹ đem hắn kéo tiến này phương tiểu thiên địa bên trong. Phiền chết rồi. Nghe lộn xộn vô tự mò âm thanh, đường xanh không khỏi sinh lòng bực bội, một cước dẫm tại dẫn đầu đánh tới tọa lộc la hán trên thân, nhờ vào đó phát lực phóng tới phát ra tiếng ồn ào âm kẻ cầm đầu. Có thể thế nhưng La Hán nhân số đông đảo, mới đánh lùi hàng Long La Hán, lại có phục hổ La Hán nhào tới, bên tai vui vẻ La Hán tiếng cười rất là ồn ào, 18 La Hán dây dưa không ngớt, trong lúc nhất thời tựa như là hãm sâu vũng bùn, khó mà tránh thoát. Chính là từ đường tăng biến thành tôn ngộ không lại có thể như thế nào? Phế vật cả một đời đều là phế vật. Bảo tướng hòa thượng không đội không hoảng hốt gõ nhẹ mõ, hiện tại loại trình độ này mới là vặn bẹo cựu cảnh hóa thần nên có độ khó, chính là đã chuẩn bị đem yêu tăng khốn tại nơi đây một đêm, chỉ để vặn bẹo sau lại đem nó thả lại. Về phần bao lâu sẽ bị phát hiện mánh khoẻ, liền xem như cùng hắn cảnh giới bằng nhau. Không có 4-5 ngày cũng là mơ tưởng, như thế hậu thiên chính là thủy lục pháp hội, là đủ. Phiền cũng không phiền, phiền cũng không phiền. Đường xanh nghe răng niết miệng, trung quy là bị chọc tới tính tình, ta lão tôn trí tại thành Phật. Các ngươi La Hán sao phối cùng ta đấu? Nhưng mà, nên đón hắn nhưng như cũng là 18 La Hán dây dừa không ngớt. Sau một khắc, yêu hầu pháp tướng bay thẳng mây xanh,
vạn trượng thân thể, vung vẩy to lớn kim cô đồng, trong khoảnh khắc, đem 18 La Hán đánh đều vỡ vụn. Mắt thấy cảnh này, Bảo tướng Hòa thượng cười ha ha hoàn toàn không thèm để ý, 18 La Hán lại nghe Phật chỉ, chu sát yêu tăng. Giây lát, vỡ vụn 18 La Hán trong nháy mắt gây dựng lại, thân hình bỗng nhiên cất cao vạn trượng, các khiến cho pháp tiếp tục vây giết yêu hầu pháp tướng. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, này phương tiểu thiên địa phảng phất muốn ở đây phiên hôn chiến bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bảo tướng Hòa thượng tiếp tục nhẹ nhàng linh hoạt mõ, trầm trọng nói, này phương Đông thiên địa chính là bản tôn biến thành, ngươi chỉ cần còn tại trong đó chính là cá chậu chim lồng, trong ao cá, vĩnh viễn cũng không lật được trời. Yêu hầu pháp tướng một côn đánh nát canh cổng La Hán thân thể, Đường Xanh coi nhẹ hừ lạnh nói, cái này có gì khó? Ta lão tôn liền đánh xuyên qua ngày này, đập vỡ đất này. Vô chi tiểu nhi, người si nói mộng. Bảo tướng Hòa thượng có thể nào không biết người trong thiên hạ như thế nào đánh giá hắn, bảo thủ, cuồng vọng tự đại, có thể đây hết thảy đều là từ thực lực làm hòn đá tảng, là đối chính hắn tu vi tự tin. Dựa vào cái gì muốn để hắn nghe kẻ yêu ý nghĩ, tôn trọng tính mạng của bọn hắn, mạnh được yêu thua, cường giả vi tôn, vĩnh viễn như thế. Yêu hầu pháp tướng thân thể lại lần nữa cất cao mấy lần, như là giữa thiên địa trụ cột, sừng sững đứng sừng sững. Chợt, hắn lấy diệt thế chi thế, vung vẩy kim cô đồng, một gậy đánh xuyên qua bầu trời, trở lại một gậy lại đập vỡ đại địa. Siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Sao làm kia cá chậu chim lồng, trong ao cá? Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi cái sẽ chỉ làm sư phó thay ngươi đi chết phế vật, làm sao có thể đánh cho phá bản tôn biến thành thiên địa? Bảo tướng Hòa thượng không thể tin nhìn xem chu vi không ngừng sụp đổ thế giới, vô năng cùng nộ, hắn làm sao cũng chịu tin tưởng, một cái dựa vào tẩu hỏa nhập ma mới đột phá cựu cảnh phế vật, vậy mà phá vỡ hắn biến thành tiểu thiên địa. Nhưng sự thật chính là như thế, không phải do hắn không tin. Thân ảnh của hai người trở về hoàng thành, Mã Thiên Công nhìn xem hai cái đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện đại lao, dọa đến lộn nhào bỏ chạy nơi xa. Bảo tướng Hòa thượng thần sắc cũng không còn lúc trước thư giãn thích ý, cắn răng nghiến lợi nhìn xem yêu tăng, tiểu thiên địa vỡ vụn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian chữa trị, có thể nói là để hắn nguyên khí đại thương. Đúng lúc này, một vị OK quốc hoàng gia cung phụng giống như là phát giác nơi đây dị dạng, thân phụ ẩn nấp pháp bảo lặng yên tới gần, sau một khắc, lại là liền bóng người đều không có gặp, liền bị vặn vẹo không gian đem thân thể tính cả thần hồn đều lộn xộn thành một đoàn. Đường Xanh vai khiêng huyết đục phun trào côn đồng, hoạt động cái cổ, nhìn về phía giận dữ bảo tướng Hòa thượng, hài hước cười nói, ngoại tôn, thế nhưng là biết rõ ông ngoại ngươi lợi hại. Xem ở ngươi là đối kia con lựa chọn bất lợi phân thượng, liền không lấy ngươi tính mạng, ngươi tốt nhất là có năng lực giết hắn, an thịt của hắn, hắc hắc. Còn có thể đến cái trường sinh bất lão. Hắc hắc, tôn gia ra đi vậy. Hài hước, kiệt ngạo thần sắc dần dần ở trên mặt thối lui, phản phất kia tôn hầu tử thật đã đi xa đồng dạng. Chỉ để lại giống như là bị câu hồn, một mặt đờ đẫn Đường Xanh, xem xét chữa khỏi cũng muốn chảy nước miếng. Tên điên. Bảo tướng Hòa thượng cắn răng nghiến lợi mắng một câu, bực bội gõ mấy lần mõ, nhưng yêu tăng bộ dáng này rõ ràng là đã bị vặn vẹo thay thế qua ký ức còn không có tỉnh lại thời điểm. Chỗ nào còn cần đến một lần nữa? Có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể nào như thế điên? Bất quá, nếu để cho hắn nhờ vào đó cơ hội xâm nhập yêu tăng ký ức tìm tòi nghiên cứu chân tướng, kia là đoạn không thể nào, hắn còn có thể không muốn tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Lần này phía dưới, cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu là kia tôn hầu tử lại đụng tới chuyện xấu, OK quốc có thể thẩm xâm chiếm liền thẩm xâm chiếm, không thể liền giết thông khoái, toàn bộ dung nhập thịt nhau Phật bên trong, dù sao có yêu tăng đến có ngoan ức. Đi mẹ nhà hắn ba mặt nở hoa, ngươi nếu có gan thì đừng trốn ở phương Tây Phật quốc, đến tự mình hạ tràng thật mẹ hắn đem mình làm kỳ thủ. Trương Kế Tuyển. Bảo tướng Hòa thượng phát tiết một trận, nhìn về phía trốn ở một bên không dám tới gần Đồ Tôn, không vui mà nói, quay lại đây. Nghe vậy, Mã Thiên Công che lấy còn tại có chút dướng máu thận, hấp tấp chạy tới. Đem yêu tăng khiêng trở về, sáng sớm ngày mai hết thể vẫn như cũ, lại làm vương, đừng bảo là làm hoàng đế, trong bình đều sẽ không còn ngươi một chỗ đất dung thân. Sư tổ anh minh, Đồ Tôn định không phụ kỳ vọng. Mã Thiên Công kích động vì trên mặt đất đông 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 dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu, đại nạn không chết, còn để hắn một lần nữa có sảng khoái hoàng đế hy vọng, có thể nào không hưng phấn? Sau đó, hắn cắn răng một cái, nâng lên ngây ngốc yêu tăng hướng Bảo Lâm tự bỏ chạy. Phen này xem ra còn sư tổ càng hơn một bậc, cái kia còn sợ cái gì yêu tăng? Bảo tướng Hòa thượng đứng tại trống trải trên đường phố, một bước phóng ra, xuất hiện tại một chỗ anh đến chập chờn gian phòng, tiện tay bóp, trực tiếp chặt đứt cảnh tiên cái cổ. Lúc trước còn yên lặng thút thít, mong mỏi một tỉnh, hết thảy đều có thể khôi phục nguyên điểm thiếu nữ, vĩnh viễn nhắm mắt. Xử lý xong tiềm ẩn phong hiểm, Bảo tướng Hòa thượng liền một bước biến mất tại nơi đây. Một lát sau, cả phòng tựa như là trong nước với nguyệt, nhẹ nhàng nhộn nhạo. Một đạo màu trắng hư ảo thân ảnh dần dần tại thiếu nữ trên giường hiện ra, không đứng đắn mà nói, "Ai u, cái này lao hòa thượng, làm ta sợ muốn chết." Chương 48. Để tiểu tăng cho ngươi đoán một quẻ tu hành không tu tâm, đều là ngu muội ố mục. Tịch Không Hòa thượng nghiêng người nằm tại thiếu nữ tu sàng bên trên, rồi vươn ngón tay méo méo thiếu nữ thịt đô đô khuôn mặt, chậc chậc nói, "Ngươi nói đúng hay không?" Lúc này, sóng nước nhộn nhạo đường vân đã triệt để lắng lại, trong phòng cũng hiện ra nguyên bản bộ dáng, hai cái thiếu nữ yên lặng nằm ở trên giường, ngủ rất ngon lành, tựa hồ thân ở mỹ hảo một cảnh. Lúc trước máu tanh hết thảy, phản phất đúng như ác mộng, tỉnh lại liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Tịch Không Hòa thượng nghiêng người nằm tại hai cái thiếu nữ ở giữa, không cố kỵ chút nào chính mình hòa thượng thân phận, "Ừ, ngươi tên gì tới?" "A, Cảnh Thiên đúng không?" Hắn một bên tự ngu tự nhạc đem hai ngón tay coi như tiểu nhân, tại thiếu nữ trên gương mặt nhảy tới nhảy lui, một bên nói một mình mà nói, "Tiểu Thiên Thiên, ngươi nói Lý Thiên Dung cái này lão đang cũng đúng, là bảo tướng đại sư tính tình sao có thể lớn như vậy đâu?" để cho ta thuận tức giận liền che đậy thất tình lục dục cùng ngũ giác ngũ thức, như thế cái rách dưới tiểu huyễn cảnh đều không nhìn đấu, còn cựu cảnh đại lao đây. Nếu như còn biết một chút xấu hổ, hiện tại nên trên mặt đất chụp bu hố, nói ra nước bọn, một đầu sông tới chết đuối chính mình. Tiểu Thiên Thiên ngươi làm sao không để ý tới ta đây? Tịch Không Hòa Thượng không nói tìm lời nói, thở dài nói, cô lang luôn luôn tịch mịch. Lúc này, một cái lông tóc mềm mại, trong ánh mắt lóe ra nhân tính sắc thái hoàng thử lang phá tan cửa sổ, dọc theo xà nhà nhảy tại trên giường, thân mật cọ tiến Tịch Không Hòa Thượng ôm ấp, tràn ngập địch ý ánh mắt, tựa hồ muốn cảnh thiên cho đẩy tới giường đi. Lại đi nơi nào trộm đồ ăn đi. Tịch Không Hòa Thượng một tay lấy tại trong ngực hắn thân mật lề mề hoàng thử lang nắm lên, thả trước mặt thiếu nữ, nhìn rõ ràng không. Nhớ kỹ về sau hóa hình liền chiếu cái bộ dáng này biến. Lấy tên tiểu hoàng hoàng thử lang tựa hồ có chút hận rồi, thay đổi vòng eo, cắn một cái tại Tịch Không Hòa Thượng trên tay, nhưng cũng không thôi dùng sức, chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt vết cắn. Được rồi, cái này đều không trọng yếu. Tịch Không Hòa Thượng một tay lấy thân thể tu dài tiểu hoàng vây ở trên cổ, phấn chấn mà nói, không tiểu đà tiểu nháo, làm kỳ thủ á. Ngươi trốn xa chỗ, ta liền giấu chỗ tối, ngươi dở trò, ta liền so ngươi càng âm. Bệ hạ, nên dùng cơm trưa. Lão thái giám đứng tại Hoành Ninh hoàng đế một bên, nhỏ giọng nhắc nhở. Hoành Ninh hoàng đế buông xuống trong tay phê văn, đứng người lên giãn ra một cái cứng ngắt thân thể, nhìn về phía đại án hạ hình bộ thượng thư nói, Vương Ái Khanh, đến buổi chấm cùng nhau dùng nữa. Ta ơn chủ long ân. Vương thượng thư quỳ rạp xuống đất, từ đầu đến cuối không có đứng dậy, cất cao giọng nói, thần liều chết trình lên quên ngăn, nhìn bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Tây Lương quốc một án không thể toàn giết ta. Hoành Ninh hoàng đế mặt không biểu lộ, ngắm nhìn Vương thượng thư, tham quan ô lại quả thật giang sơn xã tắc sâu mọn, phía trước dùng huyết phấn chiến sĩ binh còn không bị thương Tây Lương quốc bách tính một cái mạng, bọn hắn những này quan văn ngược lại tốt, cưới ngựa nhậm chức chuyện thứ nhất không phải cải biến dân phòng, để Tây Lương quốc bách tính thành tâm quy hàng triều ta, ngược lại là thay đổi biện pháp vơ vét lên mồ hôi nước mắt nhân dân, ép bách tính không đường có thể đi, đầu nhập vào còn sót lại quân đảng, để vốn đã lập tức trở nên tĩnh lặng quốc thổ, lại sinh chiến sự. Ngươi nói làm sao không thể toàn giết? Bệ hạ bất giận, thần cũng không phải là tại bao che những cái kia tội thần, thế nhưng trời cao đất xa, lại là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Như tin tức này chuyển vào Tây Lương quốc, chỉ sợ những cái kia tội thần sẽ báo đoàn sưởi ấm, gây nên binh biến, sẽ không dễ dàng để tội. Vương thượng thư cao giọng gián luôn nói, mời bệ hạ nghĩ lại mà làm sao, thần đã chọn lựa ra mấy người, có thể giết chi gian đe, còn lại nhìn bệ hạ có thể ban thưởng bọn hắn lại sống thêm mấy ngày, thu được về tính sổ sách. Lão thái giám trình lên tấu chương, Hoành Ninh hoàng đế tiếp nhận, chỉ là tượng trưng nhìn lướt qua, trầm giọng nói, cực khổ Vương Ái Khanh phí tâm, bất quá chấm tâm ý đã quyết. Chấm không chỉ có muốn giết, còn muốn giết triều ta lại không tham quan. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Thiên hạ bách tính đều là hắn cái này nhất quốc chi quân tài sản, mà những này thần tử bất quá là trợ giúp hắn quản lý tài sản, để tài sản càng phát ra cường thịnh công cụ, dám như thế tổn hại tài sản của hắn, chính là không đem hắn cái này hoàng đế để vào mắt, không giết khó mà tiết mối hận trong lòng. Nhìn bệ hạ nghĩ lại mà làm sao? Việc này tuyệt đối không thể a. Vương thượng thư cái chán chạm đất, buồn hồ ai thay. Thấy tình cảnh này, Hoành Ninh hoàng đế lại là tự tin cười nói, Vương Ái Khanh xin đứng lên, chấm chính là nhất quốc chi quân, làm sao lại vì một ngụm ác khí, để con dân không công chịu chết. Ngày mai chính là thủy lục pháp hội, bảo tướng đại sư đã đáp ứng chấm, chỉ cần hàng năm đều tổ chức một lần như vậy hùng vĩ thủy lục pháp hội, phát dương Phật pháp, siêu độ vong linh, hắn liền giữ chức triều ta cung phụng, phù hộ nước ta cương thổ. Đến lúc đó, không phải do bọn hắn không lĩnh chỉ, trở về bị phạt. Bệ hạ thánh minh. Vương thượng thư trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, kích động nói, thật sự là trời phù hộ bệ hạ, có bảo tướng đại sư như thế trong núi cao nhân tương trợ, ngày sau triều ta chắc chắn vạn bang triều bái, vĩnh thọ vô cương. Hoành Ninh hoàng đế tâm tình thật tốt, bảo tướng hòa thượng đến đây giữ chức tướng quốc tự trụ chỉ vốn là một lần lấy lòng cuộc thi bổ sung dò xét, hắn đương nhiên sẽ không buông tha tốt đẹp như vậy thời cơ, trải qua chân thành mời, coi như bị đối phương từng cái cự tuyệt cũng không tức giận. Hợp ý, cho đối phương lớn nhất tôn trọng, quả nhiên để hắn đem vị này cao không thể cao cao nhân lưu tại bên người. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ không hài hòa gào to âm thanh tại trong đại điện vang lên. Mài cây kéo lạc không phải, đoán mệnh lạc. Tính không được cũng muốn tiền. Đám người cùng nhau hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trắng thuần ca sa, lại tay cầm tràng cờ thành tú hòa thượng không biết khi nào xuất hiện ở đại điện cửa ra vào, cao giọng hét lớn. Thoáng chốc, thủ hộ tại hoàng đế một bên ngự tiền thị vệ, đem Tịch Không Hòa Thượng bao bọc vây quanh, lưới đao chỗ hướng, chính là vị này thích khách đầu lâu chỗ. Sau một khắc, chuyện quỷ dị phát sinh. Một khắc trước, còn trận địa sẵn sàng đón quân địch ngự tiền thị vệ, ánh mắt dần dần trở nên mê ly, nhìn về phía đồng liêu, đều nhịp bỏ đi khôi giáp, sốt ruột bận bịu hoảng lẫn nhau gắm bắt đầu. Liên liên ngự phong chạy đến cứu giá cung phụng tu sĩ cũng không có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn, cùng Vương thượng thư lẫn nhau gặm. Tịch Không Hòa Thượng nhìn về phía duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó khăn Hoành Ninh hoàng đế, giơ lên ống thẻ, bệ hạ, chiếu cố một chút tiểu tăng sinh ý, cầu tới một quẻ. Hoành Ninh hoàng đế kinh hoàng tiếp nhận ống thẻ, cẩn thận nghiêm túc hỏi, ngươi là người phương nào, sợ cầu vì sao? Tịch Không Hòa Thượng nhàn nhạt cười nói, bệ hạ, tiểu tăng nói qua, xin ngài chiếu cố một chút sinh ý. Hoành Ninh hoàng đế biết rõ trước mặt vị này nhìn hết sức trẻ tuổi hòa thượng, có thể là một vị tu vi kỳ cao đỉnh núi tu sĩ, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh, muốn tạm thời buông xuống tư thái, nô gia hắn là vì sao mà đến? Xôn xao ba cây thăm trúc rất xuống đất, nhìn thấy này ký về sau, Hoành Ninh hoàng đế lập tức nhẹ nhàng thở ra, là thượng thượng tiêm. Hắn ngẩng đầu, muốn đem thăm trúc đưa cho đối phương, thần sắc lại tại một nháy mắt lâm vào khủng hoảng, trước mặt tất cả đều là bảo tướng hòa thượng, cầm đao từng bước tới gần bảo tướng hòa thượng. Cứu giá, mau tới người cứu giá. Hoành Ninh hoàng đế đột nhiên bừng tỉnh, miệng lớn thở hổn hển,
phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nguyên lai là mộng a. Chắc không được quỷ dị như vậy, nỗi lòng lo lắng vừa mới thả lại bụng, một đạo âm thanh trong trẻo lại đột ngột ở bên tai vang lên, giống như là liền ngủ ở bên cạnh hắn. Bệ hạ, đây là Diệt Quốc chi ký, tên là Yêu Tăng. Chương 49. Mê man mẹ nó xúc sinh a. Xúc sinh a. Đường Xanh ngồi ở trên giường ôm ố bằng túi, khóc không ra nước mắt, ngươi cái này ngốc hàng thật sự là cái gì đều ăn a. Dại như vậy một cây đao đều có thể vẫn đi vào. Không ngượng nghịu cũng học sao? Ô, hắn đã khuất phục, cái này ngốc hàng lợn chết không sợ bỏng nước sôi, dạy mãi không sửa, chính là nhớ thương hắn điểm ấy gia sản, đêm qua lại cho ăn trộm hai kiện, thật sự là không biết pháp bảo này có cái gì ăn ngon. Chết con lựa chọc, ngậm miệng. Theo một tiếng không nhịn được quát lớn vang lên, kim vô đồng đột nhiên xuyên thấu bình phòng, đính tại Đường Xanh đỉnh đầu chết tường. Nghịch đồ, đều là nghịch đồ. Đường Xanh em thầm phát tiết bất mãn trong lòng, vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí, không đáng. Vô néo mặt, lại nhìn thấy kinh ngạc ok quốc quốc vương, để bệ hạ chê cười, vẫn tăng ngày bình thường liền thường xuyên cùng các đồ đệ đánh như vậy náo. Hắn không nghe thấy, hắn không nghe thấy. Ta cao tăng hình tượng a. Đường Xanh nội tâm cùng hống, hắn không thể hiện tại tìm một cái lỗ chui vào. Mã Thiên Công âm thầm nuốt nước miếng, ha ha cười nói, thánh tăng cùng cao đồ nhóm thật đúng là khác gớm áp a. Nên dùng cơm chay đi. Vậy hả mời. Đường Xanh nhìn xem bên cạnh bàn hộp cơm, đội vàng nói sang chuyện khác, phủ thêm cà sa, đứng dậy xuống giường. Mã Thiên tổng nhìn xem rõ ràng chỉ có hai người, lại cảm giác mười phần náo nhiệt bàn ăn, trong lòng dũng khí dần dần bị sợ hãi từng bước xâm chiếm, cúi đầu nhìn về phía không có chút nào thức ăn mặn thức ăn chay, chợt cảm thấy khó mà nuốt xuống. Đêm qua liền như là hoàng lương nhất động, thay đổi rất nhanh, khẩn trương kích thích để hắn không dám tin tưởng phát sinh hết thảy là sự thật. Cứ thế mà dọa đến hắn tối hôm qua một đêm không dám ngủ, liền đặt nơi đó khô tọa lấy suy đoán sư tổ tâm tư, cân nhắc lợi hại, sợ sẽ bị đối phương tá ma giết lửa. Càng nghĩ, hắn cảm thấy mình còn có thể tiếp tục sống, bởi vì sư tổ cần một cái khôi lỗi hoàng đế, mà tinh thông biến hóa chi thuật hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, tối hôm qua để hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, yêu tăng ngất đi còn có thể như thế điên, rõ ràng là trong tay hắn cây kia thiền trượng luồn vào trong túi càn khôn, ăn trộm bên trong pháp bảo. Hắn sau khi tỉnh lại thế mà mắng to bát giới, mà lại kia thiền trượng bên trong hẳn là chỉ thực lực không tầm thường yêu vật, chỉ là vươn dễ đầu lưỡi, liền để hắn cảm nhận được uy hiếp. Có thể yêu tăng giống như một mực không biết rõ đối phương tồn tại, thế mà oan uổng cái kia không tồn tại trừ bát giới. Đây coi là không tính chính mình chửi mình. Đường Xanh nuốt xuống một ngụm cơm, do hỏi, bệ hạ, ngày mai chính là thủy lục pháp hội, ngài muốn như thế nào cùng kia toàn chân đạo nhân rằng co? Bần tăng thật sớm làm chuẩn bị. Mã Thiên Công buông xuống đũa, thở dài nói, chấm hiện tại không có gì cả. Chỉ có chút kia toàn chân đạo nhân không biết đến trong triều bí sử tại còn trong bụng, bất quá, chỉ cần chư vị đại thần nghe xong, liền biết ta là chân quân vương. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Đường Xanh làm bộ mặc niệm một câu Phật hiệu, trong lòng không khỏi nhả dánh lên cái này chết dưới đáy nước 3 năm không may quân vương, cái này 3 ngày ngươi một mực tại ngồi ăn chờ chết sao? Vẫn là cái này nghe liền đơn sơ biện pháp. Tuy nói cái này một khó có chút khó khăn chắc trở, nhưng là so sánh lúc trước mấy khó đã rất gần sát nguyên tắc, như thế phát triển, kia toàn chân bị vạch trần thân phận về sau, tất nhiên tránh không được một trận ác chiến, đến lúc đó ba cái nghịch đồ có thể có ai hỗ trợ thật đúng là khó mà nói. Bọn hắn từng cái tâm cao khí ngạo, như việc này vô lợi lại không thú vị, chỉ định sẽ không hỗ trợ. Kia toàn chân lợi hại như thế, chỉ dựa vào hắn thật không nhất định có thể đánh qua, nếu như giống như phim truyền hình bên trong biến thành hình dạng của hắn, đến vừa ra thật giả đường tăng, nghĩ cũng không cần nghĩ, kia con khỉ ngang ngược chỉ định sẽ toàn bộ đánh chết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chư bát giới sẽ không ngăn cản, nói không chừng sẽ còn bung lên đinh ba hỗ trợ, một cái có thể ăn hai cái, cớ sao mà không làm đây. Về phần Sa Ngộ Tịnh liền không nói được, để hắn giết cái hưng khởi đều phải chết. Đến cuối cùng có thể dựa vào được cũng chỉ có thân đồ đệ chịu liệt, chỉ bất quá so sánh với cái khác ba cái nghịch đồ, Tiểu Bạch Long bản lĩnh liền muốn kém hơn rất nhiều, ngoại trừ có thể trợ giúp hắn cưỡng ép mượn ba cái nghịch đồ lực lượng bên ngoài liền cơ hồ không có thi triển qua cái khác bản lĩnh. Nhưng mượn lực lượng chuyện này là đem kiếm hai lưỡi, ba cái nghịch đồ trong lòng lệ khí quá nặng, căn bản không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác nếu như không thể tại những này lệ khí xâm nhiễm phía dưới bảo trì một tia thanh tĩnh, kịp thời bứt ra, chỉ sợ hắn đem sẽ không còn là hắn. Nguy hiểm nhiều đồng dạng nương theo lấy cao hồi báo, lực lượng một mượn, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng Đường Xanh vẫn là quyết định, trừ khi bạn phần khẩn cấp tình huống, tuyệt không làm cái này dân cờ bạc. Tốt đẹp thanh niên, có thể nào dính ma túy đây? Một phen phục quận xuống đến, Đường Xanh phát hiện trừ một thân pháp bảo bên ngoài, giống như không có gì thủ đoạn có thể dùng, quả nhiên tự thân cứng rắn mới là chân lý, đến tranh thủ thời gian chọn bộ công pháp đến luyện một chút. Thánh tăng, ngài đây là? Mã Thiên Công nhìn xem cầm lấy cái chén không đắp lên trên đầu mình yêu tăng, tận lực kéo căng ở biểu lộ, lo lắng hỏi. Đường Xanh cầm xuống đỉnh đầu cái chén không, dưới đáy lòng đem Tôn Ngộ Không hung hăng mắng to một trận, lúng túng cười nói, bệ hạ, không cần phải lo lắng, đây là thời trò chúng ta tăng tiến tình cảm nhỏ trò chơi, không ngại, không ngại. Quả nhiên không giống với phạm tục, Mã Thiên Công đột nhiên kịp phản ứng chính mình vừa rồi giống như nói lộ ra miệng, lúc này đem tất cả chuyện thương tâm ở trong lòng đều qua một lần, cưỡng ép gạt ra mấy giọt nước mắt, quỳ rạp xuống đất, nước nở nói, thánh tăng à, chấm không phải ý tứ này, là đau lòng ngươi à. Ngài hôm nay không chỉ có muốn vì ok quốc bách tính ưu sầu, ngày mai càng là muốn đem tự thân lâm vào trong nguy hiểm, đại nghĩa như vậy, sau khi chuyện thành công, chớ bổn thỏa đem hoàng vị chuyển cho thái tử, đi quân vương thân phận, kết quả ngập ảnh, báo đáp sư ân. Bệ hạ nói quá lời. Mau mau xin đứng lên. Đường Xanh vội vàng đem vị này ok quốc quốc vương đỡ dậy, nhưng trong lòng thì rất không được tự nhiên, làm quân vương quả nhiên đều dối trá đến cực điểm, nói khóc liền khóc, ngoạn giới đúng không hả?
nếu không có kiếp nạn nhiệm vụ mang theo, ta là thật muốn cho ngươi hai bàn tay. Bất quá, nghĩ đến cũng bình thường, này xui xẻo hoàng đế hiện tại còn không bằng người dân thường, một khi bị phát hiện vậy liền giả mạo hiện nay thánh thượng mất đầu tội chết, ngoại trừ thành công không có lựa chọn nào khác. Mà lại hiện tại chính mình là hắn duy nhất dựa vào, không hảo hảo ôm chặt chính mình cái này đùi, quay đầu liền phải ngưỡng mộ chính hắn đùi. Một trận bữa sáng đang quái dị bầu không khí hạ kết thúc, thậm chí đều không cần đem hộp cơm cho đưa trở về, bởi vì Chư Bát Giới kiêng lốc hàng đem nó liên tiếp bộ đồ ăn đều cho ăn vào trong bụng. Cái này một khó muốn làm sao giải quyết ta? Đánh không lại làm sao bây giờ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn có phải hay không có chút quá lửa mình dối người rồi? Đường Xanh nằm ở trên giường chóng mặt, như muốn lập tức ngủ dáng vẻ, hắn luôn cảm giác mấy ngày nay ký ức tựa như là bị kín nhàn nhạt sương ngủ, lại giống là tạm ngừng nhẹ chuyện, tóm lại mười phần quái dị. Hiện tại khẽ động đầu óc, không hiểu có bối rối của tới, phản phất là muốn để hắn không nên nghĩ nhiều như vậy, không muốn hồi ức nặng nề tầm mắt dần dần khép kín, bực bội hô hấp cũng biến thành trầm ổn. Đường Xanh cuối cùng vẫn không có ngăn cản được bối rối xâm nhập, quyết định trước nhỏ hiếp lại một giấc, lại đến suy nghĩ như thế nào giải quyết cái này một khó mới có thể đem tổn thất xuống đến thu nhỏ lại. Thánh tăng, ngươi mau tỉnh lại, thủy lục pháp hội muốn bắt đầu. Chương 50. Thủy lục pháp hội 5 phút, để cho ta ngủ tiếp 5 phút. 5 phút sau ta tuyệt đối lên thánh tăng, cái gì 5 phút? Phút là cái gì a? Lại không lên thật muốn không còn kịp rồi. Ngươi đừng nội, khẳng định tới kịp, ngươi xem một chút hiện tại có phải hay không cả điểm, ta ngủ đến cả điểm liền lên. Mã Thiên Công khỏe miệng co giật, là thật không nghĩ tới yêu tăng sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt phát bệnh, cái này đều nói cái gì lời nói điên cuồng, căn bản nghe không minh bạch. Ngày hôm qua yêu tăng một ngủ một ngày thời điểm, hắn liền đã nhận ra không thích hợp, nhưng là thực sự không dám đem nó đánh thức, sợ chọc giận yêu tăng, tỉnh lại không phải được tăng, mà là ba cái tia so yêu ma còn dọa người ra hỏa, đây không phải là dễ như trở bàn tay muốn hắn mặt nhỏ. Nhưng bây giờ đã là không gọi không được, mặc dù thủy lục pháp hội sẽ liên tục tổ chức mấy ngày, Hoành Linh Đế vì biểu hiện thành ý nhất định mỗi một lần đều sẽ đích thân tới pháp hội, nhưng là sư tổ kiên nhẫn là có hạn a. Chậm trễ một ngày, đầu của hắn liền phải cách cổ xa trên một tấc. Thánh tăng, ngài mau mau đứng lên đi. Thủy lục pháp hội đã bắt đầu. Mã Thiên Công thanh âm run run rẩy rẩy, là vừa vội lại sợ. Cái gì nha? Thủy lục pháp hội là cái gì? Ta không đi, ta muốn đi ngủ. Đường Xanh trở mình, không nhịn được bày ra tay. Mã Thiên Công nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, yêu tăng đây là ép hắn tại sư tổ trước mặt lại rơi đầu để cầu chuyện a. Đến lúc đó, đừng nói làm hoàng đế, có thể giữ được hay không mệnh đều không tốt nói. Thủy lục pháp hội. Đường Xanh miệng bên trong mơ hồ không do tự lẩm bẩm, đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía một bên lo lắng OK quốc quốc vương, chấn kinh mà nói, thủy lục pháp hội bắt đầu à nha? Nguyện ý tỉnh lại liền tốt ta. Mã Thiên Công âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười nói, không sao, vừa mới bắt đầu, thời gian còn sớm, thánh tăng hoàn toàn có thể dùng hương ăn, nhóm chúng ta lại cùng kia toàn chân đạo nhân rằng co. Không cần, bệ hạ ngươi lại thay đổi long bảo chờ bẩn tăng mặc xong quần áo, chúng ta liền đem kia giả hoàng đế kéo xuống long ỷ, còn bách tính một cái thanh tĩnh đại nghĩa quân chủ. Đường Xanh hiện tại cả người đều vẫn là che, rõ ràng chỉ là híp một thời gian ngắn, làm sao vừa mở mắt liền một ngày cả đêm. Xuyên qua thời gian à nha? Ta không nhớ rõ có năng lực này a. Hắn mặc vào vớ giày, sửa sang lấy quần áo, nhưng trong lòng có phần một loại bị đuổi con bịt lên khung cảm giác cấp bách, lần này thật sự là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đường Xanh mặc cà sa, cầm lấy cửu hoàn tích trượng, đi đến đối diện phía sau bình phòng, đã thấy cái kia không may quốc vương thế mà chỉ là cầm long bảo sức sở, không có một tia muốn mặc vào ý tứ. Còn không đợi yêu tăng mở miệng hỏi thăm, Mã Thiên Công bày ra một bộ hơi có vẻ nhát gan thần sắc, thánh tăng, trầm nghĩ vẫn là ngài dẫn đầu ba vị cao đồ đi đầu điều tra một phen cho thỏa đáng, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chớ tùy tiện xuất hiện, sợ rơi xuống tầm thường. Vậy hạ, thánh minh. Đường Xanh cũng là bất đắc dĩ, biết rõ đối phương là sợ, muốn cho bọn hắn đi trước dò xét lôi khu, lại cũng chỉ có thể lịnh nọt lấy đáp ứng. Nghe vậy, Chư Bát Giới trước tiên mở miệng, một đống lao hòa thượng niệm kinh có gì đáng xem, ta lão chư mới không đi, nào có ăn no rồi nằm ở trên giường thoải mái. Tôn Nộ không bệnh lên chân bắt chéo, nghiêng đầu sang chỗ khác, không thân chẳng quen, ta lão tôn tại sao phải giúp cái này vô năng hoàng đế, không đi, không đi. Nghe sang Nộ Tịnh rất nhỏ niệm tụng Phật kinh thanh âm, Đường Xanh cũng đã minh bạch hắn không có hứng thú. Để bệ hạ chết lời, bần tăng những này liệt đồ bình thường liền yêu mở một ít cho đùa, bọn hắn chân thực bản ý nhưng thật ra là muốn đợi tại gian phòng bảo hộ bệ hạ an uy. Bần tăng đi đầu dò đường đi. Đường Xanh bước nhanh rời đi, thật sự là biên không nổi nữa, mà lại hắn được nhanh đi mau trở lại, nói không chừng chậm một bước, này xui xẻo hoàng đế liền phải chết tại ba cái nghịch tay không bên trong. Chịu đi ta, ngươi lại che chở điểm kia không may hoàng đế, tuyệt đối không nên để ngươi ba cái kia sư huynh cho hắn chơi chết. Đường Xanh vô đứng ở ngoài cửa Bạch Long Mã, túi ghé vào lô thai hắn nhắc nhở nói. Bạch Long Mã phỉ mũi ra một hơi, không có trả lời. Mã Thiên Công đứng tại gian phòng trống rỗng bên trong, nhìn qua yêu tăng dần dần đi xa bóng lưng, chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Hôm nay Bảo Lâm tự miếu giống như không có lúc trước náo nhiệt như vậy, thậm chí có thể dùng quặng cuể để hình dung. Theo Đường Xanh càng phát ra tới gần chủ điện, hắn mới phát hiện vừa rồi ý nghĩ có bao nhiêu không hợp thói thường. Chỉ gặp đại điện bên ngoài, lấy ngàn mà tính các tín đồ thành kính quỳ xuống đất cầu nguyện, bọn hắn từng cái quần áo lộng lẫy, trong đó không thiếu người mặc quan phục mệnh quan triều đình, hiển nhiên có thể quỳ lạy ở đây người đều là không phú thì quý. Mà trong đó thuộc về cầm đầu một bộ long bào nhất là chói mắt, Đường Đường hiện nay thánh thượng lại dẫn đầu thành kính quỳ lạy, lộ vẻ càng chân thành, trong mắt lại tất cả đều là đối hiện tại khát vọng. Chết yêu đạo. Đường Xanh âm thầm mắng một câu, trong lòng cực kỳ phiền muộn, cái này nếu là độc thủ, đến ngộ thương bao nhiêu người vô tội a. xem ra hiện tại trường hợp cũng không thích hợp bề mặt, đến khuyên nhủ kia không may hoàng đế lại tìm thời cơ, hắn muốn không đồng ý, liền để hắn nghĩ ra cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đến. Không phải mơ tưởng. Lúc này, trong đại điện hùng vĩ truyền đến lượn lờ phản âm, mấy trăm tên tăng lữ người khoác cà sa, cầm trong tay pháp khí, vây quanh một tôn thân cao mấy chục trượng tự Phật, niệm tụng Phật kinh. Đường Xanh đứng ở đằng xa cực mục trông về phía xa, gặp dẫn đầu chúng tăng niệm tụng Phật kinh tựa như là một cái dáng vẻ trang nghiêm, dáng người khôi ngô hòa thượng. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn chính luôn cảm giác đang nhìn cầm đầu hòa thượng thời điểm, đối phương cũng đang nhìn hắn, thế nhưng là hòa thượng kia một mực nhắm mắt lại, chưa hề mở ra a. Việc này quỷ dị để Đường Xanh cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Làm không minh bạch, liền không thèm nghĩ nữa, thân thể của hắn dần dần bị mực nước bao trùm, sau đó liền tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Một phen dò xét xuống tới, hắn ngạc nhiên phát hiện pháp hội chung quanh không gây một binh một tốt, thậm chí liền một cái võ tăng đều không có, giống như là sợ làm bẩn pháp hội thần thánh. Như thế tốt lắm, cần phải như thế nào mới có thể đem yêu đạo dẫn tới không ai địa phương đâu. Đường Xanh thầm nghĩ, thân hình lần nữa trốn vào bóng đen, hướng tiền phòng phương hướng bước đi. Trở lại tiền phòng, Đường Xanh vừa thối lui một thân màu đen mực nước, liền nghe gặp một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Đừng làm, đừng làm. Có tiểu bạch long thủ hộ không nên a. Đường Xanh trong lòng kinh hoàng không thôi, bước nhanh đi đến phía sau bình phòng, lo lắng sự tình vẫn là phát sinh chỉ gặp một thân long bào ok quốc quốc vương toi thóp nằm trên mặt đất, ngực còn cắm một thanh dao găm, nhuộm đỏ mảng lớn bát áo. Giống như không phải ba cái nghịch đồ làm lúc này, con khỉ ngang ngược không bị ẹt đã chạy tới đi đâu. Bát Giới đang ngủ thơ ngọn, Nộ Tịnh thì vẫn là tại vệ động khô lâu Phật Châu ngồi xuống, sát ý giống như lưỡi dao ngưng tụ ở bên người. Nếu như là hắn giết, sát ý tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Thánh tăng nghe thấy kêu gọi, Đường Xanh vội vàng ngồi xổm người xuống, cúi gần lỗ tai, muốn nghe rõ ràng đối phương đang nói cái gì. Mã Thiên Công ho ra một ngụm tiên huyết, thanh âm cực kỳ yếu ớt, đều do chấm sinh lòng khiết đảm, để thánh tăng ngài đi tìm hiểu tình huống, để kia toàn chân yêu đạo có thời cơ lợi dụng, kỳ thật hắn đã sớm biết rõ, đã sớm biết rõ à. Hắn càng nói càng kích động, đột nhiên ho ra một ngụm tiên huyết, bi thương mà nói, thánh tăng, quả nhân phải chết, không cầu ngài có thể vì quả nhân báo thù, chỉ cầu ngài có thể giúp ta ok quốc con dân thoát ly kia toàn chân yêu đạo chính sách tàn bạo, trả lại bọn họ một cái sáng sủa càn khôn a. Thoại âm rơi xuống, khí tức đoạn tuyệt. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Đường Xanh ngơ ngác nhìn về phía Thủy Lục Pháp hội phương hướng, lộ vẻ có chút mờ mịt, không biết làm sao. Sa Ngộ Tịnh trên thân cô động sát ý lại tại chậm rãi lan tràn. Chương 51. Nhà trời đến rồi. Ở vào chúng tăng đứng đầu bảo tướng hòa thượng hâm mộ mở to mắt, nét miệng lên một nét khó có thể phát hiện tiêu dung. Xem ra cái kia bất hiếu đồ tôn khẩn cầu hắn nếm thử mưu kế thành công, lợi dụng yêu tăng thiện tâm giết người, nghe liền hiếm lạ, làm hắn khó mà tưởng tượng, liền phảng phất thế gian tất cả văn tự đều tổ không ra một đoạn này nói đến đồng dạng. Bất quá xem ở kia bất hiếu đồ tôn quỳ trên mặt đất khóc rất có hiếu tâm dáng vẻ, hắn vẫn là cố mà làm đáp ứng xuống. Dù sao thành công hay không đều không chậm trễ cố định kết cục. Từ yêu tăng bước vào hoàng thành một khắc kia trở đi, liền nhất định là một viên bị tùy ý loay hoay quân cờ. Để một vị thị sát thành tính tên điên triển khai đồ sát, đâu chỉ trăm ngàn loại biện pháp, chẳng qua là có thể hay không đạt tới lý tưởng nhất hiệu quả thôi. Đang lúc trong điện chúng tăng nghi hoặc trụ trì làm sao dừng lại thời điểm, thình lình nghe ngoài điện hô to lên chân Phật hiện thế. Là Phật, là Phật. Nương ai, ta nhìn thấy Phật á. Nghe đồn là thật, Bảo Lâm tự thật sự có tiên Phật phù hộ. Ai, các ngươi nhìn chân Phật phía dưới, có phải hay không có người a? Hoành Linh Hoàng đế ngước đầu nhìn lên lấy phía trên cung điện, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, tôn này Phật quá quái dị. Che kín đỉnh đầu thậm chí bốn cánh tay không ngừng chảy màu vàng kim nước đặc cú cục, tựa như từ thiện ác hai mặt ghép lại may mà thành đầu, đều lộ ra một cỗ tà dị, hắn chưa hề không nghe nói loại này bộ dáng tiên Phật. Vậy hạ, ngài nhìn chân Phật phía dưới còn giống như có người ai, hắn không phải là tại thế Phật sống a? Hơi thở hồn hển Hoành Linh Hoàng đế nghe được bên người phi tử nhắc nhở, mới chú ý tới tôn này to lớn yêu Phật phía dưới, còn có một đạo nhỏ bé thân ảnh, là cái cầm trong tay thiền trượng, người mặc cũ nát cả sa hòa thượng. Nếu như không phải có người nhắc nhở, rất khó gây nên chú ý lúc này. Đường Xanh nghe răng tuét miệng bịn cửu hoàn tích trượng miệng lớn thở hào hẹn, nghĩ vào đầu đỉnh lại không dám cào, vốn là muốn đem thiện ác kim Phật biến lớn một điểm, tốt lộ vẻ càng có lực chấn nhiếp, không nghĩ tới lại trực tiếp dùng làm từ tiểu bạch long nơi đó mượn tới linh khí. Mệt thở không ra hơi, nói không ra lời, ngược lại rơi xuống hạ phòng. Như một vị sát thần đứng thẳng một bên Sa Ngộ Tịnh dò hỏi, sư phó, có thể cần ta cho ngươi mượn chút lực lượng dùng một lát? Tạm thời không cần. Ngộ Tịnh ngươi lại an tâm chớ đổi, trước hết để cho vi sư trước cùng kia toàn chân yêu đạo đánh cờ một phen. Đường Xanh vội vàng cự tuyệt, vị này có thể theo tới, rõ ràng là hướng về phía giết người đi, chính mình lại mượn nhờ lực lượng của hắn, vạn nhất bị sát ý xâm nhiễm tâm thần, nơi này khả năng liền muốn biến thành một tòa quỷ thành. Người kia là Phật sống sao? Hắn đang nói cái gì? Là Phật chỉ a? Không biết rõ, nghe không rõ, hắn giống như đang cùng người đối thoại, hắn thật sự là Phật sống sao? Đám người đối cái này đột nhiên xuất hiện thần tích đàm luận hòa nhiệt, không có chút nào chú ý tới hiện nay thánh thượng trên mặt hoảng sợ cùng bất an. Hắn thật sự là yêu tăng. Lý Cung Phụng không phải nói yêu tăng đã ly khai quốc cảnh sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hoành Linh Hoàng đế nhìn xem bên cạnh một mặt vội vàng cùng kinh hoàng họ Triệu Cung Phụng, thấp giọng dò hỏi. Lý Cung Phụng ngày hôm qua liền đã tìm không thấy bóng người, chỉ sợ hắn liền không có đi giám thị yêu tăng động tĩnh, chuyện bây giờ bại lộ bỏ trốn mất dạng. Triệu Cung Phụng một thanh kéo lấy Hoành Linh Hoàng đế tay áo, lo lắng mà nói, "Bệ hạ, không có thời gian lại do dự, nhanh để thần hộ tống ngài ra khỏi thành, nơi này liền giao cho bảo tướng đại sư đi." Thế nhưng là chấm con dân làm sao bây giờ? Hoành Linh Hoàng đế cắn răng một cái, thống khổ mà nói, "Ái khanh, mang lên ái phi của chấm cùng một chỗ." Đúng lúc này, hai của hắn mở vang lên một đạo âm thanh trong trẻo.
Thiện.
Sau một khắc, Hoành Linh Hoàng đế trên mặt hiện ra hối hận thần sắc, một thanh hất ra Triệu Cung cùng tay, quát lớn, chấm chính là nhất quốc chi quân, có thể nào vứt bỏ con dân một mình xuống tạm, còn sao xương một đời minh quân. Chấm muốn cùng chấm con dân tổng sinh tử. Triệu Cung Phụng còn muốn quên can, lại chợt thấy vị này đột nhiên trở nên không sợ chết quân vương, một bước chiến khí, cao giọng phẫn nộ quát, yêu tăng, ngươi không muốn phép lối, chiều ta có long khí che chở, lại có bảo tướng đại sư tòa chấn, ngươi không bay ra khỏi cái gì bọn nước đến. Chấm khuyên ngươi sớm làm xéo đi, miễn cho mất mạng. Triệu Cung Phụng một mặt ngươi tìm đường chết ta biểu lộ, yên lặng lui về phía sau mấy bước, chỉ chờ có người làm chim đầu đàn, hắn tốt thừa dịp loạn chạy trốn. Các vị ở tại đây quan to hiển quý chưa có người biết rõ yêu tăng là ai, chỉ là nghi hoặc bệ hạ hôm nay làm sao như thế không giống bệ hạ. Thú vị. Một mực ngồi đợi tình thế phát triển bảo tướng hòa thượng, cười ha ha, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, vị này OK quốc hoàng đế đúng là như thế một vị hữu dũng vô mưu ngu xuẩn. Bất quá, hắn vừa rồi có phải hay không tại hướng trên người của ta nhóm lửa a, không trọng yếu. Yêu tăng sao? Xem ra từ thanh trúc cô nương trên thân cho ra suy đoán là đúng. Đường xanh trên mặt thất lạc lóe lên một cái rồi biến mất, trong tay cửu hoàn tích trượng chỉ hướng không có bị thiện ý ảnh hưởng toàn chân yêu đạo, ngươi lưu lại. Những người khác một khắc đồng hồ bên trong cho ta rời đi nơi này, bằng không chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Thiện ý ảnh hưởng bản ý chính là vì để cái này toàn chân yêu đạo không muốn cầm người vô tội làm áp chế, có thể hắn còn đánh giá thấp trong lòng đối phương ác, nếu như không được, hắn cũng chỉ có thể tạm thời rút lui, lại tìm thời cơ. Không may hoàng đế chết rồi, tính toán cũng đã sớm bại lộ, kỳ thật hiện tại đã đi theo người ta dưới mí mắt nhảy nhót không có gì khác biệt. Chuyến chấm cầu dụ, tất cả mọi người lập tức thối lui bảo lâm tự ngoài 30 dặm. Hoành Linh hoàng đế vung cánh tay hô lên, rất có một loại quên mình vì người đại nghĩa phong phạm. Mọi người tại đây sững sờ, chợt kịp phản ứng quỳ xuống đất lĩnh chỉ. Bảo tướng hòa thượng lông mày cau lại, trăm năm chưa rời núi, hiện tại phạm tục đều như thế làm hoàng đế sao? Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Hoành Linh hoàng đế một bàn tay quăng bay đi một cái tình nguyện kháng chỉ bất tuân cũng muốn đem hắn mang đi giường cá trung thần, nổi giận mắng, người tới, ai lại lằng nhằng đổ thừa không đi, trực tiếp chặt đầu. Chợt vị kia đã có tuổi xương cá trung thần khóc giống lấy bị người mang lấy kim đi, ở đây các vị quan to hiển quý nhau nhau rời đi, lại không ai dám đụng vào vị này tính bất ngờ tình đại biến hoàng đế bệ hạ rủi ro. Nhìn xem tăng nhân từ trong đại điện từng cái đi ra, Hoành Linh hoàng đế cung kính nói, chấm, khẩn cầu bảo tướng đại sư xuất thủ chấn áp yêu tăng, phù hộ triều ta con dân không được gì. Có thể, thật đơn giản một chữ truyền vào ở đây trong thai của mọi người, lại để bọn hắn trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên tràn đầy cảm giác an toàn. Từ phối hợp như vậy, hắn đến cùng có hay không trúng chiêu? Bảo tướng đại sư là ai a? Còn có cao thủ? Đường xanh nhìn xem phía dưới hơi có vẻ hoang đường một màn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là quá nhiều người, không tốt thi triển thần thông, sợ hãi bại lộ thân phận. Bất quá tình cảnh này thấy thế nào làm sao quái dị, liền tựa như con nhít danh, ngươi khiêm được ta, ta khiêm được ngươi, không có chút nào sau một khắc liền muốn rút đao khiêu chiến dáng vẻ. Tóm lại vô luận cái này toàn chân yêu đạo đang đánh tính toán gì, chỉ cần giết hết thể đều đừng. Sau một khắc, thiện ác kim Phật thiện mặt bị ác mặt ăn mòn, Đường xanh thủ trưởng hư nắm, nô ra một cây ung tùm mạch cốt, chợt cấp tốc trèo lên huyết nục, biến thành một cây đấm máu hàng yêu bảo trượng. Nộ định, giết cái kia xuyên long bảo. Chương 52. Trở về rồi. Hư ảo người, không xứng ta tự tay giết chi. A. Đường xanh một mặt không hiểu nhìn về phía Sang Nộ Tịnh, "Nộ Tịnh, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì hư ảo người?" Sang Nộ Tịnh quay đầu hướng hắn câu lên một vòng hương phấn mỉm cười, "Chỉ có chém giết cường giả mới có thể thể nghiệm sát lục vẻ đẹp." Sau một khắc, một mặt thị sát ý cười Đường xanh đột nhiên một cước chấn điện, nặng nề đại điện nóc nhà trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá trước mắt, bảo tướng hòa thượng hai tay cản tại trước người, từ bên trong đại điện rút lui mà ra, ở trên mặt đất lưu lại hai đạo rãnh sâu hoắm, một thân hộ thể kim quang bị sắc bén sát ý làm hao mòn hầu như không còn, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, phảng phất giấy cửa sổ, đâm một cái tức phá. Tên điên. Bảo tướng hòa thượng sắc mặt tâm trầm, một đạo vặn vẹo không gian xuất hiện tại Hoành Linh hoàng đế chỗ cổ, còn không tới kịp vặn gãy cổ của đối phương, toàn thân đều là túc sát chi khí yêu tăng lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Muốn chết. Bảo tướng hòa thượng gầm thét một tiếng, yêu tăng cầm trong tay cửu hoàn tích trượng cánh tay lên tiếng bẻ gãy, toàn thân trên dưới xương cốt đều tại ken két rung động, giống như là đang liều mạng ngăn cản cái này kinh khủng vặn vẹo chi lực. Đường xanh cười ha ha, muốn chết là thí chủ. Đúng lúc này, đấm máu hàng yêu bảo trượng từ đại địa bên trong bắn ra mà ra, huyết nục phun trào mã nguyệt lưỡi đao trực tiếp bổ về phía bảo tướng hòa thượng bên hông. Bang lang, kim thạch va chạm thanh âm vang lên, hàng yêu bảo trượng kẹt tại hộ thể kim quang bên trong không thể động đậy, sắc ý làm hao mòn, lại cuối cùng bù không được kim quang tăng trưởng tốc độ. Bảo tướng hòa thượng trên mặt phát lên tức giận, mặc dù lúc này ở cùng yêu tăng đối kháng chiếm cứ thượng phong, nhưng là thế cục đã dần dần chệch hướng hắn nắm trong tay. Ngươi đến tận cùng là người phương nào? Lại tại hà thì đem Hoành Linh đế thay thế? Mà ngay cả bản tôn cũng không từng phát giác. Hoành Linh hoàng đế một mặt mờ mịt, lơm lớm lo sợ mà nói, "Bảo tướng đại sư, đang nói cái gì?" Chấm trên thân nhưng không có Ly Miêu hoán thái tử tiết mục, vẫn còn giả bộ ngốc, thật sự cho rằng bản tôn không nhìn ra được sao? Bảo tướng hòa thượng tức giận một phát bắt được đấm máu hàng yêu bảo trượng, vung đánh tới hướng cùng hắn đấu sức yêu tăng, ai ngờ trên người đối phương đột nhiên sát ý phóng đại, lại đưa tay tiếp nhận hàng yêu bảo trượng, trở tay đánh xuyên qua hộ thể kim quang đem hắn đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Đường xanh thu hồi quyền giá, ha ha cười nói, "A Di Đà Phật." Nhìn thí chủ xuất ra chút bản lĩnh thật sự, để tốt bẩn tăng giết cái tận hứng. Tên điên. Bảo tướng hòa thượng giận giận một câu, âm thanh lạnh lùng nói, không sao, yêu tăng hiện thân thủy lục pháp hội, muốn giết Hoành Linh đế sự tình đã là mọi người đều biết, cho nên hắn tại hiện tại chết tại trong tay ai đã không trọng yếu. Về phần ngươi, giấu đầu giấu đuôi phế vật cũng xứng xía bảo. Đường Xanh nhìn thoáng qua, bị vặn gãy cánh tay, sát ý lần nữa tăng vọt. Thí chủ, như thế xem nhẹ bẩn tăng là sẽ chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn lóe lên ấn ở bảo tướng hòa thượng đầu lâu đột nhiên nện xuống đất, đại địa nổ tung. Thì tại lúc trước không biết gấp bao nhiêu lần sát ý cấp tốc làm hao mòn lấy hộ thể kim quang. Huyết nục phun trào háng yêu bảo trượng tự hành bay lên, như là một thanh hành hình chát đao chém xuống hướng bảo tướng hòa thượng lồng ngực. Ngay tại sắp rơi xuống thời khắc, một cỗ vận bẹo lực lượng cải biến hàng yêu bảo trượng phương hướng, hướng phía Hoành Ninh Hoàng đế tấn mạnh phóng đi. Cùng lúc đó, bảo tướng hòa thượng một phát bắt được yêu tăng cổ tay, vận chuyển vận bẹo chi lực đem nó cứ thế mà bẻ gãy, trầm trọng nói, trong lòng ngươi sát ý không đủ à? Thậm chí còn không bằng kia hầu tử. Lúc này, Đường Xanh thất tha thất thểu đi ra đại điện, trông thấy cùng cái kia Khôi Ngô hòa thượng dây dưa không nghỉ sang Ngộ Tịnh, bất đắc dĩ mà nói, Ngộ Tịnh à, vi sư là cho ngươi đi giết cái kia xuyên long bảo, không phải xuyên cả sa. Lại qua tay mua chân, ta tính cả ngươi giết cả cụm. Sang Ngộ Tịnh tiểu dung trở nên càng thêm tàn nhẫn, thương thế trên người cũng theo sát ý tăng trưởng dần dần khôi phục, kia bần tăng liền mời thí chủ nếm thử tử vong tư vị. Đường Xanh hậm hực niết miệng, nhìn về phía toàn chân yêu đạo phát hiện đối phương thế mà cầm hàng yêu bảo trượng, lập tức minh bạch Sang Ngộ Tịnh dụng tâm lương khổ, liền vũ khí đều bị người đoạt đi, kia cùng dây dưa Khôi Ngô hòa thượng nhất định là thực lực không tầm thường ra hỏa, Ngộ Tịnh đây là đem yếu nhất để lại cho chính mình. Ngộ Tịnh, ngươi ngăn chặn hòa thượng, vi sư đi giết kia yêu đạo. Bảo tướng hòa thượng một quyền đánh lui lầm bầm lầu bầu yêu tăng, trầm trọng nói, thật là một cái thật đáng buồn tên điên. Sau một khắc, vừa mới đứng vững thân hình yêu tăng thể nội bắn ra một đạo kim quang, hóa thành một cái ác diện là hàng yêu thần pháp tướng, nhấc lên kim quang ngưng tụ hàng yêu bảo trượng hướng phía bảo tướng hòa thượng lại lần nữa đánh giết mà đi. Lần này đúng là lấy thế không thể đỡ chi thế, trực tiếp chém dụng đối phương một tay. Ngộ Tịnh, ngưu bức. Mắt thấy tình trạng tốt đẹp, Đường Xanh vội vàng thừa thắng truy kích, vung xuống cửu hoàn tích trượng, trên đại điện thiện ác kim phật chuyển động theo, năm đấm như mưa rào đồng dạng hướng phía toàn chân yêu đạo đập tới. Kia toàn chân yêu đạo phảng phất bị sợ mất mật, đúng là đứng tại chỗ một mặt hoảng sợ không nhúc nhích. To lớn nắm đấm rơi vào Hoành Linh Hoàng đế trên thân trong nháy mắt đem nó nện thành một bãi thịt nát, cho dù đối phương đã chết, rơi xuống nắm đấm cũng đã không cách nào thu thế. Âm ầm đại địa chân chiến, khơi dậy quần quần khói bụi. Đơn giản như vậy liền giết chết à nha. Chẳng lẽ hắn không phải cuối cùng muốn? Đường Xanh nhìn xem bụi mù tán đi về sau, trong hố sâu kia một bãi huyết đục, trong lòng có chút khó có thể tin, chẳng lẽ lại hòa thượng kia mới toàn chân yêu đạo, ta giết nhầm người. Đúng lúc này, tiếng lòng của hắn giống như bị đánh cắp, từng đạo trùng điệp thanh âm tại xung quanh bốn phương tám hướng vang lên, ngươi không có giết nhầm người, bởi vì ta căn bản giết bất tử. Sau một khắc, trước đại điện trên quảng trường xuất hiện từng cái người mặc long bào toàn chân yêu đạo, bất quá mấy cái chớp mắt, liền cấp tốc tăng trưởng đến mấy ngàn mấy vạn tên, dù cho bị yêu thần pháp tướng cùng bảo tướng hòa thượng chiến đấu tác động đến, cũng sẽ trong nháy mắt bổ sung, phản phất vô cùng vô tận. Người giết bất tử ta. Người mặc long bào toàn chân yêu đạo giống như lấy mạng lệ quỷ, trên mặt mang khiếp người tiếu dung hướng phía Đường Xanh từng bước tới gần. Vậy liền thử một chút, hôm nay ta còn liền đại khai sát giới. Đường Xanh dùng phẫn nộ cương ép đè xuống sợ hãi trong lòng, thao túng thiện ác kim Phật giết địch đồng thời, vung động trong tay cửu hoàn tích trượng đem từng cái đến gần toàn chân yêu đạo toàn bộ đánh bại trên mặt đất. Tên điên, một đám tên điên. Bảo tướng hòa thượng một quyền ngăn lại uy thế dần dần hung mạnh yêu thần pháp tướng, quỷ này đồ vật có thể nói là càng áp chế càng dũng, càng là kinh ngạc phát tán ra sát ý liền càng dày đặc nặng, mười phần khó chơi. Bất quá quỷ này đồ vật trung quy là một đạo tàn hồn biến thành, chỉ cần đem linh khí hao hết, không bao lâu liền sẽ trở về bản thể. Nhưng so với yêu tăng, hắn hiện tại đối cái kia luyện hóa thành hành linh đế gia hỏa càng thêm kiêng kỵ. Hoàn toàn không biết đối phương muốn làm gì, lúc trước rõ ràng là tại đối địch với hắn, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm thay thế Hoành Linh Đế, bây giờ lại đối giao lên yêu tăng. Chẳng lẽ lại hắn là cảm thấy so với bản tôn, yêu tăng càng thêm khó giải quyết. Quả thực có mắt không trọng, thật quá ngu xuẩn. Thế nhưng là bất hiếu sư đệ cho trên tình báo chưa bao giờ nhắc tới qua này hảo nhân vật ta đang chết, giết thế nào không hết ta. Đường Xanh bị cửu hoàn tích trượng mệnh thở hổn hển, lại tiếp tục như thế, không bị giết chết, cũng phải bị tươi sống mệnh chết. Có thể ngẩng đầu nhìn xem vô cùng vô tận toàn chân yêu đạo, hắn lập tức cảm giác như rơi vào hầm băng. Tuyệt vọng tâm tình sợ hãi không khỏi ở trong lòng lan tràn, sợ hãi mới là tốt nhất nắm cảm xúc. Hơn bạn toàn chân yêu đạo đồng thời mở miệng, khí thế cực kỳ hùng vĩ, tàn phá lấy Đường Xanh nội tâm. Thảo, đi chết. Đường Xanh hai tay cầm trượng, dùng phần đuôi gai nhọn trực tiếp xuyên thủng một cái đến gần toàn chân yêu đạo, đối phương cũng không có chết đi, ngược lại lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Cùng lúc đó, chung quanh thế giới giống như đang không ngừng đổ sụp, đồng thời lại tại không ngừng gây dựng lại bất quá là mấy cái ngây người công phu, chung quanh chùa miếu thế mà biến thành một cái mười phần lờ mờ, tràn ngập hiện đại khí tức gian phòng. Ta trở về Hà Nha. Đường Xanh có chút không thể tin nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, giống như có chút quen thuộc lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trên tay có chút ấm áp, giống như nhiễm đến chất lỏng gì. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức ngây người tại đường trường, lúc này trong tay cửu hoàn tích trượng không biết làm sao biến thành một thanh dao găm, đâm vào một người đàn ông xa lạ lồng ngực, trên tay ấm áp chất lỏng chính là người kia tiên huyết. Tại sao có thể như vậy, ta vừa rồi rõ ràng còn tại Bảo Lâm tự, vì sao lại ở chỗ này giết người? Đường Xanh hai tay ngăn không được run rẩy, làm thế nào cũng từ dao găm trên bắt không được đến, phản phất đó cũng không phải thân thể của hắn, không có quyền khống chế. Hắn nhìn về phía nam tử xa lạ góc cạnh rõ ràng khuôn mặt kiên nghị, càng phát giác quen thuộc, có thể càng là hồi tưởng, trái tim tựa như là bị người càng nắm càng chặt, ta giống như biết hắn, ta biết hắn, ta nhận thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, tiếng nói tùy theo dần dần run rẩy lên, cha cha.